Chương 6, đại lục đẳng cấp bàn giao người đăng, nhận xỉn nhờ ạt mỏng ngoài lều hống ồn ào, nhân loại đối với ma thú liên quân tiến hành rồi dạ tập. Ứng Thiên Hành ở hương trong lều từ loại kia mất hồn cảm giác trong cưỡng ép bước ra, hắn cương trực thân thể lao ra song nợ ngoại, ăn mặc toàn thân khải, không sai, chính là bọn hắn. Đây là hắn ở nắm giữ tỉnh táo ý thức thì cuối cùng ý nghĩ. Một khắc đó, hắn trước nay chưa từng có phẫn nộ. Hống liền như vậy nhân loại dạ tập quân nhìn thấy một con màu xanh lục cự nhân, điên cuồng tập trung vào chiến trường, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, sắp tới ngươi chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu xanh lục tàn ảnh, binh lính bình thường liền như vậy bị dẫm chết. Mà từ người khổng lồ kia tiến vào chiến trường đồng thời, thú nhân tộc chiến sĩ đều vô tình hay cố ý mà lui ra chiến đoàn. Ma Hoàng nghe xong con trai của chính mình, không có đi tìm Ứng Thiên Hành, bởi vì hắn phát hiện thái tử sắp đột phá, vì lẽ đó hắn liền canh giữ ở song nợ ngoại làm nhi tử hộ pháp. Ai biết đêm đó nhân loại dĩ nhiên muốn như là phát điên đánh tới. Hắn đang chuẩn bị nhượng Đoạ Lạc Thiên Sứ gia nhập chiến đoàn thời điểm, chợt thấy một cái màu xanh lục bệ hệ một cũng giống như phát điên vọt vào chiến đoàn, màu xanh lục tàn ảnh thật có thể nói là quét ngang ngàn quân, lấy một địch bạn. Chỉ là nhượng hắn nghi hoặc chính là tại sao thú nhân tộc đều từ từ lui ra chiến đoàn cơ chứ? Đến rồi cường viện không phải hẳn là tận dụng mọi thời cơ sao? Sau đó hắn lập tức phát hiện không đúng. Chết, chết, mau để cho ma tộc đều rút về bảo vệ lều trại là tốt rồi. Ma Hoàng hô lớn, không trách đây, nguyên lai những người này địch ta không phân a thế, nhưng tuy rằng nổi giận trong tự nhân, không quá chú ý kỹ xảo, liền bèn bèn là dựa vào này tốc độ đáng sợ cùng sức mạnh, ma tộc cũng không dám ở theo người ta tranh cái này tổng chỉ huy vị trí, một cái người chiến tranh, đây là viên thuốc đây. Hút mạnh bao nhiêu? Sụt mạn sức mạnh, tốc độ, tinh lực, sự chịu đựng sống lại chữa trị năng lực có thể nhìn thấy linh thể kia phóng xạ hấp thu năng lực biến thân cao tâm linh khống chế sức phòng ngự bộ phận hóa thân có thiên tài trình độ trí lực sụp mạn giống như mạnh mẽ khí lực có siêu cường sự chịu đựng cùng thể lực kinh người nhảy lên lực thân thể cường tráng cùng tái sinh năng lực thực lực đó hội theo phẫn nộ tăng lên mà vô hạn tăng lên có ít nhất 100 tấn sức mạnh đã từng dơ cao một cái 150 ức tấn nham thạch cho tới tốc độ chính thức đưa ra giả thiết là 7 cấp cũng chính là quang tốc sai lệch theo nhảy đánh lực mạnh có lục thương làm chứng từ một cái tinh cầu nhảy đến một tinh cầu khác hơn nữa vượt phẫn nộ càng cường đại. Hụt vốn là cái bờ UG mà dung hợp thêm cái phiên bản hụt ứng thiên hành, chân đạp thiên sứ, tay xé tự lòng cũng không tính là sự tình. Trung thiên ánh lửa, đó là pháp lam bảy tháp xuất bảy vị tháp chủ ở ngoài duy tăng một vị ma đạo sư ra tay rồi, hỏa hệ ma pháp sư đó là một con rồng lửa, thế tới hung hăng, từ thiên không hạ xuống, nhân loại hết thể chiến sĩ đều sôi trào. Hô to ca ngợi pháp lam nhân loại ma đạo sư mạnh nhất phép thuật, ma hoàng cũng có chút bận tâm, tuy rằng hắn khó chịu thú nhân tộc mới lãnh tụ, thế nhưng ít nhất ma thú hai phe hiện tại là liên minh. Hơn nữa lấy thú nhân như vậy cấp thấp sinh vật có trí khôn, làm việc chỉ có thể khinh suất, cuối cùng vẫn là cũng bị ma tộc lợi dụng, vì lẽ đó hắn tự nhiên hy vọng màu xanh lục bệ hệ một có thể dùng này siêu nhanh tốc độ, né tránh cái này phép thuật. Chỉ là vừa hầu như tàn sát toàn thể nhân loại dạ tập quân màu xanh lục bệ hệ một sự suốt, hắn ngơ ngác mà nhìn này từ trên trời giáng xuống hỏa long, hảo như là ở nhìn một loại nào đó mới mẻ hảo đồ chơi. Song, song ma hoàng chỉ tiếc ngoài sắc không nên kim, thực sự là trí tuệ hạ thấp thú nhân a, bất quá hắn cũng có chút vui mừng, dù sao như vậy tên to xác hay vẫn là quá người tiên, nhượng hắn không yên lòng. Hiện tại hảo, ngược lại nhân loại quân đế quốc đội trong, tứ đại bộ binh quân đoàn mạnh nhất này chi hoàng kim bộ binh đoàn đều giao ở đây còn, lục bệ hệ một cũng coi như được rồi. Long thần đế quốc ngoại trừ mạnh nhất long kỵ sĩ đoàn ngoại, còn có địa thủy phong hỏa tứ đại kỵ sĩ đoàn, kim ngân đồng thiết tứ đại bộ binh đoàn, hắc thiết có 100 vạn người đây là người đế quốc mấy nhiều nhất quân đoàn là do chiến sĩ thông thường tạo thành, thanh đồng có 10 vạn mọi người đều là võ giả, bạch ngân trong vạn người đều là do võ sĩ cấp cao tạo thành, hoàng kim có ngàn mọi người đều là kiếm sư. Mà địa thủy phong hỏa tứ đại kỵ sĩ đoàn đều mỗi người có 100 người, bên trong tất cả đều là đại địa kỵ sĩ long kỵ sĩ đoàn lý bất kể là cưới cự long chính thức long kỵ sĩ, hay vẫn là cưới á loại long dự bị long kỵ sĩ, đều là quang minh kỵ sĩ cấp bậc. Cầu vồng đẳng cấp chính là cái này thế giới đẳng cấp phân chia, đệ nhất cấp vô sắc, sau đó hồng màu da cam lục thanh lam tử, đến đệ cửu cấp chính là 7 màu thu về đến màu sắc, màu trắng. Đối với võ giả tới nói có, võ sĩ sơ cấp, trung cấp võ sĩ cấp cao, kiếm sư, đại địa kỵ sĩ, quang minh kỵ sĩ, kiếm thánh, chiến thần. Long thần đế quốc đẳng cấp rất nghiêm ngặt, ngươi không tới kiếm sư cảnh giới liền không thể ngự kiếm, ngươi không tới kỵ sĩ cảnh giới liền không thể cưỡi kỵ đối với ma pháp sư tới nói có, sơ cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư, cao cấp ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sĩ, đại ma đạo sĩ, ma đạo sư, đại ma đạo sư, thánh ma đạo sư. Long thần đế quốc có tứ đại kiếm thánh, thế nhưng toàn bộ tấn nguyên đại lục làm người biết đại ma đạo sư cũng chỉ có một cái, vậy thì là giáo hoàng. Từ cấp thực sự là quá khó đạt đến, con này được gọi là thứ thần cấp bạch cấp vẹn vẹn là một cái truyền thuyết. Đối với giáo đình thực tế là do hai bộ phân tổ thành. Một phần là bản thân là quang minh ma pháp sư nhân viên thần chức, một phần là ma vũ song tu thánh kỵ sĩ đoàn, bọn hắn không thể nghi ngờ đều là quang minh tín đồ. Thần thánh giáo đình tuy rằng ở trên đại lục chỉ chiếm cứ rất nhỏ một khối diện tích, nhưng ở trên đại lục, giáo đình nhưng nắm giữ địa vị trí cao vô thượng. Ngoại trừ số rất ít kẻ vô thần bên ngoài, hầu như tất cả nhân loại đều là giáo đình trung thành tín đồ. Nhân viên thần chức đều là nhất chịu đến tôn kính nghề nghiệp, ở thần thánh giáo đình bên trong, nắm giữ cao nhất quyền uy chính là giáo hoàng tức huyền địch, giáo hoàng bên dưới, thiết tứ đại hồng y tế tự tức huyền dạng, ma tu, vũ, na nghiêm. Hiệp trợ giáo hoàng xử lý giáo đình sự vụ, bọn hắn cũng được gọi là Hồng Y giáo chủ. Hồng Y tế tự bên dưới là 12 tên Bạch Y tế tự, đương siêu quá nửa Hồng Y tế tự cùng Bạch Y tế tự cho rằng giáo hoàng có cái gì trùng sai lầm lớn thì có thể đối với giáo hoàng tiến hành kết tội, nhưng bởi giáo hoàng lên cấp là phi thường nghiêm ngặt, từ giáo đình sinh ra tới nay, còn chưa có xuất hiện kết tội giáo hoàng tình huống. Bạch y tế tự bên dưới là cao cấp tế tự, trung cấp tế tự, phổ thông tế tự cùng dự bị tế tự cũng được gọi là tăng lữ, mục sư hoặc là thần nữ giáo đình trong nhân viên thần chức không kỵ đón dâu. Thế nhưng kết hợp đối tượng nhất định phải là giáo đình trung thành nhất tín đồ. Cho tới pháp lam bảy tháp, ở thế tục quyền lực trên là còn kém rất rất xa Long Thần Đế quốc cùng giáo đình, bọn hắn chỉ là ma pháp sư thiên đường, nói cho cùng hay vẫn là một gian trường học, hơn nữa là chỉ chiêu thu đại ma pháp sư lấy trên ma pháp sư trường học, sở lấy võ giả môn đều bọn hắn xưa nay đều không thích. Mà thời khắc này bởi vì hỏa hệ ma đạo sư này con rồng lửa rất có thể cứu bọn họ ở trong cơn nguy khốn, cho nên bọn họ hô to ca ngợi pháp lam một khắc đó vị kia đến từ pháp lam hỏa hệ ma đạo sư cảm giác mình vì phát sinh mạnh nhất phép thuật mà tiêu hao hết chính mình toàn bộ lực lượng tinh thần, cũng đáng. Nhưng là cái kia thế tới hung hăng hỏa long đập đến cự nhân trên bay, thật giống như đứa nhỏ tuyết cầu bỏ vào thành nhân bay, lóe ra vài tia hỏa tinh, sẽ không có đoạn sau. Ngạch, hảo lúng túng nha. Chương 7, long tộc khổ rồi qua lại người đăng, nhận xịt nhờ ạt mỏng vị kia hỏa hệ ma đạo sư liền như vậy ngơ ngác mà sững sờ ở tại chỗ. Hướng một đạo màu xanh lục tàn ảnh liền như vậy trong nháy mắt xuất hiện đến trước mặt hắn, màu xanh lục cự nhân méo mó đầu, nghi hoặc mà nhìn hắn, tựa hồ là muốn nhìn hắn đang biểu diễn một lần vừa ảo thuật đây. Có thể thấy được theo sức phòng ngự là có cường đại cỡ nào. Hỏa hệ ma đạo sư công kích cường đại nhất phép thuật, liền làm tức giận hắn đều không làm được. Hỏa hệ ma đạo sư nhìn cự nhân nuốt ngụm nước bọt, run rẩy tròm râu cho thấy nội tâm hắn kinh hoàng. Mềm mại phong a. Vang dội tiếng ngâm nga từ một bên khác truyền đến, là một vị khác đến từ pháp lam bảy tháp phong hệ ma đạo sư. Ở hắn trên không màu xanh phong nguyên tố bắt đầu tụ tập, quả nhiên một đạo kình phong kéo tới, hắn sửng sốt một chút, ồ, không đúng rồi, thần chú còn không niệm xong làm sao phong liền đến. Theo kình phong mà đến còn có một đạo thân ảnh khổng lồ. Một bàn tay cực kỳ lớn ở hắn trên không vỗ một cái. Vị kia phong hệ ma đạo sư thật vất vả tụ tập phong nguyên tố liền như vậy bị đập tan, nguyên tố phép thuật lại bị đập tan. Nguyên tố ở hóa học trong bị định nghĩa làm là một loại nguyên tử tên gọi chung. Ở tấn nguyên đại lục trên nguyên tố phép thuật cũng là tương tự vi mô tồn tại, nguyên tố phép thuật liền như vậy bị người khổng lồ kia một trường cho đập tan, thật là có cỡ nào chặt chẽ sức mạnh a. Phong hệ ma đạo sư không cam lòng, hắn lần thứ hai hô hoán phong nguyên tố, thế nhưng là phát hiện chung quanh hắn phong nguyên tố đều bị không gặp. Lực lượng tinh thần nhận biết vi mô, phong nguyên tố không phải rời đi, mà là bị vừa này một trường phá hủy, nguyên tố phép thuật cũng chính mình kết cấu. Không giống nguyên tố phép thuật lại không giống kết cấu, ứng thiên hành vừa này một trường không phải đập tan phong nguyên tố, mà là đem phụ cận nguyên tố phép thuật kết cấu đều đánh tan. Cùng mọi người tưởng tượng không giống, ứng thiên hành sức mạnh cũng không đơn thuần là đến từ cường hãn thân thể mang đến vật lý sức mạnh, đó là chân chính thần vĩ lực a. Phong hệ ma đạo sư trợn mắt quát mồm, ứng thiên hành trải qua một phen phát tiết, tâm tình trải qua bắt đầu bình tĩnh lại, hắn quay đầu nhìn về phía bên kia sững sờ ở tại chỗ hỏa hệ ma đạo sư, tựa hồ còn muốn xem đến trước như vậy hỏa lòng, hai vị ma đạo sư trong lòng trải qua hối hận đi tới trên chiến trường. Hống, một trái cầu lửa thật lớn đánh vào ứng thiên hành trên người. Hỏa long thật sự đến rồi, to lớn cánh thịt, dài hơn 10 mét tự long, trong miệng phun ra nuốt vào phát hỏa diễm, Long Thần Đế quốc vương bài, Long Kỵ sĩ đoàn, rốt cục leo lên chiến trường. Lần này dạ tập, vì bí mật, nhân loại không có điều động các đại kỵ sĩ đoàn, chỉ là nhượng ngàn người kiếm sư hoàng kim quân đoàn trước tiên lẻ vào, vì bản thân phương tranh thủ ưu thế, sau đó do hai vị ma đạo sư tiên tiến hành trợ giúp, đồng phát xuất tín hiệu, này trùng tiên ánh lửa chính là tín hiệu, tiếp theo Đế quốc vương bài Long Kỵ sĩ đoàn liền lập tức ra tay, chớp giật xuất kích. Đồng thời còn có thể thừa dịp phe địch sự chú ý tập trung ở trên chiến trường, nhân loại mặt khác 100 cơn lốc đoàn kỵ sĩ Lý Thiên Không kỵ sĩ có thể nhân cơ hội tìm kiếm chạy ra ngoài thành đến Lục công chúa điện hạ. Không thể không nói, nhân loại hoàng đế đối với hắn cái này tiểu nữ nhi đúng là thương yêu phi thường. A Long kỵ sĩ xuất hiện, ma hoàng tự nhiên không thể lại ngồi yên không để ý đến, Đoạ Lạc Thiên sứ đoàn là thời điểm xuất kích. Do hoàng tộc tạo thành Đoạ Lạc Thiên sứ đoàn, đều là Đoạ Lạc Thiên sứ lũ sở hậu nhân, biến thân Đoạ Lạc Thiên sứ, tiếp thu bọn hắn huyết thống hô hoán. Hắc ám đắp nặng linh hồn, Đoạ Lạc mới có thể tự do, tỉnh lại đi. Ngủ say ở trong cơ thể ta vô tận huyết thống. Chiến trường lập tức chuyển qua thiên không, Long kỵ sĩ đoàn mỗi một nơi kỵ sĩ đều là làm cấp quang minh kỵ sĩ hơn nữa dưới khố cự long, hai cánh Đoạ Lạc Thiên sứ xưa nay đều đánh không lại những cái kia cự long kỵ sĩ, chỉ có thể bắt nạt những này á loại long kỵ sĩ. Trước đây đánh chiến thời điểm, Long kỵ sĩ đoàn chỉ có thể do Hoàng Kim Bệ Hệ một cùng Bạch Ngân Bệ Hệ một đến chống lại, hoặc là nói ngăn cản. Như vậy, Đoạ Lạc Thiên sứ trước đây là làm cái gì? Ma hoàng, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Thẩm phán đoàn kỵ sĩ, những cái kia có thiên sứ chúc phúc làm cấp ma vũ song tu quang minh kỵ sĩ môn. Người nói chuyện là chính án Huyền Viễn, hắn là hiện nay giáo hoàng Huyền Địch thân đệ đệ, thực lực vô hạn tiếp cận kiếm thánh. Hay là bởi vì ma vũ song tu, phép thuật tu vi đạt đến từ cấp quá khó, vì lẽ đó thực lực tổng hợp mới đều dừng lại ở lam cấp. Quang Minh cùng Hắc Ám quyết đấu, thẩm phán kỵ sĩ cùng Đoạ Lạc tiên sứ, vĩnh viễn kiểm chế lẫn nhau, 30 đối với 30, cả đời phân không xuất thắng bại, thật giống như song phương thủ lĩnh làm tốt quyết định, song phương kiểm chế lẫn nhau nhưng không lẫn nhau thương tổn, ma thú liên minh trong liều sống liều chết mãi mãi cũng là những thu nhân kia môn cùng cấp thấp ma tộc. Ma tộc hoàng tộc cùng thần thánh giáo đình chưa từng có tổn thương, bởi vì giáo đình xuất đến thẩm phán đoàn kỵ sĩ ở ngoài cái khác nhân viên thần chức đều là phụ trách hậu cần, cung cấp điểm vật tư, trị liệu dưới người bệnh, thuận tiện ở thu một làn sóng tín đồ, dù sao người ở thời khắc sống còn niềm tin trọng yếu hơn, năng lực có một phần tín ngưỡng sẽ làm bọn hắn an tâm rất nhiều. Vì lẽ đó người khác đều là càng đánh trượng vừa suy yếu, mà giáo đình nhưng là càng đánh trượng càng cường đại, Long Thần Đế quốc không phải mặc kệ bang này lợi dụng sơ hở ra hỏa, mà là ma tộc Đoạ Lạc tiên sứ vẫn đúng là cần bang này thẩm phán kỵ sĩ trợ giúp. Đương nhiên, đế quốc cũng không phải một điểm biện pháp cũng không có, bọn hắn suy yếu giáo đình phương thức chính là nâng đỡ Pháp Lam, được rồi, ca ngợi Pháp Lam. ứng thiên hành tựa hồ đối với không trung cự long cảm thấy rất hứng thú, điểm này vị kia đến từ Pháp Lam hỏa hệ ma đạo sư tràn đầy cảm xúc. Nhìn những cái kia trên không bay xuống mười mấy cái cự long, còn có từ đằng xa đi tới hơn 20 cái á loại long, ứng thiên hành muốn ăn tăng nhiều. Thượng cổ tử tinh, trời sinh lam cấp, sau khi trưởng thành bước vào tử cấp, thiếu thực cá long, sau khi trưởng thành lợi dụng không trung cự long làm thức ăn. Cái này cũng là tử tinh bệ hệ một cái danh xưng này lai lịch, liền thèm ăn nhỏ dại ứng thiên hành thừa dịp, vị kia long kỵ sĩ cưỡi cự long lao xuống thời điểm, lập tức nhảy lên, vâng theo ở thiên nhiên nguyên thủy nhất săn mồi quy luật, ứng thiên hành mở ra miệng lớn, sẽ ở đó chỉ cự long trên cổ cắn. Ồ, cự long trong miệng truyền ra một tiếng kêu rên, vị kia long kỵ sĩ muốn trợ giúp đồng bọn của hắn, hắn tụ lên đấu khí, chém xuống một kiếm, thốn công chưa lập. Trái lại ứng thiên hành cắn vào cự long vung một cái, vị kia long kỵ sĩ liền không biết tung tích. To lớn trọng lực, một cái cự nhân mang theo một cái long từ giữa bầu trời nện xuống, trên đất xuất hiện một cái to lớn thiên thanh. Đại địa chấn động, nhựa bên trong chiến trường hết thảy chiến đấu đều đình chỉ, hút đấm đất có thể chấn động vô hạn chiều không gian, vẹn vẹn là nổ ra chiến đoàn, này quá tiểu nhi khoa. Hầu như ánh mắt của mọi người đều tập trung vào nơi này, đương nhiên bọn hắn hay vẫn là hội cảnh giác đối thủ. Hồ Lân Lý, ứng tiên hành một tay nhấc theo thoi thóp tự lòng, xé ra nó lồng ngực, thưởng thụ nổi lên gan rồng phượng đảm mỹ thực. Phẫn nộ xung kích lý trí ứng tiên hành, giờ khác này phát huy đầy đủ hắn làm thú nhân bản năng, an hống, một con màu trắng cự long giống to, dùng long ngựa nói rằng, là thành niên thượng cổ tử tinh, cháy mau. Bạch Long khóc không ra nước mắt. Hồi tưởng năm xưa, chính mình tộc nhân cũng là lắm tai nạn, từ xưa Long tộc chính là siêu cấp cường tộc, cũng coi như là đứng ở chuỗi thực vật đỉnh, tuy rằng tộc nhân làm việc phong lưu bất ham, cùng mách tộc, thế nhưng ở đồ ăn phương diện bọn hắn nhưng là rất chú ý, vẫn luôn rất chú ý bảo vệ sinh thái cân bằng. Thế nhưng mặt khác bộ tộc, nhưng xưa nay không chú ý, vậy thì là thượng cổ tử tinh, không chỉ không hiểu được bảo vệ, còn luôn phá hoại sinh thái, này cũng coi như, các ngươi đừng lao bắt lấy Long tộc can a, tuy rằng chính mình tộc nhân chất thì được, năng lượng nhiều, phần lại đủ, ngại. Bất quá cũng còn tốt, tử tinh bệ hệ một mỗi lần đại cũng là như vậy mấy cái. Sau đó cũng càng ngày càng ít, hiện tại mấy đời mới xuất một cái, Long tộc vốn tưởng rằng ngày thật tốt muốn tới, không nghĩ tới, Đông Tây đại lục hợp lại cũng, không biết từ đâu tới đây một đám tự xưng hoa hạ thần long, Đông Phương Long, bọn hắn cũng thích ăn Long tộc. Còn có thích ăn trứng rồng, chuyên môn đem mẫu long đoạt lại đi nuôi đẻ trứng ăn, hơn nữa Đông Phương Long còn rất nhiều, nếu không là thần giới thiên sứ cùng Đông Phương Long khai chiến, e sợ Long tộc cũng là diệt tộc. Coi như là hiện tại, trong Long tộc bộ cũng rất lúng túng, bởi vì thư hùng tỷ lệ không thăng bằng, hầu như là so sánh tứ tỷ lệ, hơn nữa bên trong còn có các loại thần tộc quan hệ. Quả nhiên rất lúng túng. Chủ yếu là lúc trước Đông Phương Long thích ăn phương Tây trứng rồng không phải số ít, rất nhiều mẫu long đều bị bắt đi rồi, hiện tại phòng trứng cũng lành ít dữ nhiều. Long tộc bây giờ là một cái kề bên diệt tuyệt chủng tộc, hiện tại Long cốc trong ngoại trừ 10 con mẫu long, 10 con đấu long, còn có 10 con mạnh mẽ công long ở ngoài, còn lại mà đều bị chạy ra, đương nhiên chính bọn hắn lời giải thích là vì để cho Long tộc mạnh mẽ ghen lưu giữ, bọn hắn những thực lực này được Long tộc chủ động ly khai Long cốc, vì lẽ đó ở Long tộc kề bên diệt tuyệt thời điểm, đế quốc còn năng lực có mười mấy vị chân chính long kỵ sĩ. Năm đó lúc đi ra có 20 con, sau đó chết già một đầu. Bị đời trước bệ hạ một vương xé ra một đầu, hiện tại lại được ăn một đầu. Long kỵ sĩ đoàn. Chương 8, một cái giặc cướp tự giác người đăng, nhận xịt nhờ ạt mỏng bạch long hẳn là còn lại 17 cái cự long trong lãnh đạo cấp bậc nhân vật, vẫn tính có chút đảm đương, ở thông báo cái khác long lui lại đồng thời, hắn lựa chọn sau điện, tuy rằng cũng không có cái gì chứng dụng. Bất quá coi như là bị người ta nắm lấy ăn, cũng có thể làm những tộc nhân khác tranh thủ không ít thời gian, bạch long ở chính ở ăn uống ứng thiên hành trên không xoay quanh. Vào lúc này, những cái kia á loại long kỵ sĩ cũng mới vừa tới đến chiến trường bên này, nhìn thấy cự long kỵ sĩ chính ở lui lại, một trận không hiểu ra sao. Chuyện gì xảy ra? Á loại long không biết bay, cũng không hiểu long ngữ, càng không biết thượng cổ tử tinh là cái gì, thế nhưng chúng nó không hiểu, chúng nó kỵ sĩ rõ ràng a cái gì. Gặp gỡ thượng cổ dị thú, vậy các ngươi cũng không dùng tới quay đầu liền chạy a cái gì. Tên kia chuyên ăn cự long, vậy cũng tốt, quay đầu, chết đi. Cái gì? Tên kia mới vừa ăn một con cự long làm chủ thực, còn muốn một con á loại long đến làm điểm tâm. Rơi ạ, ngươi không nói sớm, ra tốc. Chạy mau a, liền như vậy đế quốc vương bài, long kỵ sĩ đoàn mới vừa đạp ra chiến trường liền lui lại. Cái gì? Ngươi nói kỵ sĩ tinh thần? Vật cưới vừa không có kỵ sĩ tinh thần, đó là cạnh tranh sinh tồn, tự nhiên bản tính, gặp gỡ thiên địch không chạy, chờ chết a. Hơn nữa điều này cũng cùng 500 năm trước bị Đông Phương Long ăn được nhanh diệt tộc có quan, hiện ở tại bọn hắn đã là như chim sợ cảnh cong, một thấy có người ăn bọn hắn đồng loại liền sợ đến run rẩy. Bạch Long ở ứng thiên hành trên không đã xoay quanh trận, phán đoán tộc nhân đều xa hơn ly, hắn cũng chuẩn bị muốn rời khỏi, lúc này hưởng thụ hoàn mỹ thực ứng thiên hành xài được tâm. Tự nhiên cũng dẹp loạn phẫn nộ. Trên người loại kia hung diễm giống như khí thế dĩ nhiên biến mất, cùng hóa trạng thái kết thúc, trên người màu xanh biếc biến mất, con ngươi lại đã biến thành nhàn nhạt mắt tím. Thành niên phổ thông bệ hệ một có cao hơn 4 mét, bạch ngân bệ hệ một có cao 5 mét, hoàng kim bệ hệ một có 5 mét có hơn, mà tử tinh bệ hệ một nhưng có cao 15 mét, tại người cao hơn liền so với cái khác bệ hệ một cao hơn gấp 3, sức chiến đấu càng là mạnh hơn mấy chục lần. Giờ khắc này cao 15 mét ứng thiên hành, liếc mắt nhìn sắp sửa bay đi bạch long, nhanh chạy vài bước một tay kéo hắn lại đuôi, trực tiếp lôi lại đây, một tay liền bẻ gây hắn này một đôi cánh. Này ăn mặc áo giáp màu bạc long kỵ sĩ cũng té xuống, bất quá hắn so với trước cái kia chết đi cự long kỵ sĩ, nhưng là phải mạnh hơn không ít, lúc thì trắng quang bay lên, này ăn mặc trắng bạc áo giáp long kỵ sĩ bay lên, đúng là khiến ứng thiên hành rất ngạc nhiên một phen. Kỳ thực này bạch long kỵ sĩ cũng rất kinh ngạc, bình thường bất kể là cuồng chiến sĩ, hay vẫn là bệ hệ một tộc trong hội cuồng hóa bệ hệ một ở kết thúc cuồng hóa sau đó, bình thường đều sẽ thoát lực, thế nhưng tử tinh bệ hệ một rõ ràng không có những này tính chung. Ứng thiên hành lôi bạch long, trong tay bạch long hầu như không dám phản kháng, tựa hồ liền nhận mệnh giống như vậy, cũng coi như cầu nhân đến nhân đi, không nên thương tổn hắn. Bạch long kỵ sĩ trên không trung hô lớn. Ứng thiên hành đột nhiên cảm giác thấy cái này người rất thú vị, hắn lôi cái kia bạch long, thô cổ họng đạo ngươi, theo ta, trở lại, ta liền không làm thương hại hắn hảo. Ứng thiên hành liền như vậy tù binh long kỵ sĩ đoàn đệ nhất người, được gọi là quang chi thủ hộ thần thiên vân đoàn trưởng. Sau đó chính là quét tước chiến trường, thú nhân tộc một thành viên không tổn hại, ma tộc đoạ lạc thiên sứ cùng giáo đình thẩm phán kỵ sĩ càng là an toàn vô cùng. Chết rồi cũng chính là một ít cấp thấp ma tộc cùng đế quốc hoàng kim kiếm sư đoàn người, bây giờ kiếm sư đoàn không đủ 300 người. Kỳ thực hai phe trên căn bản là vừa gặp mặt liền bị ứng thiên hành cho trộn lẫn, thú nhân tộc thấy bệ hạ một vương nổi giận, liền mau mau lui ra chiến trường, ma tộc trong tử thương có hơn một nửa cũng là ứng thiên hành tạo thành, còn hoàng kim kiếm sư đoàn liền như thế bị một cái người diệt, mà hai vị kia ma đạo sư một cái bởi vì lực lượng tinh thần tiêu hao hết, không có cách nào sử dụng phép thuật mà bị bắt lỗ, một cái là bởi vì tín ngưỡng sụp xuống mà sững sờ ở tại chỗ, một mặt mở mịt. Lần này dạ tập vừa đến là xuất kỳ bất ý, điều động tất cả đều là tinh nhuệ, hơn nữa hai đại vương bại ra tay, thế phải cho ma thú liên minh một cái đau đớn thê thảm giáo huấn. Thứ hai, cũng là mục đích chủ yếu, chính là nhượng cơn lốc đoàn kỵ sĩ thiên không kỵ sĩ có thể dưới sự yểm hộ của bóng đêm tìm kiếm lục công chúa điện hạ. Đáng tiếc, hai đại vương bại thêm hoàng kim kiếm sư đoàn cùng lưỡng đại ma đạo sư cũng không có làm thiên không kỵ sĩ môn tranh thủ đến quá nhiều thời gian. Hành động cuối cùng đều là thất bại, long thần đế quốc hoàng đế đối với này cũng chỉ có thể nhận mệnh. Dù sao, hoàng kim kiếm sư đoàn đều đã kinh tử thương hầu như không còn. Sống sót bất quá 300, hoàn hảo cũng là mười mấy người, hiện nay toàn đã bị phù, lưỡng đại ma đạo sư đã bị bắt làm tù binh, long kỵ sĩ cự long cùng cự long kỵ sĩ chết rồi một đôi, liền ngay cả long kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cũng bị bắt làm tù binh. Hoàng đế cũng không thể nói cái gì, còn giáo đình bên kia không có toàn lực phối hợp. Hắn cũng không thể chỉ trích cái gì, dù sao nhiệm vụ lần này thuộc tư nhân càng nhiều, ngược lại là hắn còn phải đối với Pháp Lam bảy tháp bên kia hảo hảo bàn giao một phen, dù sao nếu như long kỵ sĩ đoàn chỉ không lên, hắn cũng chỉ có thể dựa vào Pháp Lam bảy tháp bảy vị tháp chủ. Ma thú liên minh, trung ương lều lớn tử đế bí vũ, ma tộc cũng có vinh yên a. Ứng thiên hành vừa về tới bộ chỉ huy, liền nhìn thấy trải qua có chút vẻ giàn mua ma hoàng, luận huyết thống đời này, ma hoàng kỳ thực xem như là hắn ông ngoại, chỉ là thú nhân tộc cùng ma tộc là chính trị thông gia, hai người cũng đều là lưỡng tộc lãnh tụ, tự nhiên cũng sẽ không nắm tình thân nói chuyện. Ma hoàng có việc. Ứng thiên hành nhàn nhạt nói, giọng nói kia hoàn toàn chính là nắm ma hoàng đương thuộc hạ của hắn ngữ khí. Ma hoàng trong lòng cũng không cao hứng, nghĩ thầm ngươi ngộ sát ta ma tộc như vậy nhiều người. Tuy rằng đều là cấp thấp ma tộc, nô lệ cấp bậc, thế nhưng tốt lắm ngạc cũng là ta ma tộc tài sản a tử đế, lao phu này tới là có việc thương lượng. Chuyện gì? Ứng thiên hành muốn mau mau thông báo một chút chiến sự, trả lại ngủ đây, ông lão này chạy đến bên này cho mình cái cỏ. Liên quan với nhân tộc tù binh sự tình. Đó là cá nhân ta chiến lợi phẩm. Ứng thiên hành rất trực tiếp nha, một câu nói đổ đến ma hoàng lại nói không ra lời. Ma hoàng ý tứ ứng thiên hành rất rõ ràng, trước đây thú nhân tộc cùng ma tộc trong lúc đó hợp tác, chính là như vậy thú tộc liều sống liều chết, tù binh cuối cùng đều giao cho ma tộc, sau đó ở hòa đàm thời điểm những tù binh này cũng có thể dùng để trao đổi trọng yếu vật tư, thế nhưng thú nhân tộc người không biết ta, bọn hắn cho rằng tù binh đều là dùng để ăn. Sau đó cuối cùng còn muốn dựa vào ma tộc cứu tế quá tháng ngày, còn đối với nhân ra một bộ cảm ơn đái đức dáng vẻ, lần sau tiếp tục liều mạng. Lần này hảo, người tinh tường đều có thể nhìn thấy, đó là ứng thiên hành một cái người đặt xuống chiến lợi phẩm, xử lý như thế nào theo nhân ra, ai cũng không thể nói cái gì. Bất quá, ma hoàng vẫn kiên trì phải cho ứng thiên hành cái cọ, hai phe bên nào cũng cho là mình phải, ma hoàng yêu cầu án truyền thống, ứng thiên hành kiên trì cá nhân tài sản tự do, quả nhiên nói là không nói được. Cuối cùng vẫn là ứng thiên hành nộ mà đánh nhịn, ma hoàng mới đối lý. Trải qua một phen cãi cọ sau đó, ứng thiên hành cũng không buồn ngủ, hắn nhớ tới cái kia bị hắn tù binh long kỵ sĩ bao quanh trường, được gọi là quang chi thủ hộ thần thiên vân. Liên liên tới đến, này nơi giam giữ hắn liều lớn, ứng thiên hành sau khi đi vào, phát hiện thiên vân ngồi ở tại chỗ không có một tia khủng hoảng, khoe miệng còn mang theo một tia nụ cười như có như không. Loại kia sinh ở địch doanh còn nhẹ như mây gió dáng vẻ, rất dễ dàng khiến người ta sản sinh kính nể. Thế nhưng hắn nghe xong ứng thiên hành gặp mặt gót hắn mở miệng nói câu nói đầu tiên, hắn lập tức liền không kềm được. Ứng thiên hành ai? Ngươi nói ngươi nên trị giá bao nhiêu tiền a? Thiên Vân, cái tên này quả nhiên có một cái giặc cướp tự giác gã chương chín, mạnh mẽ Đông Phương Long người đằng, nhẫn xỉn nhờ ạt mộng Thiên Vân, hắn là Long Kỵ sĩ, đồng thời cũng là Quang Minh tín đồ, hắn vừa là Long Thần Đế quốc Long Kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng lại là Giáo đình Thanh Kỵ sĩ đoàn binh dự đoàn trưởng, nhân loại Quang Chi thủ hộ thần, một vị Quang Minh hệ ma vũ song tu làm cấp Long Kỵ sĩ, hắn là một vị nhân tộc trưởng giả, tuổi tác của hắn muốn so với Giáo Hoàng còn muốn đại, Long Thần Đế quốc Hoàng đế đều là hắn đời cháu, dạng người như hắn vậy so với thực chiến giá trị, quan trọng hơn chính là hắn ý nghĩa tượng trưng. Cho nên khi ứng thiên hành hỏi hắn trị giá bao nhiêu tiền thời điểm, hắn sửng sốt. Không nói thực lực của hắn, chỉ nói riêng hắn như vậy nhiều thân phận cùng danh hiệu, vậy cũng nên đáng ra không ít tiền đi. Ngươi dự định bắt ta trao đổi tiền chuộc? Không phải vậy đâu. Kỳ thực ta cảm thấy ngươi bắt ta thế cờ, đối với cho các ngươi tinh thần tăng cao cùng đả kích tinh thần của chúng ta sẽ tốt hơn. Ngạch lối ngươi là muốn theo ta thảo luận xử trí như thế nào ngươi sao? Ha ha, kỳ thực ta những cái kia tộc nhân cho ta kiến nghị là, ăn đi ngươi. Dù sao, cũng là được gọi là quang chi thủ hộ thần nam nhân, hẳn là rất bù. Thiên Vân cười nhạt, hiển nhiên hắn có dự liệu, hắn cười nói rán nổ phanh luộc, ngươi cảm thấy loại kia thích hợp hơn. Ứng Thiên Hành cũng không có như vậy nhiều kiên trì cùng hắn ở đây cái cỏ, hắn trầm mặt xuống, đạo ta càng yêu thích mọc ra ăn. Thiên Vân khỏe miệng đều là mang theo nụ cười nhàn nhạt, cho người một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Mặc dù là đối mặt ứng thiên hành như vậy rõ ràng ràng uy hiếp, hắn cũng là không quan tâm chút nào. Ta muốn biết một ít sự tình, hay là ngươi có thể nói cho ta?
Chuyện gì?
Liên quan với Hoa Hạ Thần Long sự tình. Chẳng biết vì sao, ứng thiên hành cảm thấy đến này cùng chính mình có rất sâu ngọn nguồn, ngoại trừ truyền nhân của Long chuyện này ở ngoài.
Tại sao ngươi cảm thấy ta biết?
Bởi vì ngươi sống đủ lâu. Hai người hiện tại đều chăm chú lên. Kỳ thực, ngươi nếu như muốn hỏi Đông Phương Long sự tình, ta nghĩ bạn cũ của ta có thể cho ngươi, ngươi muốn biết.
Thiên Vân nghiêm túc nói.
Bạn cũ?
Cái kia Túng Long.
Ứng thiên hành đối với con kia Bạch Long không có gì hay ấn tượng.
Thiên Vân nụ cười có chút cứng ngắc, trả lời ân, không sai, chính là hán.
Sau đó hai người cùng đi giam giữ Bạch Long chỗ đó, thậm chí đều không cần một cái xiềng xích, Bạch Long suy nhược mà nằm nhòi ở chỗ này, ngoan ngoãn mà căn bản không dám phản kháng.
Này, lão đầu, đừng giả bộ chết rồi, ta đến xem ngươi.
Thiên Vân nhìn thấy Bạch Long yên ở nơi đó, trong lòng không biết có bao nhiêu cú mẹ bán phê muốn nói ra, thế nhưng là không tiện nói gì.
Bạch Long giơ lên to lớn mí mắt nhìn hắn, chợt thấy cùng đi ứng thiên hành, vội vàng kích động cánh muốn chạy trốn, nhưng đã quên cánh trải qua bẻ gãy, vây mấy lần, đau đớn kịch liệt nhượng nước mắt của hắn đều sắp chảy ra.
Thiên Vân rất bất đắc dĩ mà nhìn ứng thiên hành, sau đó nhưng thấy người sau dùng khẩu hình so với hai chữ, Thiên Vân thấy rất rõ ràng. Này hai chữ chính là Túng Long ngạch. Thiên Vân thật vất vả mới nhượng Bạch Long tin tưởng ứng thiên hành không phải đến ăn hắn, nhìn yên tĩnh lại Bạch Long, ứng thiên hành đạo hảo, ta lần này tới là muốn hỏi ngươi một ít liên quan với Hoa Hạ Thần Long sự tình.
A, Đông Vương Ma Long, á nha nha.
Ở nơi nào, ở nơi nào?
Bạch Long một bên kêu to một bên tìm kiếm khắp nơi.
Ứng thiên hành.
Thiên Vân.
Lại một lát sau, cái tên này rốt cục năng lực nói chuyện cẩn thận.
Kỳ thực, đối với Đông Phương Long, chúng ta biết rất ít, 500 năm trước đây, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe tới, chúng ta Long tộc du lịch đại lục, dò xét hải dương, lãnh hội thiên không, từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn.
Đông Phương Long thật giống như là bằng không nô ra, bao quát bọn hắn vị trí Đông Long đại lục.
Bạch Long không hổ là sống mấy ngàn năm lão long, 500 năm trước hắn tự nhiên biết được thanh thanh sở sở.
Như vậy thực lực của bọn họ đâu?
Ứng thiên hành ngồi dưới đất hỏi.
Rất mạnh. Bạch Long nghĩ đến một chút, lại nói,
liên thần giới thiên sứ đều đánh không lại bọn hắn.
Ngươi gặp?
Ứng thiên hành cần chính là tận mắt nhìn thấy, mà không phải cái gọi là đồn đại.
Thiên sứ cùng Đông Phương Long là ở tại thần giới khai chiến, cái này ta chưa từng thấy, thế nhưng ta đã thấy bọn hắn cùng không dực thần hệ thần linh trong lúc đó chiến đấu.
Cái này thế giới thần giới phe phái có hai cái, một cái là có cánh thần, một cái là không dực thần.
Có cánh thần chính là thiên sứ, trời sinh thần tộc, không dực thần đến từ nhân gian, hậu thiên tu luyện thành thần.
Ứng thiên hành cùng Thiên Vân đều ở tỉ mỉ mà nghe. Bất quá hiển nhiên hai người đối với những việc này vẫn hơi hiểu biết, ứng thiên hành đối với cuồng thần thế giới cơ bản hướng đi, hắn đều là biết đến, này được lợi từ hắn bàn tay vàng, thế nhưng hiện tại rõ ràng cái này thế giới ở trước khi hắn tới liền sản sinh rất nhiều biến hóa. Mà Thiên Vân đối với thần linh hiểu rõ từ hà mà đến, liền không được biết rồi.
Thấy hai người nhìn hắn, Bạch Long cũng không thừa nước đục thả câu, mau mau giảng đạo không dực cây thần bản đánh không lại Đông Phương Long, liền ngay cả truyền nhân của Long bọn hắn đều đánh không lại.
Không dực thần tốt xấu cũng coi như là thần giới trong người, thậm chí ngay cả truyền nhân của Long đều đánh không lại, này không đúng rồi. Sau đó người phương Đông không phải là bị người phương Tây cho đánh bại sao?
Ứng thiên hành sen mồm hỏi một câu, người phương Đông cùng truyền nhân của Long này hai cái không phải một cái khái niệm sao?
Bạch Long vốn là muốn nói một câu, những cái kia phổ thông người phương Đông tuy rằng đều được xưng là truyền nhân của Long, thế nhưng nơi nào sánh được chân chính truyền nhân của Long, phải đạo chân chính truyền nhân của Long trong cơ thể nhưng là có Đông Phương Long huyết mạch đã, hay là những cái kia phổ thông người phương Đông trong cơ thể cũng có, thế nhưng huyết thống có chút kiểu biến cũng hiện ra không xuất đến rồi.
Bất quá, Bạch Long hay vẫn là đàng hoàng mà à lên một tiếng sau đó. Đem hắn biết đến liên quan với Đông Phương Long cùng thần giới sự tình đều nói ra.
Đông Phương Long nếu như cùng thần giới so với, truyền nhân của Long có thể coi là tam cấp thần linh, phổ thông Đông Phương Long có thể sánh được nhị cấp thần linh, bọn hắn vương tộc hẳn là có cấp một thần linh mạnh như vậy.
Ta nghe nói năm đó thần giới cùng minh giới là liên hợp lại cùng chống đỡ Đông Phương Long, thần vương cùng minh vương đối kháng chính là Đông Phương Long Long sau cùng Long Thái Tử. Cho tới Đông Phương Long thần Long Vương, tựa hồ có thể cùng bản thế giới sáng thế thần sánh vai.
Thiên Vân nghe lão hữu càng nói càng thái quá dáng vẻ, mở miệng nói, lão đầu, ngươi này đều là nghe ai nói?
Thiên Vân cảm thấy Bạch Long là vì che giấu chính mình bộ tộc từng bị trở thành hắn tộc đồ ăn hắc lịch sử, mới vô hạn khuyết đại thực lực của đối phương.
Bị dã thú ăn cùng bị thần tiên ăn, đó cũng không là một chuyện.
Nhưng là hắn có thể không muốn bởi vì lão hữu nhất thời khoác lác chọc giận bọn hắn bắt cóc phạm, vạn nhất giết con tin cơ chứ.
Bạch Long nghe được lão hữu nghi vấn hắn, tâm tình khó chịu, lần thứ hai đề cập năm đó dũng.
Tiểu Thiên Vân, ngươi đã quên ta đã nói với ngươi, ban đầu ta nhưng là đại lục trên cao cấp nhất làm không nhiều những người kia một trong, chỉ là bởi vì bị Đông Phương Long khí thế gây thương tích, mới rơi xuống đến lăng cấp. Vì lẽ đó ta đối với thần giới hay vẫn là có nhất định hiểu rõ.
Bạch Long cực kỳ giống một người nhát gan lại yêu khoác lác lão nhân, thế nhưng ở bước ngoặt nguy hiểm nhưng là có năng lực tộc nhân hy sinh.
Hay là hắn đúng là một cái lao anh hùng?
Chỉ là
bị người ta khí thế gây thương tích, liền rơi xuống cảnh giới, ngươi cảm thấy rất kiêu ngạo sao?
Nói cách khác ngươi trước kia là bạch cấp.
Ứng thiên hành đi tới trên đời này còn chưa từng thấy bạch cấp người.
Thú nhân tộc phổ thông thú nhân có hồng cấp, cường tộc như sư hổ có cam cấp, phổ thông bệ hệ một là hoàng cấp, hiếm thấy bạch ngân bệ hệ một là lục cấp. Bạch ngân bệ hệ một xuất hiện tràn ngập sự không chắc chắn, thế nhưng hoàng kim bệ hệ một nhưng rất xác định, bệ hệ một vương tộc chính là hoàng kim bệ hệ một, một khi thành niên chính là thành cấp.
Thế nhưng vương tộc hướng người tới đinh đơn bạc, bệ hệ một bình quân tuổi thọ cũng chỉ có 50 tuổi,
hoàng kim bệ hệ một sống lâu một chút, sống hơn 80 tuổi, mà không thể kế thừa bệ hệ một vương vị trí hoàng kim bệ hệ một ở ba đời sau đó liền không nữa xem như là vương tộc, đời sau cũng là đã biến thành phổ thông bệ hệ một. Thú nhân tộc có thể không giống nhân loại hoàng tộc như vậy, có như vậy nhiều tôn thất. Mà ma tộc, cấp thấp ma tộc đều là bia đỡ đạn cấp bậc, phổ thông ma tộc là vô sắc, cao đẳng ma tộc có thể tu luyện, cao nhất hạn mức tối đa là lục cấp, ma tộc hoàng tộc trời sinh là hồng cấp, thế nhưng bọn hắn tu luyện tiên ma quyết, đến lam cấp mới có thể mở ra một đôi cánh chim, bất quá cũng may, ma tộc có hàng trăm hàng ngàn tôn thất, hơn nữa mỗi cái thiên tư chắc việt. Thế nhưng liền ngay cả đương đại ma hoàng cũng còn ở lam cấp, toàn bộ ma thú liên minh liền cái tử cấp đều không có, đừng nói bạch cấp. Bất quá cũng may nhân tộc tử cấp cường giả cũng đều không tham chiến, tứ đại kiếm thánh cùng giáo hoàng đều là hoàng đế cũng không mời nổi người a bạch cấp. Không phải, trước đây đại lục cao cấp nhất đẳng cấp chính là tử cấp, năm đó quang chi tử trưởng cung uy đạt đến đại ma đạo sư cảnh giới chính là đại lục đệ nhất người. Bạch cấp kỳ thực chính là năm đó tam cấp thần linh, chỉ là bởi vì lúc đó thần giới cùng đông long đại chiến sau đó thần giới năng lượng không đủ, vì lẽ đó bị đuổi ra ngoài, giống chúng ta bây giờ long cốc lý này mười mấy cái long chính là như vậy. Sau đó bọn hắn liền lại đem chúng ta từ long cốc lý chạy ra, câu này bạch long không có nói, nhưng là mới lên tràn đầy đều là lệ a chương mười, cái kia trong truyền thuyết gọi là nhật thiên long người đăng. Nhận xịt nhờ ạt mỏng ổ ứng thiên hành biết đại khái long tộc long cốc lý hiện tại thì có mười mấy cái bạch cấp long, thế nhưng vì chủng tộc kéo dài 500 năm qua liền vẫn ở tại long cốc lý, mỗi ngày quá không tu không tao sinh sôi đời sau sinh hoạt. Như thế nghĩ đến, kỳ thực ở trên đại lục bạch cấp muốn so với tử cấp nhiều hơn, a này bắt nguồn từ 5 tháng tích lũy bạch cấp người, trước kia tam cấp thần linh trừ phi bị giết chết, không phải vậy bọn hắn tuổi thọ muốn so với đấu la đại lục trên đỉnh cấp hồn thú còn muốn lâu. Ứng thiên hành nhớ tới tuyết đế ly khai bên cạnh hắn thời điểm đã nói, trên đại lục này không có thể uy hiếp nàng sinh mệnh tồn tại, nói cách khác nơi này bạch cấp kỳ thực là không sánh được đấu la đại lục trên 70 vạn năm hồn thú. Cũng không cần quá nhiều lưu ý, chỉ cần thực hành kế hoạch của chính mình là tốt rồi, trợ giúp cái này thế giới nguyên cư trú dân đoàn kết nhất trí đối kháng do với mình xuyên qua mà sắp sửa cho cái này thế giới mang đến tai nạn là tốt rồi. Nếu như cái kia không mở mắt nhất định phải nhúng tay, đánh đánh chính là. Nói một chút các ngươi Đông Phương Long cùng các ngươi Phương Tây Long không giống. Ứng Thiên Hành hỏi. Bạch Long thành thật trả lời, hình thái trên chúng ta có cánh không sừng, bọn hắn có sừng không dựng, nhưng cũng năng lực cưỡi mây đạp gió. Về màu sắc chúng ta có hồng màu da cam lục thanh lam tử bạch hắc ngân 10 màu thập tộc, mà bọn hắn đều là màu vàng, tựa hồ chỉ có long sau là màu bạc, thần long vương hảo như cũng là màu vàng, chỉ là chúng ta đều chưa từng thấy. Màu sắc cùng thuộc tính có quan, ta long tộc có 10 màu long phân biệt đối ứng chính là hồng, hỏa, cam, tinh thần, hoàng, đại địa, lục, cây cỏ, thanh, phong, lam, thủy, tử, lôi điện, bạch, quang minh, hắc, hắc ám, ngân, không gian, mà đồng phương long màu vàng, đại biểu như là thập hệ toàn năng. Thiên Vân sau khi nghe xong, cười cười nói lao đầu, ta cho tới bây giờ không từng nghe ngươi nói Đông Phương Long sự tình đây, nghe ngươi vừa nói như thế, ta làm sao luôn cảm giác các ngươi Phương Tây Long cùng Đông Phương Long có rất sâu ngọn nguồn đâu. Bạch Long thấy Ứng Thiên Hành không lên tiếng, trái lại là Thiên Vân hỏi hắn cái này vấn đề, ngữ khí của hắn cũng rất bất đắc dĩ không biết, hay là chúng ta Long tộc tổ tiên, Phạm Nhật Thiên Long với bọn hắn có quan hệ đi. Bạch Long càng nghĩ càng có thể, không trách bọn hắn muốn ăn chúng ta đây. Phạm Nhật Thiên Long, bản thế giới Long tộc chi tổ, Long tộc sở dĩ có nhiều như vậy thuộc tính, cũng là bởi vì hắn cùng thuộc tính khác nhau thần phối mới sinh ra Long tộc các bộ, cũng không trách hắn cứ gọi Nhật Thiên Long. Liên quan với Đông Phương Long tình huống trải qua hiểu rõ, Ứng Thiên Hành trải qua có một cái suy đoán, hiện tại là thời điểm về đi xem con kia con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Nhìn Ứng Thiên Hành đi xa bóng lưng, Bạch Long nhược nhược mà đối với Thiên Vân đạo này, bạn cũ, hắn hội xử trí chúng ta như thế nào đâu? Tự nhiên là phóng thích đi. Thiên Vân ngồi ở Bạch Long bên người dễ dàng nói rằng, làm sao có khả năng? Bạch Long cảm thấy khó có thể tin. Thiên Vân ngữ khí trở nên nghiêm túc đạo hội, ta từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy, hắn theo ta khát vọng cùng một thứ. Cái gì? Chương 11, ta bị thú hoàng quá ma người người đăng. Nhận xịt nhờ ạt mỏng Ứng Thiên Hành muốn đem tay từ Tử Vân này hàm răng cắn xé dưới lấy ra, nhưng nhìn nàng cắn rất chặt, lại sợ ngạnh rút sẽ đem thương tổn được hàm răng của nàng, cũng là bỏ mặc nàng cắn. Được rồi, ta có thể không thực hành cái kế hoạch này, vậy ngươi muốn theo ta về thú hoàng cung, làm ta hoàng phi. Ứng Thiên Hành bắt đầu mở điều kiện. Làm thú hoàng hoàng phi. Trên thực tế Tử Vân hoàn toàn không nghĩ tới Ứng Thiên Hành hội đưa ra để cho mình làm hắn hoàng phi, nàng cho rằng Ứng Thiên Hành chỉ là hội coi nàng là làm đồ chơi giống như vậy, hoặc là dùng nàng để sỉ nhục Long Thần Đế Quốc, đả kích sĩ khí. Nàng đúng là chưa hề nghĩ tới Ứng Thiên Hành là làm sao biết nàng công chúa thân phận. Nàng đối với Ứng Thiên Hành ngoại trừ đầy ngập căm ghét cùng phẫn hận, càng nhiều chính là sợ hãi. Nàng có thể giận dữ mà cắn vào ngón tay của hắn, thế nhưng là theo bản năng mà lựa chọn tin tưởng Ứng Thiên Hành mạnh mẽ. Tựa hồ hắn thật có thể làm được hắn nói những cái kia, chỉ là Quang Chi thủ hộ thần làm sao có khả năng bị đánh bại? Chính mình làm sao sẽ tin tưởng tên cầm thú này nói? Nhớ tới tên cầm thú này trước làm những chuyện như vậy, nàng cắn đến càng dùng sức, biểu hiện cũng biến thành hung tợn lên. Ta tạm thời là sẽ không đem ngươi sự tình nói cho ngươi phụ hoàng, hơn nữa ta cũng không có ý định lợi dụng ngươi, đến cưỡng bức ngươi phụ hoàng đầu hàng, bởi vì vậy cũng mặc kệ cái gì dùng, coi như là lòng kỵ sĩ đoàn trưởng bị tóm, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng đầu hàng. Vì lẽ đó liền xem ngày mai nhân hoàng còn năng lực lấy ra thế nào lá bài tẩy. Ứng Thiên Hành một cái tay khác xoa xoa Tử Vân này một con nhu thuận tự phát, như một người cha hiền như vậy, hảo như này một cái tay khác chỉ không phải là bị người hung tợn cắn bảo, mà là đang bị ôn nhu mút vào. Tử Vân nghiêng đầu đi, nàng không thích người khác chạm tóc của nàng, ngoại trừ phụ hoàng cùng cái kia người. Ngươi không thích người khác mò tóc của ngươi. Ứng Thiên Hành tự nhiên không chiếm được đối phương trả lời, hắn xuyên qua này mái tóc màu tím, tìm thấy nàng mềm hay, mềm mại, nắm bắt rất thoải mái. Ứng Thiên Hành hôn lên nàng trắng như tuyết gáy ngọc, so với lần trước hắn loại kia mang theo siêu nhiên thái độ đùa bỡn đến, lần này hắn rõ ràng mang tới mấy phần ôn nhu. Ô ô hô hấp đánh vào Tử Vân trên mặt, nàng không có đẩy ra hắn, hoặc là dùng tay đến ngăn cản, chỉ là hàm răng càng thêm dùng sức cắn hợp, tựa hồ muốn đem ngón tay cắn chảy ra máu. Nhưng mà không làm nên chuyện gì, Ứng Thiên Hành cũng không có lại tiếp tục đón lấy động tác, hắn đem thiếu nữ cánh tay ngọc cho giằng gối, ngủ trước ngón tay của hắn còn ở Tử Vân trong miệng. Tử Vân nhìn trên bàn này Trương Phượng Nô cầm, ẩn dấu nổi lên sát ý trong lòng. Nếu như hắn nói chính là thật sự, muốn để cho mình làm hắn hoàng phi, như vậy thời gian sau này lý, chính mình còn có thể có cơ hội. Bởi vì này kỳ lạ cầm phép thuật trị liệu, Tử Vân ý thức vô cùng tỉnh táo, nàng bắt đầu suy nghĩ lên Ứng Thiên Hành trước nói thật giả, nàng tuy rằng không hề rời đi lều lớn, nhưng cũng nghe được thê thảm long âm, lẽ nào Long kỵ sĩ thật sự bị đánh bại? Nhân loại một phương, phụ thành chủ nhân hoàng suốt đêm tiếp kiến rồi mấy vị khách nhân trọng yếu, bọn hắn là cuộc chiến tranh này có thể không đắc thắng then chốt. Không gian ma đạo sư Viên Mục là đại lục trên duy nhất một cái không thuộc về bất kỳ thế lực ma đạo sư, lần này cũng may mà hắn không gian quyển sách mới đem mấy người này từ phương xa triệu đến. Ma pháp bảo màu bạc là cực kỳ hiếm thấy, dù sao cái này thế giới tự đông tây đại lục sáp nhập sau đó, mọi người liền không thể tự do lựa chọn pháp thuật của chính mình thuộc tính, mà không gian thuộc tính tuyệt đối là bên trong hi hữu nhất. Xuyên thanh ma pháp bảo chính là Long Thần Đế quốc cung đỉnh ma pháp sư so với nhân là cách, một vị phong hệ ma đạo sư. Hồng ma pháp bảo là một tay thành lập ma pháp sư công hội hỏa hệ ma đạo sư kéo người đạt, bởi vì có pháp lam bảy tháp nguyên nhân, ma pháp sư công hội cũng không tính là cái gì ma pháp sư cường đại đoàn thể, thế nhưng là đế quốc dễ dàng hơn nắm trong tay một nguồn sức mạnh. Hai vị khác chính là Long Thần Đế quốc tứ đại kiếm thánh trong Đông Phương kiếm thánh Mây Đồn cùng Phương Bắc kiếm thánh Quốc Đột, hai vị này so với này ba vị ma đạo sư đến, này nhưng là hạng thật đúng giá tự cấp cường giả. Phương Bắc kiếm thánh là thái tử Tử Viêm lão sư, mà Đông Phương kiếm thánh nhưng là vì nhân loại mà ra tay, cùng Long Thần Đế quốc không quan hệ. Truyền thuyết hắn cùng những cái kia bị giáo đình coi là dị đoan người phương Đông có quan. Nhân hoàng đem hắn mời tới, trải qua rất rõ ràng biểu thị xuất hắn đối với giáo đình bất mãn. Hắn trải qua quyết định hướng về Pháp Lam áp sát, nhưng là Pháp Lam phương diện nhưng không có phái ra giúp đỡ. Cuộc chiến tranh này là Long Thần Đế quốc việc quan hệ quốc vận một trận chiến. Kế hoạch là như vậy, những hai vị tử cấp cường giả đối kháng trong truyền thuyết vừa thành, một thành năm chính là tử cấp tử tinh bệ hệ một, mà tam đại ma đạo sư có thể để bù đắp Long kỵ sĩ đoàn không đủ. Tuy rằng tổn thất hoàng kim kiếm sư đoàn, thế nhưng tứ đại kỵ sĩ đoàn trong địa hỏa phong tam đại kỵ sĩ đoàn trải qua đạt đến chiến trường, chỉ cần thượng cổ tử tinh bị quân lấy, thú nhân tộc thiếu hụt cao cấp sức chiến đấu, 300 thanh cấp đại địa kỵ sĩ xác định năng lực thắng lợi. Nhân loại là tam tộc mạnh nhất, trăm năm đến, tam tộc đại chiến, ma thú liên minh chưa từng có thắng quá, bọn hắn sở cầu đơn giản là chiến cùng sau đó, đang giải phóng tù binh thời điểm cầu lấy tiền chuộc. Tuy rằng nhân loại thắng lợi, thế nhưng là còn phải ngoan ngoãn giao tiền chuộc, bởi vì nếu như ngạnh đánh, ma thú liên minh liền rút về núi rừng bộ lạc, bởi ác liệt hoàn cảnh, nhân tộc bình thường không muốn vào núi thảo phạt. Bởi vì như vậy tiêu tốn muốn so với muốn giao tiền chuộc còn nhiều hơn, liền chẳng hạn như mười mấy năm trước lần đó, nhân loại tiến công thú tộc, đó chỉ là một tiểu sợi người cũng không có cái gì trợ giúp, cuối cùng bị toàn quân diệt, đó là một nhánh đội cảm tử, vì suy yếu thu tộc đội cảm tử. Nếu là thật sự thời gian dài quy mô lớn tác chiến, nhân loại là không kéo nổi, đế quốc không thể đem tiền đều tiêu vào quân phí trên. Cũng may ma tộc mỗi lần đều là cầu lấy cần phải sinh tồn tài nguyên, mà nhân tộc cũng sẽ nhân cơ hội yêu cầu một ít khan hiếm tài nguyên. Ngoại trừ chiến tranh tử thương ở ngoài, đối với lượng tộc phát triển kỳ thực là có lợi. Vì lẽ đó ma tộc đều là nhượng thú nhân tộc xung phong, ma tộc tử thương cũng gần như chỉ ở cấp thấp ma tộc, nhân loại bình thường phái ra binh sĩ đều là hắc thiết binh đoàn. Coi như Long kỵ sĩ lên sân khấu cũng là đi cái quá trận, không phải vậy bệ hệ một tộc sớm đã bị diệt. Giáo đình thẩm phán kỵ sĩ cùng ma tộc đoạ lạc thiên sứ trong lúc đó hiểu ngầm thì càng đủ. Chiến tranh cùng chiến hậu, đang trao đổi tài nguyên đồng thời, còn giải quyết nhân khẩu tăng trưởng quá nhanh vấn đề, ma tộc mãi mãi cũng là thu hoạch giả, ít nhất cao đẳng ma tộc là. Nhân loại đâu? Ít nhất quý tộc là. Mà lần này nhân hoàng điên cuồng, điều động nhiều như vậy tài nguyên, tự nhiên là vì hắn này đáng yêu lục công chúa đi. Thế nhưng nếu muốn giao dịch, vì sao phải đánh một trận lại giao dịch, sao không trực tiếp tiến hành giao dịch, vì sao nhất định phải ở trong bóng tối giao dịch, mà không quang minh chính đại mà tiến hành giao dịch? Coi như muốn giải quyết nhân khẩu vấn đề, hà không lựa chọn đi đồng thời lực khai phá nhiều tư nguyên hơn, mà là lựa chọn lợi dụng chiến tranh đến làm hao mòn đâu? Tu hành tài nguyên cũng là một cái vấn đề mấu chốt. Này đáng ra suy nghĩ, hơn nữa có người vẫn đang suy tư, so với như nhân loại quang chi thủ hộ thần thiên vân, chẳng hạn như hiện nay thú hoàng ứng tiến hành. Chương 12, Thiểm hôn kinh yêu. Từ đế tư hữu bảo bối người đăng, nhận xịn nhờ ạt mỏng bình tĩnh trạng thái ứng thiên hành, là vô cùng cơ trí, đối với nhân ma lưỡng tộc cao tầng quý tộc một số tâm tư, hắn tự nhiên năng lực nghĩ rõ ràng, hòa bình xây dựng giao, sinh tồn tài nguyên dễ dàng giải quyết, thế nhưng tu hành tài nguyên liền phiền phức, không có chiến tranh tử thương, người tu hành càng ngày càng nhiều, quý tộc cũng không cách nào hoàn toàn đem nắm tu hành, cho nên đối với ngoại chiến tranh, cũng là đối ngoại rời đi nội bộ mâu thuẫn một loại phương pháp. Ứng thiên hành lông mi khẽ nhúc đích, mở hai mắt ra, liền nhìn thấy một đôi manh manh mà mắt to ở khẩn theo dõi hắn. Cứ việc ánh mắt kia lý tràn đầy chán ghét, thế nhưng ứng thiên hành nhưng không để ý chút nào. Chẳng biết vì sao, đối với cái này vận mệnh hoàn toàn đem nắm ở trong tay của hắn đáng thương nữ tử, hắn đối với nàng các loại hành vi bình thường sẽ không phát hỏa, coi như trong lòng sinh khí, cũng sẽ không giống cái khác người chọc tới hắn như vậy của hóa. Khả năng là chính mình trước tiên có lỗi với nàng duyên cớ, cũng khả năng là lại như chi âm như vậy đặc thù tồn tại, lại hay là nàng chính là mình từng bước khắc phục tự mình chỗ mấu chốt. Ứng Thiên Hành nặng nặng khuôn mặt của nàng, miễn cưỡng mà đem này có chút trắng sáng mặt cười cho bấm đỏ. Sau đó lại đang này hồng ấn trên hôn một cái, đạo từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta người, có ai bắt nạt ngươi, hoặc là đối với ngươi không được, ngươi cũng có thể nói với ta, hoặc là nói với Bích Cơ, về đến Tu Hoàng Thành sau đó, ta liền sắc phong ngươi vì ta người thứ hai hoàng phi. Ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu, không nên nghĩ chạy trốn. Ứng Thiên Hành nói chuyện ngữ khí hòa bình hoãn, hắn cũng không hy vọng Tử Vân hội đáp lại, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Ừ, Tử Vân nhẹ giọng ư một tiếng, âm thanh rất yếu ớt, thế nhưng nàng sát thực đáp lại, này hoàn toàn ra ngoài Ứng Thiên Hành dự liệu, thậm chí có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ứng Thiên Hành mở ra, xoay người, nhìn thấy Tử Vân hay vẫn là dáng vẻ đó, thế nhưng ánh mắt nhưng nhiều hơn mấy phần linh động. Hắn đi tới trước bàn, ôm lấy Phượng Nô cầm đi ra liều lớn. Tử Vân sắc mặt nhưng trở nên âm trầm lại, nàng biết ở trên chiến trường, Ứng Thiên Hành tự nhiên sẽ đánh tới hoàn toàn tinh thần, về đến Thu Hoàng cung sau đó, hắn tự nhiên sẽ thả lòng cảnh giác. Hơn nữa Tử Vân chính mình cũng nhất định phải nhờ Ứng Thiên Hành thả xuống cảnh giác, ít nhất phải có một phần tín nhiệm mới tốt. Nguyên bản Tử Vân đúng là tiến vào một loại sinh không thể luyến trạng thái, tặc muộn nàng phản kháng rất nhiều lần, còn mấy lần dự định giết chết Ứng Thiên Hành, thế nhưng đều không làm được, trái lại là để người ta hảo hảo dằn vặt một phen, vốn là trải qua không có cái gì hy vọng nàng, liền dự định muốn như nguyên chứ trong như vậy từ bỏ thời điểm. Nghe được Ứng Thiên Hành dự định làm cho nàng làm thú hoàng phi sự tình, nàng liền biết nàng hay vẫn là có rất nhiều cơ hội. Nếu như Ứng Thiên Hành thật sự như chính hắn nói tới mạnh như vậy, chính mình giết hắn cũng coi như là làm đế quốc lập công. Đây chính là nàng tạc muộn một đêm không ngủ mà nghĩ đến, nàng biết tên cầm thú này đối với nàng rất là mê luyến, cho nên nàng dự định làm bộ tiếp thu tâm ý của hắn, làm ra từng bước một chuyển biến đối với cái nhìn của hắn dáng vẻ, nhượng hắn thả xuống cảnh giác, sau đó một đòn chí mạng. Lều lớn ngoại ma hoàng trải qua điểm đủ binh đem chuẩn bị phát động tổng tiến công, ma tộc cao tầng trải qua chuẩn bị đánh xong trận này liền đình chiến, trao đổi tài nguyên cùng tù binh sau liền khải hoàn về hướng, vì lẽ đó cái này nhất định phải đánh cho đẹp đẽ, làm hết sức mà bắt giữ đối phương cao cấp thống lĩnh. Nhưng là khi hắn nhìn thấy đối phương tam đại kỵ sĩ đoàn lên một lượt, còn nhiều hơn không ít ma pháp sư sau đó, hắn biết nhân hoàng lần này là thực sự tức giận. Ngẫm lại cũng là, bây giờ thú nhân hoàng thực lực quá mạnh, chân chính tay sẽ tự long à, phải đạo long kỵ sĩ đoàn cự long đều là lam cấp, này nơi thú nhân hoàng thực lực đại khái có tử cấp trình độ. Nhân tộc luôn luôn là đang bảo đảm ở tam tộc trong tuyệt đối mạnh mẽ địa vị sau, mới sẽ cùng ma tộc tiến hành chiến tranh giao dịch, bây giờ xuất hiện như Ứng Thiên Hành như vậy mầm họa, nhất định phải sớm cho kịp tiêu diệt mới là. Mở cửa thành ra, nhân loại chủ động bắt đầu rồi tiến công, 300 thanh cấp kỵ sĩ xông lên phía trước nhất, sau đó chính là do 10 vạn hồng cấp cùng hồng cấp trở xuống võ giả tạo thành thanh đồng quân đoàn, lần này không có binh lính bình thường, lại mặt sau chính là phục vụ ở đế quốc ma pháp sư công hội lý mấy trăm ma pháp sư. Còn có tam đại ma đạo sư trấn thủ, màu đỏ quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống. Ma tộc 40 vạn do cấp thấp ma tộc tạo thành đại quân chịu đựng này một luồng tập kích, ma thú liên minh trong, cấp thấp ma tộc thực lực chính là cùng thanh đồng quân đoàn binh lính gần như, mà cao đẳng ma tộc bình thường đều là ở lục cấp thanh cấp mới gia nhập chiến trường, vì lẽ đó trung tầng sức chiến đấu phải nhờ vào thú nhân tộc đến phát ra. Đương đế quốc lấy ra thực lực chân chính thời điểm, ma hoàng mới biết chính mình muốn thật sự nhất thống đại lục là cỡ nào ý nghĩ kỳ lạ, vốn là có chút vẻ giàn mua ma hoàng thân hình càng lộ vẻ lọn khoảng mấy phần, hắn nhìn về phía xa xa một gian lều lớn, hắn nhi tử ma tộc thái tử, cái kia cảm ngộ đến đoạn lạc tiên sứ đệ tử rực đời tiếp theo ma hoàng. Sau đó liền giao cho hắn. Ứng Thiên Hành đạp ra chiến trường, hóa thành một cái cao 15 mét cự nhân, đó là hắn làm tự tinh bệ hệ một bản thể. Xa xôi tiếng đàn ở trên chiến trường vang lên, ở các loại hò hét ồn ào trong vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Cao Sơn Lưu Thủy, hiệu quả, tăng cường, suy yếu Đông Phương Kiếm Thánh vừa nghe đến này khúc, vẻ mặt liền trở nên kinh ngạc. Cầm tông người, đi giúp thú nhân tộc sao? Này, Lao Vân, ngươi làm sao? Phương Bắc Kiếm Thánh nhìn thấy Lao Hữu vẻ mặt, cũng có chút kỳ quái. Vô sự, chúng ta hay vẫn là trước tiên đi hoàn thành bệ hạ giao đại nhiệm vụ của chúng ta đi. Đông Phương Kiếm Thánh mặt không hề cảm xúc địa đạo. Hả, đúng rồi, vừa nghĩ lên nhiệm vụ đến, Phương Bắc Kiếm Thánh nhớ tới đến một chuyện. Lão Vân, một lúc ngươi trước tiên đừng có gấp trên, ta hỏa hiểm đấu khí, gần nhất lĩnh ngộ mấy cái mới chiêu, trước hết để cho ngươi mở mở mắt. Phương Bắc Kiếm Thánh là cái chiến người điên, thế nhưng hắn cũng không phải cái chiến trường người điên, hắn cho rằng đương đại năng lực với hắn tỉ thí người chỉ có đều là tứ đại kiếm thánh cái khác ba vị, liền ngay cả giáo hoàng như vậy đại ma đạo sư hắn đều không để vào mắt. Lần này nhân hoàng nhượng hắn cùng Đông Phương Kiếm Thánh hai người đồng thời đối phó Ứng Thiên Hành, hắn cũng không cảm thấy cần lao sư động chúng như vậy, ngược lại là hắn muốn mượn cơ hội này cùng Đông Phương Kiếm Thánh tỉ thí một chút đấu khí, xác minh một tí gần nhất là được. Mà hai người dùng để giúp đỡ xác minh công cụ, tự nhiên chính là Ứng Thiên Hành. Hai đạo đấu khí màu tím cắt ra thiên không, hai người trong tay các nắm một thanh kiếm đi tới Ứng Thiên Hành thân thể cao lớn bên trên, nhất nhân chiếm cứ một cái bay. Lao Vân, mà lại xem ta gần nhất sáng chế này một chiêu, hỏa. Khí hỉ. Phương Bắc Kiếm Thánh bảo kiếm trên lấp lánh hỏa quang kia, mông lung tự ý hầu như bao phủ Ứng Thiên Hành toàn bộ vai trái, đúng là cùng Ứng Thiên Hành này bộ lông màu tím bổ sung lẫn nhau. Nhưng đáng tiếc Ứng Thiên Hành rất không thích cái này trang sức. Phương Bắc Kiếm Thánh đang định lấy Ứng Thiên Hành làm giúp đỡ công cụ cùng Đông Phương Kiếm Thánh hảo hảo tranh tài một phen thời điểm, hắn võ kỹ nhưng bị cắt đứt, toàn bộ người cũng nắm đến Ứng Thiên Hành trong tay, mặc cho hắn như thế nào sử dụng đấu khí đều không thể xúc phạm tới Ứng Thiên Hành một phần. Ứng Thiên Hành đứng thẳng ở trên chiến trường, nhẹ nhàng quay đầu, nhàn nhạt mắt tím nhìn đứng ở hắn trên vai phải Đông Phương Kiếm Thánh. Người sau sắc mặt phức tạp, nhìn một chút xa xa đánh đàn quần màu lục nữ tử, liền như vậy không hề nghĩa khí rời đi, bỏ lại còn ở Ứng Thiên Hành trong tay nắm Phương Bắc Kiếm Thánh. Ứng Thiên Hành chậm rãi quay đầu, nhìn còn ở trong tay hắn dãy rủa run rế, nhớ tới trước hắn câu nói kia ẩn hàm tâm ý chỉ là muốn bắt chính mình khi hắn sái uy phong công cụ, á huyết hồng tràn ngập hai con mắt, thân thể to lớn trên truyền ra hung diễm giống như khí thế làm cho cả chiến trường câm như hến. Hướng bàn tay nắm chặt, một đoàn hy nát tan thịt giữa cùng bố tiết bị tung, đi tới thành trước người xem cuộc chiến tộc quý tộc trước mặt, phía trước hộ vệ binh lính bị vọt tới thịt giữa đánh tới vỡ ra được, máu thịt tung tóe rải rác ở trong quý tộc giáp trụ trên xuyên ra từng cái lỗ máu. Quý tộc tiên huyết phi tiên đến nhân hoàng trên mặt, nóng bỏng huyết làm bỏ ra mặt của hắn. Giờ khắc này trong lòng hắn chỉ có một cái ý nghĩ, lui binh. Chương 13, trước tiên hôn sau yêu, nạo sinh đẹp thê liêu nghiện người đăng, nhẫn xỉn nhờ ạt mộng sự thực chứng minh, ở Tấn Nguyên đại lục trên, chiến tranh thắng bại, xưa nay không phải do nhân số ưu thế quyết định. Lần này nhân tộc cầu hòa, cũng là trăm năm đến tam tộc đại chiến lần thứ nhất. Từ trước đến giờ đều là ma thú liên minh khiêu khích, sau đó mùi dính đầy trò, lại bàn cùng, lần này ma thú liên minh thắng lợi. Có ứng tiên hành chiến trường này sát khí ở, ma thú liên minh coi như là trực tiếp đánh vào nhân loại đế quốc cũng không phải là không thể. Bất quá cuối cùng song phương hay vẫn là đặt thành hòa bình tố cầu, muốn tiến hành trao đổi tù binh cùng tài nguyên giao dịch. Lần này ma thú liên minh thắng lợi, như vậy đang đàm phán thì bên này tự nhiên là muốn chiếm cứ rất nhiều ưu thế. Thú nhân tộc giam giữ tù binh địa phương, một con cự lòng, một vị kỵ sĩ, hai vị ma pháp sư ngồi ở chỗ đó. Lao đầu, này hai là sao? Một cái trường ngủ không nổi, một cái si ngốc bất giác. Bạch Long tuy rằng cũng hiểu được quan hệ phép thuật cùng long ngữ phép thuật thế, nhưng đối với nhân loại ma pháp sư trạng thái tinh thần, hắn hay vẫn là không sánh được này nơi ma vũ song tu chuyển kỳ nhân loại. Thiên Vân nhàn nhạt nhìn một chút hai người dáng vẻ, đạo hồng bảo cái tiên là lực lượng tinh thần tiêu hao hết sau bởi mạnh mẽ tâm tình chập chờn mà dẫn đến ngất, nói một cách đơn giản chính là sợ đến ngất đi. Thanh bảo chính là tín ngưỡng sụt xuống, sản sinh đối với tự mình, đối với thế giới hết sức mà hoài nghi, đối với tương lai nhân sinh sản sinh mà mịt, nói cách khác, chính là hợp lực. Hai cái lấy lực lượng tinh thần mạnh mẽ ý chí kiên định mà xưng ma đạo sư lại sản sinh nghiêm trọng bệnh tâm lý, cũng là không ai. Này bệ hệ một vương thật lợi hại như vậy, ngươi không phải đều cảm thụ quá sao? Ta, này không giống nhau, ta là cũng có bóng ma trong lòng à? Ta ý tứ là, nhân loại đế quốc liền thật không thể hạn chế hắn người. Nghe được Bạch Long vấn đề, Thiên Vân do dự một chút, đạo đế quốc không phải trải qua lui binh, dự định cầu hòa sao? Bạch Long biết thế giới loài người lý khẳng định còn có ẩn dấu cường giả, Thiên Vân bất tiện tiết lộ, liền hắn thay đổi một cái trực tiếp hơn vấn đề, vậy còn ngươi, ngươi đánh thắng được hắn sao? Thiên Vân sắc mặt nghiêm nghị, không xác định mà lắc đầu một cái. Ta nói không phải ngươi bây giờ, là mở ra ba lớp phong ấn sau ngươi đâu. Bạch Long nói, ta nói chính là mở ra ba lớp phong ấn sau ta. Thiên Vân nói, a, vậy hắn chẳng phải là? Bạch Long cúi đầu, không treo chọc nổi, không treo chọc nổi. Thiên Vân nhàn nhạt nói làm cho nhân loại có chút lòng kính nể cũng tốt. Trước đây là nhân loại chiếm cứ chủ động, hiện tại cũng giờ đến phiên thú nhân. Nhân loại tam tộc, nhân tộc, ma tộc, thú nhân, đối với Thiên Vân tới nói đều không khác mấy. Hơn nữa, Thiên Vân biết ứng Thiên Hành với hắn là người trong đồng đạo, tâm trạng cũng yên tâm không ít. Nhân loại trải qua cầu hòa, ma tộc cùng thú nhân cũng không có phải tiếp tục tấn công, giết tới thế giới loài người đi ý tứ, bọn hắn chỉ là muốn nhân loại bồi thường càng nhiều sinh tồn tài nguyên. Nói cho cùng, ma thú liên minh vai trò chính là một đám giặc cướp, muốn cho bọn hắn tiến vào thế giới loài người giống nhân loại hình thức sinh hoạt, bọn hắn cũng khó có thể quen thuộc. Đàm phán bắt đầu, ba bên thủ lĩnh hội thủ, thế nhưng thú nhân hoàng bệ hệ một vương nhưng không có đến, đại biểu hắn đến chính là hắn hoàng phi, phỉ thúy thiên nga, Baker. Hai vị bệ hạ thứ lỗi, đế tôn tính khí không tốt lắm, sợ hắn ở trên bàn đàm phán bởi vì không thể đồng ý mà tức giận, tại chỗ cùng hóa, thương tổn được hai vị, vì lẽ đó, liền nhượng tiếp thần đến rồi. Baker ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói ra lời nói này, là thuyết minh nguyên nhân, đồng thời nếu như ngươi đồng ý, cũng có thể mang theo cho rằng uy hiếp. Hay lý giải nhân hoàng cùng ma hoàng ước gì hắn đừng đến đây. Liên đón lấy đàm phán liền rất dễ dàng, Baker bên này đưa ra yêu cầu đều là rất hợp lý, cũng không vượt ra ngoài lưỡng tộc chịu đựng phạm vi, hơn nữa vị kia tính khí không tốt đế tôn uy hiếp, thỏa thuận rất nhanh sẽ đạt thành. Năm nay, thú nhân tộc có thể quá cái hảo năm. Thu được một số lớn tiền chuộc thú tộc, phóng thích tam đại kỵ sĩ đoàn bị tóm kỵ sĩ, hoàng kim kiếm sư đoàn 300 bệnh tàn, hai vị si ngốc hôn mê ma đạo sư, Thiên Vân còn có Bạch Long. Thế nhưng những cái kia bị tóm tù binh, cái khác vật cưỡi sẽ không có bị phóng thích, những cái kia vật cưỡi ở thú nhân tộc cũng rất hữu dụng, chẳng hạn như ăn thịt, lại chẳng hạn như hiện tại. To lớn trong xe ngựa, ứng Thiên Hành cùng Tử Vân ngồi ở trong đó, ngoại diện kéo xe chính là hai con địa hỏa tích, đó là đến từ nhân loại đế quốc hỏa diễm đoàn kỵ sĩ vật cưỡi. Vướng bằng xe, chậm rãi đi tới. Baker ở xử lý chiến tranh đến tiếp sau nhiệm vụ, ứng Thiên Hành cũng đã mang theo trên đời này với hắn cái thứ nhất phát sinh quan hệ nữ nhân phải về nhà. "Này, nữ nhân, ngươi tên là gì?" Ứng Thiên Hành ngồi đối diện ở xe ngựa một bên khác Tử Vân hỏi. Chẳng biết vì sao, đối mặt Tử Vân, hắn đều là rất có kiên trì. Lần này trải qua là ứng Thiên Hành lần thứ 10 hỏi Tử Vân danh tự, vốn tưởng rằng Tử Vân hay vẫn là hội như trước như vậy không đáp lời. Đang chuẩn bị một lúc, hỏi lại thứ 11 bên thời điểm, lại nghe được một tiếng đáp lại. Cầm thú ứng Thiên Hành nhắm hai mắt lại, hắn ở khắc chế, hắn này trong lòng như hỏa như thế thiêu đốt phẫn nộ. Hay là cũng chỉ có nàng có tư cách để cho mình như thế nhẫn lại đi. Quá rất lâu, ứng Thiên Hành mới hoán lại đây, nhìn Tử Vân một chút, khẽ nói nữ nhân, ngươi vừa chọc ta tức rồi, ta muốn trừng phạt ngươi. Tử Vân nhìn ứng Thiên Hành cặp kia nhàn nhạt mắt tím, trao phúng mà nở nụ cười. Cầm thú, ngươi cảm thấy buồn cung hội sợ? Ta nghĩ ngươi hội. Ứng Thiên Hành một tay kéo nàng, dùng sức một duệ, liền đem nàng duệ đến chính mình trong lòng. A, ngươi tốt nhất chớ có lên tiếng, ngoại diện nhưng là có rất nhiều người. Tử Vân hoa dung thất sắc, rồi lại dường như nhận mệnh bình thường nhắm hai mắt lại. trong lòng không ngừng tự nói với mình, chỉ cần mình nhịn xuống buồn nôn, sống quá này vài lần, tương lai nhất định có cơ hội, có thể mang một trong số đó kích tức giết. Ứng Thiên Hành đại thủ, từ nàng mặt cười, theo Tuyết Cảnh, đi tới phát dục hài lòng hai vú, tựa hồ so với trước muốn đầy đặn trên không ít. Màu tím quần lụa mỏng mang cho vướt nhẹ bàn tay vô cùng tốt xúc cảm, hắn chậm rãi mở ra thiếu nữ vạt áo, theo vạt áo tiến vào này một mảnh thủy mị trắng như tuyết, trên đầu ngón tay khiêu khích nô ra, làm người sung sướng. Cảm giác như thế nào? Tử Vân im lặng không lên tiếng, hai mắt nhắm nghiền. Ứng Thiên Hành đạo ngữ như không lên tiếng, ngươi này miệng cũng là không có tác dụng gì, không nếu như để cho ta ăn đi. Tử Vân nhịp tim ở gia tốc, hắn vừa nói cái gì, muốn ăn ta? Bị thú nhân ăn đi, không phải là cái gì lựa chọn tốt. Ứng Thiên Hành mở ra cái miệng lớn như chậu máu, truyền ra một tiếng thấp giọng thú hống, liền hướng về phía thiếu nữ miệng nhỏ kéo tới. A bởi bản năng sợ sệt, Tử Vân há miệng ra kêu to một tiếng, lại bị một cái vật thể mềm nhũn ngăn chặn. Là đầu lưỡi Tử Vân buồn nôn mà muốn thổ, nàng trợn to hai mắt, ánh mắt trong tránh ra hồng ánh, thế nhưng trên thực tế, này cảm giác cũng không tính quá kém. Đặc biệt là trước ngực kích thích đang không ngừng sâu sắc thêm thời điểm, Tử Vân khẽ cắn một tí, Ứng Thiên Hành đầu lưỡi mềm mại, cũng không giống thân thể hắn những nơi khác như vậy lạnh. Hay là đây chính là hắn nhược điểm, giữa lúc nàng dự định một miệng cắn xuống, cho hắn một cái mạnh mẽ giáo huấn thời điểm. Ứng Thiên Hành bỗng nhiên ly khai, điều này làm cho Tử Vân thất vọng mất mát, phẫn hận ánh mắt bây giờ trở nên u hoán, nàng béo mập cái lưỡi liếm liếm khỏe môi của chính mình. Liền thiếu một chút, vừa. Ứng Thiên Hành nhìn thiếu nữ này phó đáng yêu ngây thơ vẻ mặt, mê hoặc mười phần động tác, trong lòng có chút buồn cười, ngươi còn thân hương nghiện. Vậy nếu không, lại tới một lần nữa. Ứng Thiên Hành lại như là đang dẫn dụ thiếu nữ ngu ngốc. Tử Vân trong lòng cười gằn, tốt lắm, nàng mân miết miệng, dùng nàng bụng về hành động, mê hoặc đạo ân, nhất định. Muốn luồn vào đến luồn vào đến. Ứng Thiên Hành thu được tín hiệu, ở một cái tay tiếp tục nhào nặn đồng thời, nhấc lên bộ quần, sau đó liền đè lên. Tử Vân. Chương 14, Hoàng phi có độc, Ôn Nhu tiểu thê sủng thượng thiên người đăng, nhận xịp nhờ ác mỏng thú hoàn thành, từ đế cung xa xôi tiếng đàn truyền đến, như trong ngọn núi thanh tuyền, lại như trong rừng suối nước, chảy vào lòng người, tẩy đi người trong lòng hỗn tạp cùng một bực. Cam lộ điện, nơi này là đế tôn đi ngủ địa phương, đồng thời cũng là hai đại hoàng phi thị tầm chỗ, giờ khắc này chính nằm ở trên giường chịu đựng mưa móc ân trạch tử phi, nghe tiếng đàn này phảng phất thật sự nghe được tiếng nước, một lát sau nàng mới phản ứng được, là thật sự có dòng nước. Mông lung ý thức, mượn do mê ly hai mắt, nhìn thấy cái kia nàng trên danh nghĩa cùng trên thân thể trợ phu, ở trên người nàng động tác. Ba tháng này tới nay, nàng đã quen tất cả những thứ này, hầu như mỗi đêm triệu kiến thị tầm, chính mình nhưng xưa nay không tìm được cơ hội giết hắn, mỗi lần chính mình thị tầm thời điểm, hắn đều không vội vã động tác, mà là trước tiên dùng tay thiệt đem chính mình cho tới ý loạn tình mê, cũng tự trách mình này không hăng hái thân thể, này mẫn cảm đến xấu hổ xúc giác, để cho mình mỗi lần đều khó mà duy trì tỉnh táo lý trí. Mà khi hắn động tác sắp lúc kết thúc, chính mình tổng hội nghe được này bích cơ tiếng đàn sau đó liền như vậy ngủ. Mỗi sáng sớm sau khi tỉnh lại, liền phát hiện này cầm thú thú nhân hoàng cũng đã đi tới tử thần thư phòng đi xử lý chính vụ, này đáng ghét bích cơ cũng đi theo. Chính mình sẽ chờ ở cam lộ điện cả ngày chờ ở này thẻ nhạt cung điện, suốt ngày cô quạng, có lúc ngược lại sẽ hy vọng buổi tối sớm chút đến đâu. Tử Vân cảm giác mình báo thù niềm tin càng ngày càng không kiên định. Tử thần thư phòng Ứng Thiên Hành ngồi ở màu đỏ sẫm ghế ngồi, nghe trên người mặc quần màu lục bích cơ nói các tộc các bộ sự vụ, nhẹ nhàng xoa mi tâm. Hùng nhân tộc cùng sư nhân tộc, lần trước liền bởi vì ăn thịt phân phối vấn đề, từng có một lần dùng binh khí đánh nhau, lần này lưỡng tộc lại đánh tới đến, thù mới hận cũ, sợ là không tốt lắm phối hợp à. Ân, còn nước không? Các tộc các bộ sự tình rất nhiều rất loạn, một số thời khắc bởi vì thú tính khó khắc, nội bộ mâu thuẫn cũng sẽ trở nên nhỏ hơn. Vì lẽ đó, thú nhân hoàng kỳ thực ở tam tộc bên trong kỳ thực là khó nhất làm. Ứng Thiên Hành thu dọn trong óc tâm tư, một bên nghe Bích Cơ báo cáo, chỉ là bỗng nhiên, Bích Cơ ngừng lại. Tại sao không nói? Bích Cơ nhợt nhạt nở nụ cười, đã hôm nay chỉ tới đây thôi, các bộ mâu thuẫn động lại cũng không phải một ngày hai ngày, chúng ta sốt ruột cũng không có thể giải quyết vấn đề à. Ứng Thiên Hành dừng lại vò mi tâm động tác, hắn biết Bích Cơ nói như vậy, là lại nhìn ra hắn thiếu kiên nhẫn, chỉ lo hắn lại sinh khí. Hắn cũng rõ ràng, các tộc các bộ nội bộ mâu thuẫn không đổi bằng được, then chốt là sinh tồn tài nguyên vấn đề, chỉ dựa vào vũ lực thuyết phục là không được, phải chân thực mà giải quyết vấn đề. Ứng Thiên Hành phóng khoáng ngông nên đối với những này không hề trợ giúp, hắn nhất định phải bình tĩnh lại. Nghĩ tới những thứ này, tâm tình của hắn lại buồn bực lên. Đột nhiên, một con Ôn Nhu tay nhỏ xoa vai hắn, đó là Bích Cơ dùng nàng mạnh mẽ lực lượng tinh thần mô phỏng, thế nhưng Ứng Thiên Hành nhưng ở đây chân thật cảm nhận được cấm áp. Bích Cơ Ứng Thiên Hành cảm thấy, một đời trước chính mình thực sự là gặp may mắn. Làm sao? Bích Cơ mềm nhẹ hỏi. Đời này có ngươi, thật tốt. Bích Cơ khép cười một tiếng nói đế tôn sẽ nói cẩn thận nghe, nô tỳ có thể không chịu nổi, ngài hay vẫn là cùng Linh Linh muội muội nói câu nói này đi thôi. Linh Linh, tự nhiên chính là bây giờ thú hoàng tử phi, lúc trước Long Thần Đế quốc Tử Vân công chúa. Ba tháng trước, Ứng Thiên Hành làm sao hỏi tên của nàng nàng đều không nói, bất quá hiện tại. Sự thực chứng minh, ở nữ nhân ý loạn tình mê thời điểm, đừng nói tên của nàng, liền ngay cả nàng mối tình đầu tình nhân là ai, Ứng Thiên Hành đều hỏi ra được. Vì lẽ đó, hiện tại hắn liền lại có một cái phiền lòng chuyện. Đúng rồi, người kém cầm tông người đi Long Thần Đế quốc tìm cái kia gọi Lâm Phong người tìm đã tới chưa? Lâm Phong chính là Tử Vân ở Thiên Đều học viện học trưởng, đồng thời cũng là nàng người yêu. Ứng Thiên Hành thấy Bích Cơ cau mày ừ một tiếng, có chút không hiểu hỏi làm sao. Bích Cơ đạo tìm là tìm tới, chỉ là cùng nô tỳ nghĩ tới không giống nhau lắm. Cái kia gọi Lâm Phong trải qua kết hôn. Hả? Ứng Thiên Hành trên người phát sinh dọa người khí thế, nhượng Bích Cơ biến sắc mặt. Chuyện khi nào? Một tháng trước, hắn ở rể đến Dung Thân Vương trong nhà, cũng chính là Linh Linh thúc thúc ra, cùng với nàng chị họ cùng nhau. Nói cách khác, Linh Linh không gặp 2 tháng hắn hãy cùng người khác kết hôn. Nguyên chứ trong nhân vật chính Lôi Tường cùng Long Thần Đế quốc đại công tước, cũng chính là bây giờ Lâm Phong trò chuyện thời điểm, Lâm Phong nói hắn từng mấy lần tiến vào ma thú hai nước tìm kiếm Tử Vân, tìm kiếm không có kết quả sau đó, mới ở rể thân vương ra. Thế nhưng căn cứ hắn hai cái con gái cùng Lôi Tường tuổi tác so sánh, ba người ở Thiên Đều học viện lúc đọc sách, hắn hai cái con gái Tử Yên, Tử Tuyết đều là còn cao hơn Lôi Tường lượng giới, coi như hai nữ không có Lôi Tường đại, cũng không nhỏ hơn là mấy. Lôi Tường sinh ra là bởi vì Tử Vân bị bệ hạ một vương mạnh hơn sau đó, đã hoài thai, mới ở lại bệ hạ một vương phủ, vì lẽ đó, Tử Vân mang thai thời gian rất sớm, không tồn tại cái gì nàng bị bệ hạ một vương đoạt rất nhiều năm sau đó mới mang thai lời giải thích. Nói cách khác, Lâm Phong nói với Lôi Tường này lời nói chính là ở nói bậy. Từ Long Thần Đế quốc đế đô đến ma thú hai nước lộ trình, thời gian 2 tháng, hắn nhiều nhất chỉ khả năng đi tìm Tử Vân một hồi, nơi nào đến tìm kiếm mấy lần không có kết quả mới ở rể thân vương ra. Càng to lớn hơn khả năng là, hắn căn bản cũng không có đi tìm Tử Vân. Về phần tại sao hắn tương lai hội như vậy tưởng niệm Linh Linh, vậy rất đơn giản, hắn nhớ lại chính là hắn cái gì đã trôi qua thanh xuân. Lâm Phong là một cái vì quyền lực cùng tiền tài có thể không chừa thủ đoạn nào leo lên trên người, điểm này chính hắn cũng là thừa nhận. Về phần hắn cùng Linh Linh ái tình, so với quyền thế đến tuột cùng cái nào trọng yếu. Vui mừng chính là ở nguyên chứ trong, hắn cũng không có gặp phải như vậy thử thách, không phải vậy hay là sẽ có chút không như ý muốn. Ứng Thiên Hành nhìn Bích Cơ thoáng không phẫn biểu hiện, đúng là vô cùng khác thường nở nụ cười. Ha ha, kỳ thực Linh Linh cũng chưa chắc có thích hắn như vậy, chỉ là bị ta bắt nạt lâu, trong lòng thế nào cũng phải hữu ta niệm tưởng không phải, hay là trong lòng nàng, tên kia, coi như là trong lòng nàng làm không nhiều vẻ đẹp hồi ức đi. Ứng Thiên Hành trong lòng đúng là rất rõ ràng. Bích Cơ thầm nghĩ, nếu ngươi biết ngươi là ở bắt nạt người ta, vẫn như thế lẽ thẳng khí hùng. Tuy rằng Bích Cơ biết Ứng Thiên Hành là muốn cho Tử Vân sớm ngày mang thai hài tử, sinh ra mà hắn cần cái kia người, mà thú tam tộc hôn huyết tiểu bảo. Thế nhưng ngươi cũng không cần mỗi ngày buổi tối như vậy đi, chẳng lẽ là chuyển sinh thành thú nhân cũng trở nên mạnh mẽ? Đối với chính mình này nơi bệ hạ một vương tà ác ham muốn, nàng thật sự không đành lòng nổ nước bọn. Như vậy chúng ta có phải là nên đem chuyện này ẩn giấu hạ xuống? Bích Cơ tựa hồ có chút đau lòng nói. Ứng Thiên Hành lắc đầu nói đương nhiên phải nói cho nàng. Bích Cơ không hiểu ngươi không phải nói đó là nàng làm không nhiều vẻ đẹp hồi ức sao? Ứng Thiên Hành đạo đúng rồi, nhưng ta chính là muốn bắt nạt nàng nha. Bích Cơ ngạch. Chương 15, ngươi kỳ vọng không hẳn gọi là yêu, mà ta muốn nhất định gọi là yêu người đăng. Nhẫn Sĩ Nhờ Ạt Mỏng nếu như nói bi kịch chính là đem mỹ đồ tốt hủy diệt cho người xem, như vậy đem một cái người chỉ còn lại vẻ đẹp hủy diệt cho nàng xem, nên cứ gọi tên gì? Tuyệt vọng. Này nên là Tử Vân tâm tình bây giờ, vốn là nàng cũng cho rằng nàng nên tuyệt vọng, nàng thế giới nên là một mảnh sám trắng, nàng cho rằng nàng nghe được tin tức này thời điểm, hẳn là có một loại muốn lập tức chết đi tâm tình mới đúng. Thế nhưng nàng sai rồi, nàng không có như vậy, tựa hồ điểm ấy tin dữ còn chưa đủ lấy đưa nàng phá tan. Buổi chiều Cam Lộ Điện, cùng Tử Vân ngồi ở trên một cái giường. Ứng Thiên Hành nhìn Tử Vân này cùng thường ngày cũng không lớn bao nhiêu biến hóa sắc mặt, cùng với này nhàn nhạt vẻ mặt, hơi nghi hoặc một chút. Làm sao, ngươi nhưng là không tin lời của ta nói? Tử Vân lắc đầu. Vậy ngươi vì sao không có chút nào sinh khí? Tử Vân gật đầu. Ngươi chỉ là gật đầu lắc đầu, ta có thể không hiểu ngươi nói ý tứ. Ứng Thiên Hành đối mặt Tử Vân thì chính là như thế có kiên trì, hơn nữa đùa cái này Tử Phát con ngươi đen đáng yêu nữ tử cũng là hắn ít có giải trí. Cho tới sau đó buổi tối xung kích này nhưng là chính mình vì hòa bình thế giới làm ra nỗ lực, a ngươi muốn cho ta sinh khí. Sau 3 tháng Tử Vân tuy rằng như trước oán hận Ứng Thiên Hành, thế nhưng trải qua năng lực nói với hắn một tí nói, nhớ tới trước một quãng thời gian, Tử Vân còn làm bộ một bộ trải qua bị Ứng Thiên Hành sợ chinh phục dáng vẻ, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, muốn Ứng Thiên Hành thả lòng cảnh giác, sau đó phát hiện nhân gia đã sớm biết nàng cho bạn, sau đó liền không nữa như vậy làm. Thế nhưng nàng nhưng có thể cảm nhận được, trải qua nàng trước này một phen biểu diễn, tên cầm thú này, thái độ đối với chính mình rõ ràng biến hóa tốt hơn rất nhiều. Thậm chí, Tử Vân có một loại cảm giác, vậy thì là Ứng Thiên Hành tựa hồ yêu nàng. Này không chỉ là đối với thân thể nàng mê luyến, bởi vì gần nhất Ứng Thiên Hành đối với nàng thực sự là ôn nhu rất nhiều, thậm chí loại kia lúc nói chuyện thân mật ngữ khí, có đến vài lần nhượng nàng nghĩ tới rồi phụ hoàng. Không phải, ta chỉ là muốn ngươi đối với này người hết hy vọng. Ứng Thiên Hành tựa hồ là bị hỏi ở vậy chưa từ bỏ ý định. Tử Vân khẽ nói, dường như nàng chỉ là đơn thuần cùng Ứng Thiên Hành đối nghịch. Kỳ thực nói thực sự, hắn xác thực không đáng ngươi. Ứng Thiên Hành còn muốn nói điều gì, nhưng bị cắt đứt. Vậy ai đáng giá? Ngươi. Tử Vân trào phúng mà nhìn Ứng Thiên Hành. Ứng Thiên Hành có chút nghẹn lời, hắn lắc đầu một cái, đang chuẩn bị muốn tiến hành mỗi đêm chuẩn bị hạng mục thời điểm, nhưng nhìn thấy Tử Vân trải qua nằm xuống. Bản thân nàng mở ra chính mình quần áo, đem tay trắng đưa đến vạt áo lý, phủ độc lên. Tựa hồ còn có chút không đáng nghiền, khác một cánh tay ngọc lại hướng về dưới thân tìm kiếm. Ứng Thiên Hành nhìn ra có chút líu lưỡi, xem ra tin tức này đối với nàng hay vẫn là có ảnh hưởng. Ngươi liền một điểm không nghi ngờ tin tức này chân thực tính sao? Ứng Thiên Hành hỏi. Tử Vân một bên động tác, vừa nói ngươi chưa bao giờ gặp ta. Nàng hô hấp có chút gấp. Này ngược lại là, Ứng Thiên Hành mỗi lần nói cho Tử Vân tin tức đều là thật sự, so với như lần trước chiến cuộc cùng đàm phán nội dung. Chỉ là, này xem như là tín nhiệm sao? Ngươi đối với ta sẽ không có cái gì thỏa mãn địa phương. Ứng Thiên Hành mặc dù biết chính mình ở trong mắt của nàng nhất định không có cái gì tốt ấn tượng, thế nhưng hắn hay vẫn là không nhịn được muốn biết. Không, ân, kỳ thực, ngươi mỗi đêm cũng làm cho ta rất hài lòng. Tử Vân nằm ở nơi đó, sắc mặt dị dạng ửng hồng, xem ra như vậy vượt qua nàng từ tiểu lễ nghi, làm cho nàng cảm nhận được một trận không tên hưng phấn.
Ta không muốn nghe ngươi nói lời vô ích.
Ứng Thiên Hành nói.
Không.
Nha nha, ta nói đúng lắm.
Lời nói thật.
Tử Vân vừa nói, một bên nhanh chóng lay động tay ngọc, nói chuyện đều vi vi thở hổn hển.
Ứng Thiên Hành nghe xong cười khổ không, này gọi mình như thế nào phản bác.
Hắn nhìn Tử Vân nằm ở nơi đó thở gấp suy suy, động tác cũng vô cùng ra sức, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm.
Hắn nhẹ giọng nói, nếu không, ta đến giúp ngươi một tí.
Tử Vân sáng giọng, không nên.
Ta không thích ngươi.
Coi ta là làm một cái kèm nhào nặn dáng vẻ.
Mà ánh mắt của ngươi nhưng là như vậy lý trí, lại như là thần linh nhìn kỹ.
Ngu xuẩn mà xấu xa phàm nhân, rõ ràng là ngươi ở ép buộc ta, ngươi.
Ngươi còn làm ra một bộ
xem thường dáng vẻ.
A, cuối cùng vẫn là Ứng Thiên Hành kết cục, hai người thân thể trải qua bồi dưỡng tuyệt đối hiểu ngầm.
Ta không biết, chúng ta tính là gì.
Nhưng ít ra chúng ta đối với lẫn nhau đều là trung thành, ít nhất tại thân thể trên.
Tử Vân trong đôi mắt lóe óng ánh, nàng khóc, Lâm Phong ở rể nàng người, trong lòng nàng cũng không dễ vượt qua.
Tuy rằng không như trong tưởng tượng tuyệt vọng, thế nhưng lòng tràn đầy oan ức cùng bầu không khí, vậy cần phát tiết.
Ứng Thiên Hành nghe được Tử Vân, hắn biết nàng nói chính là xuất phát từ chân tâm, nàng tinh thần trên bầu bạn phản bội nàng, thế nhưng thân thể nàng trên bầu bạn nhưng là đối với nàng từ một mà kết thúc, hay là nàng cũng hơi xúc động đi.
Ân, nếu ngươi không thích ta làm như vậy nhiều trò vui khởi động, vậy sau đó liền trực tiếp một điểm.
Ứng Thiên Hành cam kết.
Tử Vân thành thực thân thể trải qua cùng Ứng Thiên Hành si triển ở cùng nhau, ngày hôm nay nàng một cách lạ kỳ chiếm cứ chủ động.
Không phải trực tiếp, là tự nhiên, là chân thực.
Đúng rồi, Bích Cơ đâu?
Đây là Tử Vân lần thứ nhất quan tâm Bích Cơ ở nơi nào.
Nàng buổi tối mới sẽ tới, hiện tại đại khái là ở Tử Thần Thư phòng đi. Ha ha, nói đến này hay là chúng ta lần thứ nhất ở Cam Lộ Điện Bạch Nhật Tuyên đâu.
Lần này Tử Vân chủ động, nhờ Ứng Thiên Hành tâm tình lạ kỳ sảng khoái.
Tử Vân thở gấp, tay ngọc ôm Ứng Thiên Hành cái cổ. Trên thực tế đây là nàng 3 tháng này tới nay lần thứ nhất ý thức thanh tỉnh mà ôm cổ của hắn.
Cái này cũng là tại sao nàng chờ đến lúc hiện tại nguyên nhân. Nàng tay trái ngón giữa trên nhẫn thượng lưu chuyển nhàn nhạt tử quang.
Ở cầu vồng đẳng cấp nghiêm xâm tấn nguyên đại lục trên, các loại năng lượng cùng đồ vật màu sắc là có nghiêm ngặt đẳng cấp. Nàng ngón giữa trên nhận trên có nhàn nhạt tử quang, liền nói rõ, đó là một cái tử cấp pháp khí.
Đây là một cái tinh thần hệ pháp khí, có Đông Vương Thần Long là vậy làm thành, tác dụng của nó là khiến người ta rơi vào mê man.
Thế nhưng nàng lực lượng tinh thần quá thấp, mà Ứng Thiên Hành tinh thần sức đề kháng lại quá mạnh, nàng trước từng thử rất nhiều lần, đều không làm được.
Nàng chỉ có thể thử đem pháp khí tới gần Ứng Thiên Hành sau não thử xem.
Lần này hắn thành công, Ứng Thiên Hành ở trên người nàng rong ruổi một trận sau đó, vững vàng mà ngủ.
Tử Vân nghe Ứng Thiên Hành nhẹ nhàng tiếng ấy, không xác định chính mình pháp khí là có hay không tạo tác dụng.
Tay của nàng thân hướng mình thái trái, phía trên kia là một cái màu xanh lam quyền hai, lấy xuống sau dĩ nhiên là một cái màu xanh lam truy thủ, thủy thuộc tính lam cấp pháp khí, thật không hổ là nhân hoàng thương yêu nhất lục công chúa, chẳng qua là ban đầu lần thứ nhất thời điểm, nàng đã sớm hoàng hồn, hơn nữa hai tay còn bị Ứng Thiên Hành cho níu bẻ đi, sau đó tỉnh táo lại nàng, vẫn đang tìm một cơ hội, vì lẽ đó những thứ đồ này, vẫn không có cơ hội sử dụng.
Tử Vân cầm lấy truy thủ, nhìn Ứng Thiên Hành, đạo cảm ơn ngươi nói cho ta tin tức này, không phải vậy, hay là ta còn dưới không được quyết tâm này đây.
Nàng cầm truy thủ muốn hướng về Ứng Thiên Hành trên cổ đâm tới, sau đó lại dừng lại.
Thôi, thôi, này đều là chính ta mệnh, là mệnh, phải nhận.
Nói nàng liền cầm lấy truy thủ hướng về cổ mình nơi xóa đi.
Chương 16, là duyên là kiếp, cùng ngươi đồng đời này người đăng, nhận xịt nhờ ạt mỏng lóe lam quang lưỡi dao sắc dán nàng tuyết cảnh trên, đỏ tươi trải qua nhiễm phải truy thủ, thế ngàn cân treo sợi tóc, một cái tay ngăn cản động tác của nàng.
Ô ô, đây là Ứng Thiên Hành lần thứ nhất thấy Tử Vân khóc đến thẳng thắn như vậy, hắn đưa tay đem Tử Vân kéo vào trong lồng ngực, Tử Vân cũng đặc biệt thuận theo. Vầng trán tựa ở vai hắn, loa da thịt chạm nhau, tất cả lạ kỳ hài hòa.
Đời này ta chỉ có thể có ngươi một người phụ nữ, ít nhất tại thân thể trên sẽ không phản bội.
Ứng Thiên Hành biết nội tâm của nàng rất thất vọng, đối với hôn nhân, đối với ái tình, đối với nhân loại, đối với thú nhân, thậm chí đều toàn bộ thế giới, nàng cần một phần hứa hẹn, một phần chân chính hứa hẹn này đem làm cho nàng an tâm.
Ô ô, Tử Vân còn đang khóc, chậm rãi tiếng khóc được đi đứt quãng, thân thể vừa kéo vừa kéo, da thịt ra mắt lại cho Ứng Thiên Hành mang đến mấy phần ý nghĩ đẹp đẽ.
Đình chỉ gào khóc, Tử Vân nhìn Ứng Thiên Hành trong mắt phóng ánh, khiến người ta đột ngột sinh ra thương tiếc, đương thực sự là nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu.
Nàng chỉ là nhìn Ứng Thiên Hành một chút, không nói gì, nhắm mắt lại, dựa vào ở trên người hắn, thời gian từ từ đã qua.
Màn đêm buông xuống, Ứng Thiên Hành nhìn Tử Vân nước mắt trên mặt, đưa tay muốn giúp nàng lau chùi, lại bị một cái tay nhỏ bé đẩy ra, trắng đoán tay nhỏ dùng mu bàn tay ở trên mặt sờ sờ, lại rủ xuống, miệng nhỏ hé mở, thật dài ở mức lông mi nhúc đích.
Ứng Thiên Hành biết nàng dĩ nhiên ngủ, nhìn nàng đáng yêu ngây thơ dáng vẻ, nhượng hắn nghĩ tới rồi một loại động vật, mèo.
Ngủ.
Thanh âm êm ái truyền đến, là Bích Cơ.
Ứng Thiên Hành nhìn ôm cầm mà đến Bích Cơ, tuy rằng nàng là thể linh hồn, thế nhưng hắn hay vẫn là nhìn ra nàng ủ rũ.
Nghĩ đến lần này ngọ sổ con nàng đều xử lý xong, thú nhân tộc không có triều đình nghị chính, đều là các bộ thủ lĩnh đem vấn đề trần thuật cho thú hoàng ở các bộ giám sát sứ, bình thường đều là bệ hệ một, sau đó giám sát sứ lại đem một ít sự kiện trọng đại lấy bệ hệ một văn tự sổ con đưa đến Tử Thần thư phòng. Mà các tộc nội bộ đều là tự trị, thú hoàng phải xử lý chủ yếu là các tộc các bộ trong lúc đó mâu thuẫn.
Bích Cơ nhìn Ứng Thiên Hành cùng Tử Vân dáng vẻ, cười cười nói, linh linh ngủ, ngươi đem nàng để xuống đi.
Ứng Thiên Hành lắc đầu, không được, ta hơi động linh linh liền tỉnh rồi, liền để nàng như vậy nghỉ ngơi đi.
Bích Cơ gật đầu, cười khẽ.
Làm sao?
Ứng Thiên Hành không rõ vì sao,
luôn cảm giác ngươi là ở hống con gái ngươi như thế.
Bích Cơ nhẹ giọng nói.
Có thể không, vừa cảnh tượng lại như là thê tử tan tầm về ra sau đó trượng phu trải qua dụ dỗ con gái ngủ dáng vẻ. Ứng Thiên Hành cũng có chút buồn cười. Bích Cơ về đến Phượng Nô Cầm Lý, Ứng Thiên Hành liền như vậy ôm Tử Vân mãi đến tận đêm kia. Ứng Tử Vân tỉnh lại, nàng nhìn xung quanh, nguyên lai nàng còn ở thú nhân tộc, nàng ở trong mơ về đến nhân loại hoàng cung, còn tưởng rằng là thật sự đây, này ấm áp ôm ấp, thật giống như là mẫu hậu. Hả? Ấm áp ôm ấp. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhắm mắt dưỡng thần Ứng Thiên Hành, màu đen tóc ngắn, rất chất phác, kiên cố lồng ngực, rất an tâm. Nếu như hắn tiến vào Thiên Đều Học Viện, cũng nên là thủ tịch sinh như vậy nhân vật nổi tiếng chứ. Tỉnh rồi. Ừ, Tử Vân cúi thấp đầu xuống, hai gò má mang theo nhàn nhạt phi sắc. Không ngủ tiếp một chút. Tử Vân ngẩng đầu lên, Ứng Thiên Hành không có mở mắt, vẻ mặt cũng như trước nhàn nhạt. Ô, Tử Vân mở rộng chân đoạn, thân thể hướng phía dưới di di, thay đổi cái thoải mái một chút tư thế, đang chuẩn bị ngủ. Mà lúc này nàng đầu gối lên Ứng Thiên Hành đặt ở trên đùi tráng kiện cánh tay trên, từ phát rủ xuống tới giữa hai chân của hắn, miệng nhỏ thở ra nhiệt khí, kích thích đến Ứng Thiên Hành. Tử Vân bỗng nhiên cảm giác được một chỗ nhiệt năng liền đánh vào miệng của nàng một bên, theo xuất kích quá nhanh, đầu nhọn một tiểu nơi, trải qua tiến vào này ôn tâm lý. Đây là không giống nhau trải nghiệm, thậm chí so với xế chiều hôm nay thủ dâm còn có khiến người ta kích thích, Tử Vân đại não lập tức trở nên mơ hồ, ủy thần xui khiến nàng ngoác to miệng. Mông lung ý thức cuối cùng tiến vào mộng đẹp, ở nàng mất đi ý thức trước, nàng phảng phất nghe được róc rách lưu thủy cùng xa xôi tiếng đàn. Cầm phép thuật trong lòng ám chỉ thực sự là lợi hại. Ứng Thiên Hành quay về Bích Cơ, không biết là bao là biếng. Bích Cơ giả vờ bị khuất nói đế tôn nhưng là không thích. Nhìn Bích Cơ này phó dáng vẻ, Ứng Thiên Hành sắc mặt có chút quái lạ, vẫn thật không nghĩ tới Bích Cơ cũng sẽ có như thế nhí nha nhí nhảnh một mặt. Kỳ thực, cầm phép thuật chỉ là giúp nàng kiên định ý nghĩ của nàng, một khắc đó nàng xác thực muốn như vậy làm, vì lẽ đó làm thuận thế đẩy một cái, nàng mới như vậy tiêu hồn. Bích Cơ ngữ khí không tên. Ứng Thiên Hành chợt phát hiện, kỳ thực bên cạnh mình hai nữ nhân này đều có không vì mình biết đáng yêu một mặt, lẽ nào là đã qua chính mình qua loa, mới không có chú ý tới. Người cùng người trong lúc đó ở chung, luôn luôn là lẫn nhau, Ứng Thiên Hành lộ ra hắn ôn nhu một mặt, Bích Cơ mới dám với hắn làm nũng, Tử Vân mới ngủ đến càng an tâm. Tới hôm nay, Linh Linh theo ta có 3 tháng chứ? Ừ, nhưng là nàng vẫn luôn không có mang thai, đây là vì sao? Bích Cơ biểu hiện cũng bắt đầu nghi hoặc, nàng nhẹ nhàng nói dựa theo hồ sơ trên ghi chép, thượng cổ tử tinh thành đôi thành cặp, tử tinh bệ hệ một bộ tộc là thú tộc vương giả. Sau đó bởi vì tử tinh bệ hệ một tồn tại đánh vỡ sinh thái cân bằng, thần vương đối với hắn rơi xuống cấm chế, tử tinh bệ hệ một càng ngày càng ít ỏi, cuối cùng tử tinh trở thành mỗi lần đại một cái, lao tử tinh sau khi chết mới sẽ ở bệ hệ một tộc lại tùy cơ xuất hiện một cái tử tinh bệ hệ một. Thời đại kia tử tinh bầu bạn bình thường là giống cái bệ hệ một, con trai của bọn họ chính là ban đầu hoàng kim bệ hệ một. Sau đó liền mấy đời mới xuất một cái tử tinh, bệ hệ một tộc bình thường có hoàng kim bệ hệ một thống trị, mà vì bù đắp tử tinh thiếu hụt tạo thành bệ hệ một tộc thế yếu, bệ hệ một tộc lại tùy cơ xuất hiện bạch ngân bệ hệ một. Cái thời đại này tử tinh bệ hệ một bầu bạn liền tương đối nhiều dạng, bởi vì hậu nhân của bọn họ cũng sẽ không xuất hiện hoàng kim bệ hệ một, không cần vì bộ tộc mạnh mẽ mà hy sinh, vì lẽ đó bệ hệ một vương môn liền tuyển những cái kia mình thích. Cùng bệ hệ một tộc giống cái bệ hệ một sinh tử, theo tử tinh là hy sinh, cũng đã biết bọn hắn thẩm mỹ. Bọn hắn thẩm mỹ đại khái cùng nhân loại tương đồng, như vậy hắn lựa chọn hẳn là hậu nhân, miêu người, xà nhân loại hình đi. Ứng Thiên Hành cũng không có xem qua hồ sơ, thế nhưng hắn biết tử tinh thẩm mỹ cùng nhân loại thiên hướng. Liền ngay cả hiện tại rất nhiều nhân loại quý tộc đều sẽ muốn nô lệ con buôn muôn này tam tộc đẹp đẽ tộc nhân cung theo nhạc, vì lẽ đó trước vài vị tử tinh cũng nên tìm những này người mới đúng. Bích Cơ khẽ lắc đầu, bọn hắn rất ít tìm tiểu tiểu thú tộc, tìm đến độ là sư hổ tượng chờ đại một chút thú tộc, thậm chí còn có đi tìm cự long. Ứng Thiên Hành này liền nghi hoặc, lẽ nào hình thể nhỏ không được? Hắn nhìn khoe miệng dính màu trắng Tử Vân, nhớ tới Nguyên, làm sao biết chứ? Hì hì Bích Cơ nhưng là nở nụ cười. Ứng Thiên Hành nghi hoặc mà nhìn về phía Bích Cơ, người sau liền bắt đầu giải thích. Ở hồ sơ trên có quá một cái điển cố, thú nhân trong lịch sử nhưng là có như thế một cái tử tinh, hắn sùng hạnh hồ nhân, muốn hồ nhân vì đó thai nghén một con trai. Hồ nhân thân hình kiều tiểu, có thể giữ lời mà móc, duyên hoa, mà dùng cho bản thân, hoài thai tháng 10, phương cố ý nguyện. Với Linh Linh đối với ngươi như vậy, nô tỷ mới nghĩ tới đây sự kiện. Ứng Thiên Hành nghe nói, cũng biết, mạnh mẽ tử tinh bệ hệ một muốn tìm kiều tiểu sự bất đắc dĩ, quả nhiên hay vẫn là cự long được, vừa năng lực ăn có thể. Bích Cơ thấy Ứng Thiên Hành không chắc chắn đến trọng điểm, liền lần nữa nói đế tôn, Bạch Hồ giữ lời điển cố nói cho chúng ta, lúc đó vị kia tử tinh, đối với Bạch Hồ tới nói nhưng là tráng kiện như trụ. Ứng Thiên Hành nghi ngờ nhìn Bích Cơ một chút, cổ quái nói ngươi ý tứ ta không được. Bích Cơ Ứng Thiên Hành thầm nghĩ, vậy hẳn là khuyết đại đi, nhân loại làm sao có khả năng biết. Không đúng. Hắn trong nháy mắt hiểu ra, nói cách khác, chính mình nên dùng bản thể sao. Nhưng là vừa nghĩ tới cao 14, 15 mét bản thể, hắn nhìn một chút đang ngủ say ngọ Tử Vân, yên lặng mà vì nàng lau một vệt mồ hôi. Chương 17, núi cao trung điệp. Đại lục đệ nhất giã chiến đương tử quân người đăng, nhận xịt nhờ ạt mỏng trời lờ mờ sáng sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ trước cửa sổ tiến vào cam lộ điện, nằm ở Ứng Thiên Hành trong lồng ngực Tử Vân lông mi khẽ nhúc đích, mở hai mắt ra. Trước mắt lay động ra hỏa, làm cho nàng mặt cười đỏ lên. Rơi dương mặc quần áo, ngày hôm nay Ứng Thiên Hành một cách lạ kỳ thức dậy trì, ngồi xếp bằng trên giường hắn vừa mở mắt, liền nhìn thấy kính trước cái kia bóng dáng bé nhỏ, ngồi ở đằng kia nữ tử, đang dùng cây lược gỗ nhẹ nhàng trải lên này một con nhu thuận tự phát. Tình lại Ứng Thiên Hành thấy này hội tâm nở nụ cười, nàng hảo như rất lâu không có chính mình sơ quá mức phát tài đi. Hắn xuống giường đi tới Tử Vân phía sau, từ trong gương có thể nhìn thấy nữ nhân này một bộ thân thờ biểu hiện, hắn cúi người, khuyên eo ôm lấy này linh lung thân thể mềm mại, cằm ở tại trên vai ma sát,
hô hấp nhiệt khí xuyên thấu qua phía sau tử phát đánh vào gáy ngọc trên, nhượng người sau cảm nhận được một trận tô dương khó nhịn.
Ngươi ngày hôm nay không đi vào chiều sao?
Tử Vân nhàn nhạt nói, thân thờ biểu hiện tựa hồ là ở che giấu cái gì.
Chúng ta,
nha không, chúng ta thú nhân tộc không có lên chiều.
Ứng Thiên Hành hôn lên sợi tóc của nàng trên, nhẹ nhàng nói,
chúng ta.
Tử Vân lẩm bẩm nói,
ân, chúng ta từ hôm nay trở đi, ta muốn dẫn ngươi cùng đi các tộc các bộ, lãnh hội thú nhân tộc các nơi dân tộc tục lệ, có một số việc trốn ở trong thư phòng là giải quyết không được.
Ứng Thiên Hành ôn nhu nói.
Tử Vân nghe nói nết miệng lên một nụ cười lạnh lùng, đạo ngươi hẳn là cho rằng ta tạc muộn không giết ngươi, liền trở thành ngươi người mình.
Kỳ thực ta chính là nghĩ như vậy.
Ứng Thiên Hành thẳng thắn.
Tử Vân nhạt đạo nằm mơ đối với nữ nhân trước mắt, Ứng Thiên Hành một cách lạ kỳ có kiên trì.
Hắn đạo giấc mơ không phải là dùng để thực hiện sao?
Tử Vân không có đáp lại.
Ứng Thiên Hành tiếp tục hỏi một cái vấn đề khác, đúng rồi, ngươi làm sao không tự xưng buồn cung cơ chứ?
Tử Vân nghe vậy mà ra, tự giễu đạo bây giờ ta còn có tư cách làm Long Thần Đế quốc công chúa sao?
Ứng Thiên Hành khẽ lắc đầu, cảm tiêm xúc động vai đẹp, tham thẳm phát hương, làm người say xưa.
Tử Vân nhìn tấm gương biểu hiện càng thêm thất vọng rồi, liền ngươi cũng cho rằng ta không đủ tư cách sao?
Ứng Thiên Hành thu hồi nụ cười, một mặt nghiêm túc, ôm ấp Tử Vân xoay người lại.
Hai tay nâng nàng đầu, đạo ngươi hiện tại xác thực không còn là Long Thần Đế quốc công chúa, nhưng không phải là bởi vì không có tư cách, mà là bởi vì ngươi hiện tại là thú hoàng thành hoàng phi, vì lẽ đó ngươi hoàn toàn không có cần thiết đi hết sức thay đổi nếp sống. Ta nói rồi, ta hội đối với ngươi trung thành, ngươi chính là ta hoàng hậu, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
Nói đi, muốn ta vì ngươi làm cái gì?
Tử Vân nghe xong Ứng Thiên Hành biểu lộ, không biến sắc chút nào, chỉ là lạnh nhạt nói xuất một câu nói như vậy.
Ứng Thiên Hành đột nhiên cảm giác thấy có chút lúng túng, tựa hồ chính mình thật là có sở cầu dáng vẻ.
Bất quá, hắn cũng sẽ không che giấu hắn mục đích cuối cùng, hắn đáp ta nghĩ ngươi giúp ta thai nghén một con trai.
Tử Vân nhìn Ứng Thiên Hành thành khẩn vẻ mặt, sắc mặt rất là bình tĩnh, tựa hồ đối với chuyện này, nàng cũng chẳng có bao nhiêu mâu thuẫn.
Ngẫm lại cũng là, hay là nàng hiện tại cũng đang nghi ngờ, tại sao mình còn không có mang thai chuyện này đi?
Ta năng lực ra điều kiện sao?
Đương nhiên trên thực tế Ứng Thiên Hành cũng hy vọng Tử Vân đối với chính mình có chút yêu cầu, này cũng vô cùng thú vị.
Đừng tiếp tục chặn ta, chờ ta mang thai sau đó, ngươi mãi mãi cũng không cho gặp mặt ta.
Ứng Thiên Hành chần chờ gật đầu, sau đó bỏ thêm một câu, nếu là ngươi hối hận rồi, tác thủ tiêu đốt định.
Yên tâm đi, ta vĩnh viễn sẽ không hối hận.
Thành giao.
Đây là Tử Vân đi tới thú nhân tộc sau, lần thứ nhất ly khai Tử Đế cung, lần thứ nhất ly khai thú hoàng thành.
Ứng Thiên Hành đem trong tộc sự vật giao cho Bích Cơ sau đó, liền dự định một cái người mang theo Tử Vân đi ra ngoài dã chiến đi.
Nha không, là đi dạo các tộc các bộ đi.
Lãnh hội núi non trùng điệp, trong rừng suối nước, sơn thanh tuyển, rừng rậm nguyên thủy, thông thiên cự trụ, duy mỹ hai vũ nói chung, hai người này một nhóm là thật sơn cũng thấy, giả thủy cũng liếc nhìn.
Ứng Thiên Hành vừa nghĩ lên, Tử Vân mắt nước mắt lưng tròng mà ở này sơn cự long trên hôn liếm đáng thương dáng dấp, liền trực giác hưng phấn dị thường.
Cuối cùng này một miệng màu trắng long tức chia bớt chỉnh kiện của tím, lại đang dường như này dạ giống như linh linh thủ dâm trong, dùng để bản thân.
Đây là một cái bi thương cố sự, đang thưởng thức mỹ nhân đồng thời, tay không rời khỏi người Ứng Thiên Hành rốt cuộc biết ở hồ sơ trong những cái kia các tiền bối lựa chọn loại cỡ lớn thú tộc nguyên nhân, đây là một giàn vặt.
Ban ngày bỏ thật sơn, buổi tối bỏ giả sơn, mấy ngày nay, Tử Vân cũng cảm thấy trước nay chưa từng có bề bại, cuối cùng thành công thụ thai nàng quyết định trở về thú hoàng thành.
Ứng Thiên Hành tuân thủ quyết định, hai người bắt đầu chuẩn bị trở về đế cung.
Bên dưới ngọn núi, Ứng Thiên Hành nhìn Tử Phát quần tím, tuyết cảnh mặc đồng Tử Vân đạo linh linh, lần này chúng ta có thể coi là chạy xa, đều sắp chạy đến biên cảnh, ngươi nhất định phải về thú hoàng thành, mà không phải Long Thần Đế đô.
Tử Vân quay đầu nhìn hắn, khẽ nói Đế đô.
Mấy ngày nữa chính là phụ hoàng sinh nhật, ta ngược lại thật ra cũng muốn trở về, ngươi chịu không?
Được đó, Ứng Thiên Hành không cảm thấy Long Thần Đế quốc có người có thể ngăn cản chính mình lại đem Tử Vân mang về.
Hả?
Tử Vân kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu một cái.
Linh linh, ta nói chính là thật sự.
Ứng Thiên Hành đang muốn đưa tay nắm chặt tay của nàng, lại phát hiện nhân ra né tránh.
Đừng quên ước định.
Liên bắt tay cũng không được.
Không được.
Tử Vân ngữ khí rất kiên định.
Vậy coi như.
Á, Tử Vân trên mặt lộ ra trào phúng nụ cười.
Ứng Thiên Hành hơi nhíu mi, làm sao?
Nếu như không làm được liền không nên dễ dàng đáp ứng.
Tử Vân này mang theo giọng dễ cận, nhờ Ứng Thiên Hành không khỏi sinh ra mấy phần tức giận.
Hắn chặt chẽ khắc chế.
Nhẹ giọng lại nói, ngươi ta ước định, ta không phải trải qua tuân thủ sao?
Ta là nói về đế đô sự tình.
Tử Vân nói.
Ô, Ứng Thiên Hành thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lần thứ hai lộ ra nụ cười nói, hảo, Tử Vân hay vẫn là không dám xác định thật sự.
Ứng Thiên Hành đạo, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi?
Tử Vân gật đầu, trên thực tế hắn chưa từng có đã lừa gạt nàng, nhiều nhất chính là cường ngươi liền không sợ ta không trở lại.
Tử Vân còn có cái cuối cùng nghi vấn.
Không có chuyện gì, ta nghĩ Long Thần Đế quốc còn không có người có thể ngăn cản ta sẽ đem ngươi mang về.
Ứng Thiên Hành như thế nói rằng.
Ngạch, hóa ra ngươi không phải tín nhiệm ta, mà là đối với thực lực mình tự tin. Á, Tử Vân khó chịu mà bĩu môi.
Tuy rằng làm động tác này thời điểm Tử Vân cúi đầu, thế nhưng vẫn bị Ứng Thiên Hành một chút nhìn thấy, đối mặt tiểu cô nương thảo vui tình cảnh này, hắn không kìm lòng được mà đưa tay ra muốn đưa nàng lâu vào trong ngực, lại bị này một đôi lấp lánh mắt to cho ngăn cản.
Ứng Thiên Hành cũng không não, đứng dậy làm một cái xin mời động tác, đạo, ta công chúa điện hạ, xin mời ngạch, ngươi đừng như thế gọi, không quen, ngươi hay vẫn là gọi ta Linh Linh đi.
Tử Vân hiện tại đại khái là 3 tháng này tới nay cao hứng nhất, không, là nàng đây thành niên tới nay cao hứng nhất thời điểm.
Ứng Thiên Hành nhìn Tử Vân này đáng yêu mặt cười, nghĩ thầm,
này tiểu công chúa đều sắp bị chính mình chỉnh xuất sợ tộc khổng tổng hợp chứng, ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như năng lực nhìn thấy nàng muốn là tính tình. Nhưng là, Tử Vân tuy rằng tin tưởng ứng thiên hành, thế nhưng nàng hay vẫn là có nghi vấn. Làm sao? Nhưng là, chúng ta làm sao vượt qua? Đừng nói không kinh động này thủ thành tướng sĩ, coi như là vẹn vẹn lướt qua cứ điểm chính là một chuyện khó. Tiểu công chúa vẻ mặt có chút thất vọng mất mát, xem ra là không có khả năng lắm. Ở Tử Vân kinh ngạc trong ánh mắt, ứng thiên hành liền như vậy mang theo nàng bay đến trên không. Rất cao, rất cao. Vì không trái với ước định, ứng thiên hành không có tiếp xúc Tử Vân thân thể, vẹn vẹn là dùng một loại sợi xích màu đen quấn quít lấy nàng. Thời khắc này, Tử Vân mới rõ ràng, ứng thiên hành là thật sự muốn hòa bình, không phải vậy lấy thực lực của hắn, hay là thật sự có thể được xưng là đánh đâu thắng đó. Ít nhất nàng ở Long Thần Đế Quốc chưa từng nghe nói cường giả như vậy. Hơn nữa ứng thiên hành giữ lời hứa, cũng làm cho nàng có chút thay đổi sắc mặt. Chỉ là như vậy buộc chặt, thật sự hảo xấu hổ. A chương 18, Linh Linh không phải ngươi muốn gọi, muốn cứ gọi liền năng lực gọi người đăng. Nhẫn xịt nhờ ạt mỏng đường Tử Vân hai chân một lần nữa dẫm trên mặt đất thời điểm, nàng trải qua lại một lần nữa đặt chân ở Long Thần Đế Quốc quốc thổ trên, cứ việc là ở Đế Quốc biên cảnh, nhưng nơi này cũng chân thực là Đế Quốc quốc thổ lên. Linh Linh, có cái gì muốn đi địa phương sao? Hay vẫn là ta trực tiếp mang ngươi bay đi Đế Đô đi? Ứng Thiên Hành phất tay hóa đi Tử Vân trên người này màu đen xiềng xích buộc chặt, nhìn nàng thân mật nói: "Ừm, tiên tiến chung quanh đây thành bang xem một chút đi, Đế Đô." Trước tiên không đổi. Tử Vân tựa hồ có hơi căng thẳng. Ứng Thiên Hành biết, được kêu là làm gần hương tình kiếp. Ở Đế Quốc biên cảnh, nhất đại thành bang chính là Xỉ Chỉ Thành, nghe Tử Vân lời giải thích, tòa thành này mặc dù là ở biên cảnh, thế nhưng là một tòa hiếm thấy náo nhiệt chi thành, chỉ là tình huống trước mắt nhưng là cùng nàng lời giải thích rất là không giống. Quan cũng é, túc sát từ Ứng Thiên Hành vừa tiến vào tòa thành này một khắc đó, hắn liền ngửi được một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh. Tử phát con ngươi đen, Ứng Thiên Hành thoáng thay đổi một tí chính mình ngoại hình. Nguyên bản hắn dự định là dùng tóc đen con ngươi đen cái này quen thuộc hình tượng, thế nhưng tóc đen con ngươi đen là Đông Long Đại Lục người tiêu chí, là được gọi là dị đoan tồn tại, so với mắt tím cái này ma tộc tiêu chí cũng không khá hơn chút nào. Long Thần Đế Quốc người đại thể là tóc vàng mắt xanh, một số quý tộc là tử phát, lam phát, tóc đỏ, này cùng trước kia Tam Đại Đế Quốc quý tộc có quan. Long Thần Đế Quốc quật khởi cũng không có đem nguyên Tam Đại Đế Quốc vương thất quý tộc che giấu, cái này thế giới hay vẫn là có quý tộc thống trị. Trăm năm vương triều, ngàn năm thế gia, có rất nhiều sự tình bây giờ hoàng thất ly khai những cái kia thế gia quý tộc nâng đỡ cũng là trời không chuyện. Bây giờ Ứng Thiên Hành cùng Tử Vân đều là tử phát con người đen, rõ ràng chính là đế quốc quý tộc hình tượng, đi vào cửa thành tự nhiên không có bao nhiêu ngăn cản. Linh Linh, làm sao? Ứng Thiên Hành thấy Tử Vân một sau khi đi vào liền liên tục nhìn chằm chằm vào cửa thành miệng dán vào này trương lệnh truy nã trên xem, liền hỏi: "Ngươi biết hắn?" Lệnh truy nã trên là một cái nam tử, tựa hồ tội danh là phản quốc. Tử Vân nhẹ nhàng lắc đầu, xanh nhạt ngón tay nhưng chỉ đến này trương lệnh truy nã dưới góc phải vị trí. "Hả? Này bên trong là ngày, Long Thần Đế Quốc hoàng đế không có Đông Long Đại Lục trên như vậy chuyên môn nhân hiệu, bọn hắn ngày là lấy giáo đỉnh quang minh kỷ niên tính toán, thế nhưng đế quốc bản thổ cũng là có chính mình truyền thống kỷ niên, nhân hoàng họ tên cũng có thể là một loại ngày tính toán." Đế quốc vì phòng ngừa đế quốc văn hóa bị giáo đình văn hóa xung kích, ở trọng yếu công văn trên ngày bình thường là tả hai loại ngày. Bây giờ này trương lệnh truy nã ngày trên tả chính là quang minh 765 năm, Tử Viêm đại đế năm đầu. Năm đầu. Mới đế đăng cơ. Vậy thì ý vị giả, đời trước nhân hoàng, cái kia sủng ái nhất nàng nam nhân đã. Tử Vân nhìn Ứng Thiên Hành, tựa hồ là đang hỏi hắn có biết chuyện này hay không. Người sau lắc đầu. Vậy đại khái là liền mấy ngày nay sự tình đi, tin tức hoàn toàn không có truyền tới thú nhân tộc đi. Giờ khắc này Ứng Thiên Hành không tên có chút hoảng hốt, bởi vì nàng nhìn thấy cặp kia nguyên bản tràn ngập ước ao linh động con mắt, trong nháy mắt doanh xuất nước mắt, trở nên điềm đạm đáng yêu, theo đệ một hạt nước mắt lăn hạ xuống, Ứng Thiên Hành lại một lần nữa đưa nàng ôm vào trong ngực. "Linh Linh, đừng nóng đội, vạn nhất không phải như ngươi nghĩ đâu." Ứng Thiên Hành đang an ủi, thế nhưng hắn cũng biết không thể, Long Thần Đế Quốc cũng không có thái thượng hoàng lời giải thích, mới đế đăng cơ duy nhất có thể năng lực vậy thì là, đời trước nhân hoàng trải qua ngã xuống. Hắn nhẹ nhàng vỗ Linh Linh ối, muốn giảm bớt nỗi thống khổ của nàng. "Ai, ngươi đi theo ta." Ứng Thiên Hành ôm Tử Vân đưa nàng mang tới cửa thủ thành vệ binh này lý, trực tiếp bấm lên một tên vệ binh cái cổ, hỏi mới đế đăng cơ là lúc nào. "Tam thiên, tam ngày trước." Khắc khắc người vệ binh kia đáp. Cái khác vệ binh vây quanh, vũ khí đều chỉ vào Ứng Thiên Hành. Thả xuống hắn lạnh lạnh âm thanh từ trong lồng ngực truyền ra, là Tử Vân. Ứng Thiên Hành ném người vệ binh kia. Trái lại những cái kia người không dám vào công, nghe xong Ứng Thiên Hành vấn đề, lại xem bọn họ ngoại hình, ám phụ đạo, người này hẳn là ra ngoài trở về hoàng tử. Dù sao nhân gia là quý tộc, bọn hắn cũng không dám manh động. "Ta lại hỏi các ngươi, đời trước hoàng đế hiện tại thế nào rồi?" Nhìn Tử Vân này một bộ thương tâm rơi lệ dáng vẻ, vệ binh trưởng càng thấy bọn hắn là hoàng tử công chúa. Tiên đế hắn. Chuyện gì xảy ra? Tử Vân khóc lóc hô lên câu này. Nghe đồn là bởi vì tiên đế sủng ái nhất lục công chúa điện hạ. "A, phụ hoàng." Tử Vân biết vậy chẳng làm. Chẳng lẽ, nàng chính là sáu điện hạ? Vệ binh trưởng âm thầm suy đoán nói. Hay là bởi vì cửa thành miệng quá náo nhiệt, xa xa mấy đội nhân mã vội vã mà chạy tới. Giữa lúc vệ binh trưởng coi chính mình có thể thu được tìm tới sáu điện hạ đại công thì Ứng Thiên Hành ôm lấy Tử Vân hướng lên trên nhảy một cái liền bay đi. Xung quanh hết thảy người trợn mắt quát mồm. Sau đó liền truyền ra sáu điện hạ bị thần linh tuyển chọn trở về thần giới nghe đồn. Thành bên không xa một chỗ bỏ đi trong thôn tràng, Ứng Thiên Hành cùng Tử Vân rơi vào nơi này. Thương tâm Linh Linh vẫn ở Ứng Thiên Hành trong lòng gào khóc, người sau vì phối hợp nàng liền vẫn đứng ở nơi đó không lúc đích. một lúc lâu, Tử Vân cái bụng truyền ra một cục tiếng, ứng Thiên Hành mới biết trong lòng vị giai nhân này là đói bụng.
Linh Linh, ngươi đói bụng, chúng ta tìm một chỗ ăn chút ăn đi.
Trong lòng người Ngọc không hề trả lời. Ứng Thiên Hành lại một lần nữa mở miệng Linh Linh.
Chớ gọi như vậy ta.
Tử Vân từ ứng Thiên Hành trong lòng xuất đến, lạnh lạnh địa đạo. Ước định của chúng ta thủ tiêu, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể tùy tiện chạm ta, thế nhưng không thể lại gọi ta Linh Linh.
Ứng Thiên Hành cố nén cơn giận, thấp giọng nói vậy ngươi, nhựa ta, gọi ngươi là gì?
Tử Vân, liền như vậy là tốt rồi, ta cũng không cầu ngươi đem ta đuổi về đế đô, lại như nguyên lai như thế, ta là ngươi tù binh, nên mang tới chỗ nào, liền tới chỗ nào là tốt rồi.
Nàng đây là dự định về thú hoàng thành sao?
Ứng Thiên Hành dần dần tỉnh táo lại.
Vậy cũng trước tiên ăn một chút gì lại nói, chúng ta tìm sạch sành sanh điểm nhà.
Tử Vân không nói gì, yên lặng mà đi theo Ứng Thiên Hành phía sau.
Cái này thôn trang nhỏ xác thực không ai, hai người tìm cái đối lập còn khá một chút nhà, thu dọn quét tước.
Tử Vân là thủy hệ ma pháp sư, Ứng Thiên Hành càng là năng lực hô mưa gọi gió thu dọn quét tước lên nhà đến từ đúng vậy nhanh.
Ngươi trong nhẫn chứa đồ còn có đồ ăn đi?
Ứng Thiên Hành hỏi.
Tử Vân nhẹ nhàng gật đầu.
Vậy ngươi trước tiên ăn đồ ăn, ta đi tìm điểm gỗ, đem phòng này tổn hại địa phương hảo hảo tu một tí.
Ứng Thiên Hành vừa dứt lời, liền nhìn thấy Tử Vân này một bộ loé óng ánh con mắt, phản phất sẽ nói như thế mà nhìn hắn, hắn lập tức học tập đã hiểu ý của nàng.
Ân, chúng ta tạm thời cứ đợi ở chỗ này, chỗ nào đều không đi, tốt nhất là có thể ngốc đến hải tử sinh ra.
Ứng Thiên Hành nói xong, liền nhìn thấy Tử Vân đôi mắt to xinh đẹp chát chát, không khỏi mang tới vẻ sốt sắng.
Ứng Thiên Hành lần thứ hai hiểu ý trả lời yên tâm, hải tử sau khi sinh, ta cũng sẽ không tha ngươi ly khai, ngươi nhưng là ta tù binh tới. Hắn nửa đùa nửa thật mà nói xong những câu nói này, liền ra ngoài, bắt đầu tu nổi lên nhà.
Liền, bọn hắn liền thật sự lại như là ở trong thôn trang ở tiểu phu thê như thế, quá nổi lên hàng ngày.
Không có phân tranh cùng áp lực sinh hoạt, nhờ Ứng Thiên Hành tâm tình dần dần bình tĩnh. Duy nhất một điểm làm hắn khó chịu chính là, làm thú nhân hoàng hắn ra ngoài trên người căn bản không có mang Long Thần Đế Quốc tiền, trái lại Tử Vân Đế Quốc này trưởng công chúa trong nhận chứa đồ có bút lớn của cải.
Vì lẽ đó, cho tới nay vô địch lưu liền như vậy đã biến thành nhuyễn cơm lưu.
Ứng Thiên Hành biểu thị.
Chương 19, người muốn báo thù sao?
Muốn chân chính mà sống sót sao?
Người đăng, nhận xin nhờ ạt mỏng hay vẫn là cái kia thôn trang, một trời xế chiều, Ứng Thiên Hành từ thành trấn trên mua bánh mì, cùng mới mẹ hoa quả rau dưa trở lại.
Đông Phương món ăn phối hợp phương Tây bánh mì sữa bò, mấy ngày nay cơm canh đều là do Ứng Thiên Hành làm, ai để người ta Tử Vân tiểu công chúa mười ngón không dính mùa xuân thủy, chủ phụ cũng chỉ có thể tha thứ.
Tử Vân, ta đã trở về.
Hả, ngươi trở lại?
Tử Vân lập tức ra nên tiếp Ứng Thiên Hành, áo của nàng có chút một ngang, sắc mặt liền ngày xưa càng thêm đỏ bừng.
Đem đồ vật đặt ở nhà bếp, Ứng Thiên Hành nhìn Tử Vân bộ dáng này, trong lòng đột ngột sinh ra nghi hoặc.
Ngươi làm cái gì ở bên trong?
Ứng Thiên Hành cảm thấy cho nàng ở che giấu cái gì, trước đây nàng nhưng cho tới bây giờ sẽ không ra nên tiếp chính mình.
Không có, bên trong cái gì đều không có.
Tử Vân một mặt sốt sắng mà nhìn Ứng Thiên Hành.
Nàng sẽ không phải là ở bên trong chứa nam nhân chứ?
Ứng Thiên Hành một mặt nghi ngờ nhìn nàng, trong lòng không ngừng mà nhắc nhở chính mình, không nên vọng động, không nên vọng động.
Vậy đi làm ăn, ngươi còn muốn trở về phòng sao?
Hả, ta không trở về phòng, đi theo ngươi nhà bếp nhìn.
Tử Vân nói chuyện rất lớn tiếng, tự hồ sợ bên trong người không nghe thấy. Ứng Thiên Hành hai mắt híp lại, nhìn Tử Vân ngổn ngang góc áo, thực sự không nhịn được muốn vén rèm cửa lên đi vào nhìn một cái.
Trong phòng có người, Ứng Thiên Hành nhĩ lực vừa mở, liền nghe đến bên trong có nam nhân tiếng hít thở.
Tỉnh táo một chút, Linh Linh hiện tại mang theo mang thai đây.
Nay phẫn nộ tâm tình nhượng Ứng Thiên Hành khó có thể chịu đựng.
Nhàn nhạt mắt tím lý lóe qua một tia huyết hồng, hắn thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, xoay người đi vào nhà bếp.
Tử Vân cũng theo Ứng Thiên Hành đi vào.
Ta năng lực theo ngươi học nấu ăn sao?
Tử Vân nói.
Nghe vậy, Ứng Thiên Hành đỗng nhiên quay đầu, trên người sát khí tựa hồ có thể khiến người nghẹt thở.
Ngươi muốn làm cho ai?
Hai tử nha. Tử Vân sau khi nói xong, đôi môi còn có chút run rẩy.
Ứng Thiên Hành không hề trả lời nàng, mê đầu bắt đầu rửa rau, tài nấu nướng của hắn hay vẫn là từ Dung Nhi này lý học được đây.
Ngươi làm sao?
Hắn vừa dáng vẻ thật là dọa người à, so với lúc trước lần thứ nhất thời điểm, còn đáng sợ hơn.
Tử Vân có chút bất an hỏi.
Không có chuyện gì, này trong phòng người là ai?
Ứng Thiên Hành cũng không muốn ở đoán mò xuống.
Ân, một cái bị thương nam nhân, rất nhìn vào mắt.
Tử Vân cũng biết giấu không đi xuống, liền như thực chất bàn giao.
Ô, Ứng Thiên Hành ô một tiếng, bắt đầu thái rau, thủ pháp linh hoạt mà nhẹ nhàng.
Ngươi kỳ thực cũng không nghĩ giấu ta đúng hay không?
Ứng Thiên Hành nói.
Ta chỉ là không muốn phiền phức, hắn bị thương, xông vào phòng, ta giúp hắn băng bó một tí, hắn đại khái lập tức liền hội đi, vì lẽ đó ta cũng không có ý định nói thêm hắn.
Tử Vân nuốt cái bụng nói.
Ân, ngươi đều hiện ra mang thai, chúng ta ở đây cũng ở có hơn 3 tháng đi.
Ứng Thiên Hành nói.
Ừ, Tử Vân khẽ ừ một tiếng, nghĩ lại liền rõ ràng Thiên Hành ý tứ, hai người ở này trong thôn trang sinh hoạt 3 tháng. Hắn vẫn đối với chính mình y thuận tuyệt đối, chưa từng có nửa phần của trách, hắn thái độ đối với chính mình trải qua thuyết minh tất cả, mình quả thật không nên ẩn giấu hắn.
Hắn tính khí không được, dễ dàng cuồng hóa, đây là Bích Cơ nói cho nàng, thế nhưng ở nàng nơi này hắn nhưng chưa từng có phát giận, thực sự hiếm thấy.
Hay là chính mình từ tiểu bị chuyển vào nhân loại cùng thú nhân trong lúc đó nhất định là địch cái này quan niệm nguyên nhân, nàng đối với Ứng Thiên Hành sẽ không làm thương tổn nàng, nàng là khẳng định, thế nhưng những nhân loại khác nàng liền không dám hứa chắc, cho nên nàng mới muốn ẩn giấu.
Ta sai rồi.
Tử Vân xin lỗi.
Ứng Thiên Hành cười cười, không có trách cứ.
Một lát sau, Ứng Thiên Hành bắt đầu xào rau,
Tử Vân thì càng là nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn, nguyên lai hắn làm cơm thời điểm nghiêm túc như vậy a, quan hệ của hai người hiện tại trải qua khá là tiếp cận bình thường phu thê quan hệ, lúc ăn cơm liền càng lộ vẻ thân mật. Sau khi ăn xong, Ứng Thiên Hành cùng Tử Vân về đến trong phòng, quả nhiên này người đã kinh không ở. Hai người cũng sẽ không có còn hắn, rảnh rỗi Ứng Thiên Hành liền bắt đầu giáo Tử Vân làm cơm. Dao phay là dùng để thiết, không phải tước, vì lẽ đó ngươi muốn đem dao lập thẳng. Hả? Là như vậy phải không? Tử Vân xác thực rất thông minh, không hổ là Thiên Đều học viện tài nữ, ở Ứng Thiên Hành giáo sư dưới, nàng nắm giữ rất nhiều, thậm chí bắt đầu xin cơm tối ta muốn mình làm ý nghĩ. Chỉ là còn chưa tới cơm tối thời gian, trong thôn trang liền náo nhiệt lên. Hai đội nhân mã, một đội đến từ giáo đình, một đội đến từ đế quốc. Ngân áo giáp màu trắng, những cái kia người là đến từ giáo đình thánh kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ, thanh cấp cường giả. Áo giáp màu đỏ rực, những cái kia người đến từ đế quốc hỏa diễm đoàn kỵ sĩ, tương tự cũng là thành cấp cường giả. 10 người một đội, thế tới hung hăng. Bọn hắn là người tới bắt, một vị xuyên trắng bạc áo giáp kỵ sĩ đi lên trước, nhìn Ứng Thiên Hành cùng Tử Vân đạo các ngươi là cái gì người. Thôn dân kỵ sĩ kia hai mắt híp lại, ánh mắt đảo qua Tử Vân này một con đẹp đẽ tự phát, cao giọng nói không thể, mang đi. Không thể ăn mặc hỏa hồng áo giáp kỵ sĩ tiến lên ngăn cản, bởi vì tự phát là đế quốc tôn thất tiêu chí. Năm đó người đầu tiên nhận chức hoàng đế chịu đến long huyết quý tẩy, một con tóc vàng đã biến thành tự phát. Từ đây tự phát liền thành đế quốc tôn thất tiêu chí. Đế quốc hỏa diễm đoàn kỵ sĩ đệ tam phân đội tiểu đội trưởng ở đây, thỉnh giáo các hạ là. Hắn có một cái suy đoán, chẳng lẽ nàng chính là Lạc Đường trưởng công chúa điện hạ? Ta đúng là nơi này thôn dân, tóc của ta là nhiễm, bởi vì ta yêu thích màu tím. Tử Vân khẽ nói, sau khi nói xong một đôi mắt đẹp nhìn về phía Ứng Thiên Hành, người sau cũng là mỉm cười gật đầu. Đế quốc cũng không có bình dân không cần nhuộm tóc quy định, thế nhưng nơi này toàn bộ thôn trang đều không ai, chỉ có hai người bọn họ thực sự khả nghi, vì lẽ đó hai cái đội trưởng thương lượng một chút hay là muốn đem hai người mang về kiểm tra. Ứng Thiên Hành lắc đầu một cái, không được, này có thể không thể kìm được ngươi. Mắt thấy những cái kia người liền muốn động thủ, đột nhiên một đạo chói mắt bạch quang lóe qua. A chúng kỵ sĩ con mắt bị cường quang hoàng đến. Nhanh đi theo ta. Một cái mặc áo bào đen người đến trước mặt hai người, kéo hai người liền chạy. Theo ta truy, a cường quang đối với bọn họ con mắt tạo thành ảnh hưởng quá to lớn, bọn hắn trong thời gian ngắn là không thể khôi phục như cũ. Ngồi kỵ, nhược bật cưỡi đuổi tới bọn hắn. Hay vẫn là vị kia đế quốc hỏa diễm đoàn kỵ sĩ đội trưởng có biện pháp. Chạy mau, chạy đến trong ngọn núi đi. Người áo đen kia nói xong câu đó, lại quay đầu làm một cái cường quang thuật, chỉ là lần này hiệu quả nhưng không sánh được thứ. Liền hắn lựa chọn dẫn ra bọn hắn, dẫn bọn hắn hướng về một con đường khác, hướng về trong ngọn núi đi tới. "Hì, tên kia ngươi biết ta?" Ứng Thiên Hành đối với Tử Vân hỏi. "Hả? Hắn chính là ta ngày hôm nay cứu người, ta cảm giác ta hẳn là gặp hắn, thế nhưng đã quên ở nơi nào gặp." Tử Vân nói. Ứng Thiên Hành đạo cửa thành ngưỡng hạ. "Chúng ta đồng thời gặp hắn." Tử Vân nghi ngờ nói, "Hắn là vệ binh sao?" "Không, hắn là này trương lệnh truy nã trên phản quốc giả." Tử Vân ngạch Ứng Thiên Hành nhìn Tử Vân vẻ mặt, hắn phản lại cảm thấy thú vị lên. "Nếu không chúng ta đi tìm hắn đi." "Ngạch, đúng là không nghĩ tới phản quốc giả vẫn như thế giảng nghĩa khí." Tử Vân một mặt xoắn xuýt, tựa hồ là đang vì mình cứu phản quốc giả sự tình mà cảm thấy luống cuống. Ai nói hắn phản quốc, ta cảm thấy người như hắn phải là một anh hùng. Ứng Thiên Hành nở nụ cười, tiếp tục nói hơn nữa, ta cảm thấy cho hắn rất thích hợp thú hoàng thành quốc sư vị trí, ngươi cảm thấy thế nào? Có đúng không? Ta hoàn toàn không hiểu nhân quả ở nơi nào. Bởi vì hắn là một cái vong linh pháp sư, ta vẫn không hiểu nhân quả ở nơi nào. Không đúng, các loại, ngươi nói hắn là vong linh pháp sư, nhưng là hắn rõ ràng là quang minh ma pháp sư à? Ai nói quang minh ma pháp sư liền không thể sử dụng phép thuật vong linh? Cho tới nhân quả quan hệ mà bởi vì nguyên chứ trong thú hoàng bên người thì có một cái vong linh pháp sư, hơn nữa nguyên chứ trong leo sẽ chết ở vong linh pháp sư tay lý, nhưng là ta đây năng lực nói cho người sao? Ứng Thiên Hành ôm lấy Tử Vân bay ở trên bầu trời, trong bóng tối hạ xuống lôi đình hỗ trợ, nhìn thấy người áo đen kia thoát ly những cái kia người đuổi bắt tiến vào thâm sơn, sau đó hắn theo người áo đen đường lên núi, sớm giấu ở một chỗ trong sơn động. Đương theo đi ngang qua thời điểm, chợt nghe từ trong sơn động truyền ra trầm thấp giọng nam: "Ngươi muốn báo thù sao? Ngươi muốn chân chính sống sót sao?" Này một lời như phích lịch bình thường đánh vào người áo đen trong lòng, nhượng hắn thay đổi sắc mặt. Chương 20, sinh giả sức mạnh, người chết hành trình người đăng, nhận xịp nhờ ạt mỏng cửa động người áo đen chần chờ hỏi tiền bối, là đang nói chuyện với ta phải không? Đương nhiên trầm thấp giọng nam lần thứ hai từ trong sơn động truyền ra. Người tên là gì? Hệ lẹt trộn lục ngươi tín ngưỡng qua mình. Không, ta trải qua từ bỏ tín ngưỡng. Người ruồn bỏ nhân loại. Là bọn hắn phản bội ta. Này gia nhập thú nhân tộc thế nào? Hả? Người là ai? Người áo đen, cũng chính là hệ lẹt trộn lục chợt phát hiện không đúng. Thú hoàng tử Tinh Ứng Thiên Hành mang theo Tử Vân đi ra khỏi sơn động, ánh tà dương chiếu rọi ở hai người bọn họ trên người, tóc đen mắt tím, tự phát con người đen, nam tuấn giật tiêu sái, nữ xinh đẹp đáng yêu, như vậy xứng đôi, giống như một đôi bích nhân. Là các ngươi? Hệ lẹt trộn lục nội tâm một bức, làm sao vừa bị ta cứu hai cái thôn dân vợ chồng dĩ nhiên thành thú nhân tộc hoàng giả? Trong truyền thuyết thú nhân tộc tử đế là đương đại ít có tử cấp tương giả, nói như vậy, ta vừa là làm điều thừa đi. Không cần giận mình, ta muốn ngươi gia nhập thú nhân tộc, cũng là bởi vì trước ngươi nghĩa cử, vì lẽ đó ngươi không cần phải lo lắng ta có âm mưu gì. Ứng Thiên Hành ôn hòa nói. Hệ lẹt trộn lục nhìn Ứng Thiên Hành này chân thành mà con người, thật dài mà thở phào một cái, sau đó nói không đáng kể, nhân loại cũng được, thú nhân cũng được, chỉ muốn mục đích của chúng ta tương đồng, gia nhập thú nhân tộc thì lại làm sao? Nghe vậy, Tử Vân nhưng là ngồi không yên mở miệng hỏi mục đích. Mục đích gì? Tự nhiên là hủy diệt giáo đình cùng Long Thần Đế Quốc, làm sao?
Tử đế không phải như vậy nghĩ tới sao? Electrolux nhắc tới giáo đình cùng Long Thần Đế Quốc thời điểm, nay phó cắn răng thống hận dáng vẻ, nhượng Tử Vân có chút hoảng hốt. Long Thần Đế Quốc, làm sao đắc tội ngươi? Tử Vân nghi hoặc mà hỏi. Đắc tội? Không, bọn hắn không phải đắc tội rồi ta, bọn hắn là muốn hủy diệt ta. Electrolux phẫn hận mà nói rằng. Hắn hai mắt đỏ chót nhìn Tử Vân, cắn răng nói bọn hắn tàn sát ta toàn tộc, ngay khi 3 tháng trước, 3 tháng qua, bọn hắn lại giết sỉ chỉ trong thành hết thảy cùng ta giao hảo người, bọn hắn quả thực là ở đô thành, duy nhất mục đích chính là bức ta hiện thân. A a, Huy Hoàng giáo đình, Long Thần Đế Quốc, ta không đem toàn bộ các ngươi diệt, ta thể không làm người. Ứng Thiên Hành chợt nhớ tới 3 tháng trước hắn tiến vào sỉ chỉ thành thì nghe thấy được mùi máu tanh, còn có này như vậy dày đặc tuần tra vệ binh, thì ra là như vậy. Không thể, Long Thần Đế Quốc làm sao có khả năng hội làm tàn nhẫn như vậy sự tình đâu. Tử Vân liều mạng mà lắc đầu, nàng không tin nàng phụ huynh hội dưới mệnh lệnh như vậy. Hả? Electrolux meo lại hai mắt, trong mắt hàn quang nhìn về phía Tử Vân. Đột nhiên một luồng hung diễm giống như địa khí thế kéo tới, nhượng hắn cảm nhận được đến từ linh hồn sợ hãi. Ứng Thiên Hành trong mắt đỏ đậm chợt lóe lên, nhàn nhạt mắt tím mở nhìn Electrolux, "Đạo ta có thể giúp ngươi thực hiện ngươi báo thù tâm nguyện, thế nhưng ta muốn ngươi đáp ứng ta không nên đổ tăng sát nghiệt." Electrolux dần dần tỉnh táo lại, xem kỹ mà nhìn Ứng Thiên Hành một trận, mới nói không được, nợ máu nhất định phải do trả bằng máu. Chỉ chu thủ ác, không nên liên lụy, như thế nào? Ứng Thiên Hành cười nhạt nhìn Electrolux, ngữ khí vô cùng ôn hòa. Thế nhưng Electrolux lại có một loại đến từ trong cõi u minh cảm giác, nếu như từ chối, hắn đối diện ôn ôn cười nam nhân, trong giây lát đó sẽ hóa thành tuyệt thế hung thú, đem xé thành mảnh vỡ. Ngươi muốn bảo đảm ngươi nói, đem Long Thần Đế Quốc cùng giáo đình đồng thời diện. Ứng Thiên Hành đạo chỉ cần ngươi bảo đảm không nên lạm sát kẻ vô tội, ta là có thể bảo đảm, ngươi ta quân thần liên thủ, trong vòng 20 năm, liền nhượng giáo đình cùng đế quốc không còn nữa tổn. Được, thuộc hạ gặp đế tôn Electrolux đối với Ứng Thiên Hành hành lễ nói. Miễn lễ Ứng Thiên Hành thấy Tử Vân một mặt hồn bay phách lạc, đối với Electrolux hỏi ngươi cũng biết giáo đình cùng đế quốc vì sao phải giết ngươi. Electrolux trên mặt âm tình bất định, hoặc phẫn hận, hoặc bi thương, cuối cùng hắn thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, than tiếng nói, ta phụ thân là Sỉ Chỉ thành thành chủ, thế tập bá tước, ta là hắn con trai duy nhất. Từ sinh ra ngày nào đó trở đi, ta chính là quý tộc. Phụ thân vì để cho ta trong tương lai kế thừa hắn bá tước vị trí, từ nhỏ đã cho ta mời tốt nhất lão sư truyền thụ cho ta các loại tri thức cùng lễ nghi. Ở 6 tuổi năm ấy, ta bị phát hiện cùng quang nguyên tố mạnh mẽ lực tương tác, nắm giữ quang minh chi tử thể chất. Hắn ông ta ở trong đại sảnh xoay tròn, hương vấn hô, Electrolux, ngươi là sự kiêu ngạo của ta. Từ đó về sau, ta liền trở thành một tên quang hệ ma pháp sư. Việc tu luyện của ta tốc độ lệnh hết thể lao sư khiếp sợ. Ở ta 11 tuổi năm ấy, ta liền trở thành một tên hoàng cấp đại ma pháp sư. Thập tam tuổi, ma đạo sĩ, vẹn vẹn 15 tuổi thời điểm, ta liền trở thành toàn bộ đại lục còn trẻ nhất thanh cấp đại ma đạo sĩ. 15 tuổi, thanh cấp đại ma đạo sĩ, đây là cỡ nào thiên tài ai chờ đã? Ngươi là này một đời quang minh chi tử, Electrolux học trưởng. Tử Vân bỗng nhiên phản ứng lại, hắn chính là cao hơn chính mình xuất tam giới vị kia trong truyền thuyết thiên tài học trưởng. Quang Minh Chi Tử là giáo đình lời giải thích, danh hiệu này truyền thừa từ đời thứ nhất giáo hoàng phụ thân Quang Chi Tử, chỉ có quang nguyên tố lực tương tác đạt đến rất cao trình độ, được quang nguyên tố tán thành mới có thể thu được như vậy tên gọi. Nhưng là người như vậy, như thế nào hội phản bội Quang Minh đâu? Giáo đình có tại sao truy sát hắn đâu? Ngươi là thiên đều học viện học sinh. Nghe được Tử Vân đối với hắn xưng hô hệ lẹt chỗ lục nghi hoặc mà hỏi. Xem ra nàng quả nhiên là Long Thần Đế Quốc tôn thất thành viên, chỉ là nhân loại tôn thất làm sao tụ hội thú nhân hoàng hôn cùng nhau đâu. Nàng gọi Tử Vân, là Long Thần Đế Quốc hiện nay trưởng công chúa, lúc trước nhân tộc tiên đế sủng ái nhất lục công chúa, đồng thời cũng là thú nhân tộc hoàng phi, tương lai hoàng hậu. Ứng Thiên Hành giới thiệu một chút Tử Vân thân phận, cũng không có nhượng lệ lẹt chỗ Lux cảm thấy đó là hắn tương lai diệt Long Thần trở ngại, trái lại hắn cảm thấy Ứng Thiên Hành rất chân thành. Bây giờ tu hành tài nguyên nắm giữ ở quý tộc trong tay, nhân loại chế độ đẳng cấp, nhượng thế gian đầy dây các loại bất công, đế quốc là nhất định phải diệt, thế nhưng hay vẫn là thiếu sát nhân cho thỏa đáng. Ứng Thiên Hành, nhượng Tử Vân cùng Electrolux đều cảm thấy một trận mê man, bọn hắn không biết Ứng Thiên Hành chân thực ý đồ là cái gì. Hảo, Electrolux, ngươi hay vẫn là tiếp tục nói đi. Vâng, 16 tuổi ta ở Thiên Đều Học Viện nhận thức phụ lạc, nàng là đế quốc công tức chi nữ, chúng ta cùng nhau, ta điên cuồng yêu nàng. Sau đó ở một lần các đại học viện thi đấu trên ta gặp gỡ cái kia đê tiện gia hỏa, vậy thì là đương đại giáo hoàng nhi tử huyền dạng, đế tử giáo đình chuyên môn học viện hắn bại bởi ta, thế nhưng hắn không chịu thua, còn nói muốn cướp đi ta yêu nhất đồ vật. Lúc đó ta không để ý đến hắn, về đến đế đô. Ta nghĩ công tức cầu hôn, muốn cưới vợ phù lạc, thế nhưng công tức nhưng yêu cầu ta đạt đến ma đạo sư cấp độ lại đến cầu thân. Lúc đó ta trải qua là thanh cấp đại ma đạo sĩ, ta có lòng tin ở 20 tuổi chi đạt tới trước làm cấp ma đạo sư trình độ. Liền ta ly khai đế đô, bắt đầu rồi ta lịch luyện, ta đi hướng về các thành phố lớn thôn trang, nhìn thấy không giống phong thổ, lĩnh hội thế gian bi hoan ly hợp. Bất kể là tầm mắt hay vẫn là tu vi, đều có bước tiến dài. Hay là bởi vì ta là bị quang minh nữ thần người được chọn, càng là ở trong 2 năm này có bao nhiêu thứ kỳ ngộ. Đồng thời thu được một loại không gì sánh kịp cường đại công pháp. Khi ta về đến đế đô thời điểm, tu vi của ta trải qua đạt đến thành cấp đỉnh cao. Tái kiến phù lạc, ta không khỏi ôm nàng mừng đến phát khóc. Ta có thể cảm giác được, ta trải qua tìm thấy ma đạo sư bên dưới, cự cách đột phá cũng chỉ là cách xa một bước, ta tin tưởng, không tốn thời gian dài, là có thể cưới vợ ta yêu nhất phù lạc. Khi đó ta, căn bản không chút tâm cơ nào. Đem 2 năm qua rèn luyện gặp được các loại kỳ ngộ đều nói cho phù lạc, làm cho nàng cùng cảm thụ ta vui sướng trong lòng cùng này cảm động quá trình. Bất quá, có chuyện nhưng làm ta hơi hơi không nhanh, giáo hoàng chi tử dĩ nhiên cũng tiến vào thiên đều học viện học tập. Lúc đó ta rất kỳ quái, hắn tại sao muốn tới nơi này? Cùng đế quốc so với, giáo đình đối với phép thuật nghiên cứu muốn càng thêm thâm nhập mới đúng, hắn hoàn toàn không cần thiết đi tới nơi này tiến hành học tập a. Bất quá, bởi vì sắp cùng phụ lạc kết hợp vui sướng làm ta cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Không hề bảo lưu cùng phụ lạc phân hưởng ta ở cuộc du lịch tất cả. Phụ lạc đối với ta kỳ ngộ trong thu được này phần công pháp có rất lớn hứng thú, hy vọng ta năng lực giao cho nàng học tập, nhưng cũng bị ta từ chối. Nay phần công pháp cố nhiên thần kỳ, nhưng cũng tuyệt không năng lực dễ dàng học tập, sử dụng. Bởi vì, cần trả giá cao thực sự là quá to lớn, ta là sợ nàng bị thương tổn a. Các ngươi biết đó là một loại thế nào công pháp sao? Nói đến, hiện tại ta còn cảm thấy đến mức dị thường thần kỳ. Tuy rằng công pháp chỉ là mảnh vỡ, nhưng cũng cần linh hồn dung hợp mới có thể tu luyện. Tựa hồ là đến từ chính dị thế giới một cái cổ lão chủng tộc năng lực, được gọi là linh hồn công pháp. Loại công pháp này có một cái vô cùng quái dị danh tự, gọi là Mai Rùa Thuật. Mới vừa được nó thời điểm, ta còn tưởng rằng đây chỉ là một phòng ngự loại công pháp. Có thể sau đó trải qua ta cẩn thận nghiên cứu mới phát hiện, nó cùng phòng ngự không có nửa phần quan hệ, mà là một loại tiên đoán loại năng lực. Ta cũng thoáng có hiểu biết, tinh thần hệ ma pháp sư đại dự ngôn thuật chỉ có thể tiên đoán tương lai, mà môn công pháp này tác dụng nhưng là tiên đoán hiện tại, có thể nói là một loại thuật bói toán. Nó có một cái bá đạo nhất địa phương, vậy thì là tuyệt đối thành lập tính. Nói cách khác, một khi Mai Rùa Thuật phát động, như vậy ở nó tác dụng trong phạm vi tất cả sinh vật đều sẽ chịu đựng theo tác dụng, liền ngay cả người thi thuật cũng không ngoại lệ. Ở nó giới thiệu sưng, coi như là thần ở Mai Rùa Thuật trong phạm vi, cũng đồng dạng phải bị tuyệt đối thành lập tính ràng buộc, cũng đồng dạng không thể miễn dịch nó uy năng. Đây là đáng sợ dường nào công pháp a. Thế nhưng tuyệt đối thành lập tính cũng đồng dạng mang đến tuyệt đối nguy hiểm. Môn công pháp này có cực mạnh sự không chắc chắn, đang sử dụng sau đó, người thi thuật là không cách nào khống chế bói toán kết quả. Nói cách khác, kết quả có thể là hảo, cũng có thể là xấu. Mà dù như thế nào, người thi thuật bản thân đều muốn gánh chịu một phần. Vì lẽ đó, một khi sử dụng loại năng lực này mà lại vận khí không tốt, rất khả năng ở mấy lần sử dụng sau đó, chính mình liền trở thành Mai Rùa Thuật tế phẩm. Các ngươi nói, như vậy công pháp ta sao nguyện đi học? Lại có thể nào thả phù lạc học? Nói tới chỗ này, hệ lẹt chỗ lục trên mặt trải qua tràn đầy cay đắng, nhưng là, phù lạc nhưng không hiểu nỗi khổ tâm của ta. Nàng cho rằng ta mèo khen mèo dài đuôi, không chịu đem công pháp này truyền thụ cho nàng, thậm chí phẩy tay áo bỏ đi. Tuyệt đối thành lập tính cùng với đối với thần cũng có thể đồng dạng tác dụng sức hấp dẫn quá to lớn, cho tới nàng trải qua hoàn toàn không thể lấy bình thường tâm tới đối xử. Nàng cũng không suy nghĩ một chút, nếu như ta đúng là mèo khen mèo dài đuôi, căn bản là không cần đem chuyện này nói cho nàng a. Lúc đó, ta cảm thấy nàng chỉ là nhất thời hành động theo cảm tình mà thôi, cũng không có quá mức lưu ý bình tĩnh hai ngày là tốt rồi. Quả nhiên, hai ngày sau ta lại đi tìm nàng thì, nàng tựa hồ trải qua hoàn toàn khôi phục, chỉ là có chút tâm sự nặng nề dáng vẻ. Nhưng thái độ đối với ta nhưng giống như trước đây tốt. Lặng thinh không đề cập tới hôm đó phát sinh sự tình. Nhưng là, nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là, cái này có rắn giết tâm địa nữ nhân, cũng đã làm tốt đối với ta tính toán. Hệ lẹt chỗ lục nghiến răng nghiến lợi toàn thân run rẩy, hiển nhiên là bởi vì lúc trước gặp gỡ mang cho hắn quá nhiều thống khổ. Đó là một cái sáng sủa ban ngày. Khí trời rất tốt, bầu trời xanh vạn dặm không mây, ánh mặt trời đặc biệt rồi rào. Nồng nặc quang nguyên tố lệnh thân là quang minh chi tử ta không nói ra được thỏa thích. Loại kia hòa vào ánh mặt trời bên trong cảm giác thực sự là quá tươi đẹp. Phù lạc ước ta đi giao du. Ta tự nhiên vui vẻ đáp ứng. Đồng thời nói cho nàng, lần này giao du sau đó, ta liền muốn bế quan xung kích lam cấp. Chờ ta vừa đột phá thành công, liền hướng công tước cầu hôn, cưới vợ phù lạc. Chúng ta xuất đế đô, đi tới vùng ngoại ô chính ở chúng ta du sơn ngoạn thủy thời điểm. Đột nhiên, ta phát hiện chúng ta bị vây quanh. Lượng lớn hắc y nhân phong tỏa chúng ta sợ có thể chạy trốn con đường. Những này người liền ngay cả đầu đều bị miếng vải đen bao bọc, không lộ ra nửa điểm da thịt. Mới vừa ra hiện, liền hướng chúng ta khởi xướng điên cuồng công kích. Lúc đó phù lạc như là kinh ngạc đến ngây người, lấy nàng cũng tiếp cận thành cấp tu vi, lại tựa hồ như liền phép thuật đều quên làm sao sử dụng. Thân là một người đàn ông, bảo vệ người đàn bà của chính mình là chuyện đương nhiên. Mà nên thì ta lại cực kỳ tự phụ. Dựa vào thanh cấp đỉnh cao tu vi, hơn nữa ta khổ tâm nghiên cứu ra các loại mạnh mẽ phép thuật. Những người mặc áo đen kia thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng bị ta đánh giết rất nhiều. Thế nhưng, người càng của bọn họ đến vượt hơn nhiều. Mỗi một cái tu vi đều ở thanh cấp trở lên. Ta lúc đó liền cảm thấy rất kỳ quái, như vậy đông đảo cường giả, đế đâu các cường giả dĩ nhiên không hề phát hiện sao? Tiếp tục tiêu hao tổn nữa, chỉ sợ ta cùng phụ lạc liền mãi mãi cũng đi không đi ra ngoài. Liền, ta quyết định thật nhanh, mang theo phụ lạc lập tức phá vòng đây. Lúc này phụ lạc tựa hồ cũng đã tỉnh lại, bắt đầu sử dụng các loại triệu hoán phép thuật trợ giúp ta. Chúng ta cưỡi nàng triệu hoán thú hướng về đế đô phương hướng thoát đi. Ngay khi ta lấy làm kẻ địch đã không cách nào đuổi theo, chúng ta đã là xông ra chúng đây, thậm chí nhìn thấy xa xa đế đô thành tưởng thời điểm. Đột nhiên, một chút hơi lạnh xâm nhập trong lòng ta. Ta cúi đầu nhìn lên, phát hiện một thanh đen kịt chùy thủ trải qua sâu sắc đâm vào ta lồng ngực. Mà chùy thủ nắm chui, chính là ở phù lạc trong tay. Này nháy mắt nàng, trong thần sắc tràn đầy dữ tợn. Vì thương nồng đậm từ hệ lẹt chỗ lục trong mắt chảy xuôi mà xuất, trong miệng nàng còn lẩm bẩm nói, tại sao ngươi không đem Mai Rùa Thuật chuyển cho ta? Tại sao? Vốn là ta không muốn như vậy. Ta tâm rất đau, so với vết thương càng thêm đau đớn. Bộ ngực bên trong lạnh lẽo dần dần trở nên mất cảm giác. Ta có thể cảm giác được sức sống của chính mình chính ở từ này cây chùy thủ nơi của ta. Dù cho là vào lúc đó, ta đều còn chưa muốn tin động thủ với ta, dĩ nhiên là ta yêu tha thiết phụ lạc. Ta là yêu nàng như vậy a. Vì có thể cưới nàng, ta hết ngày dài lại đêm thâu khổ tu. Chính là vì tương lai nàng cùng với ta có thể hạnh phúc, vui sướng, hãnh diện. Nhưng là, nàng nhưng dùng một thanh nhuộm đầy kịch độc chủy thủ đâm vào ta ngực trái, vậy hẳn là người bình thường trái tim vị trí. Này đâm một cái, là như vậy quyết tuyệt. Nàng rất biết rõ ta đối với nàng là không có bất kỳ phòng bị nào tâm lý. Hơn nữa, này đâm một cái thời cơ chính là tuyển ở ta nhất thả lòng một khắc. Cũng đang lúc này, càng nhiều hắc ý nhân từ phía trước xuất hiện. Bọn hắn tựa hồ đã chờ từ sớm ở này lý, từ lâu dự liệu được hết thảy trước mắt. Trước chặn giết chỉ là một cái lời dẫn, mà phù lạc này đâm một cái, làm chính là nhượng ta mất đi chạy trốn cơ hội. Một cái có chút quen thuộc thanh âm lạnh như băng băng lên, hắn nói với phù lạc, giết hắn. Tận đến giờ phút này, ta mới tỉnh ngộ lại. Cầu sinh ý niệm làm ta cấp tốc đẩy ra phù lạc, vọt người rơi xuống nàng triệu hoàn thú. Khi đó, phù lạc tựa hồ cũng có chút đờ ra. Nàng tựa hồ cũng bởi vì này đâm một cái mà xuất hiện biến hóa trong lòng, cũng không có ngay đầu tiên công kích ta. Liên thừa cơ hội này, ta lấy ra một cuốn sách. Đây là một vị quyển sách chế tác đại sư đưa cho ta, tên là Ẩn Cư quyển sách. Trong nháy mắt bình hành truyền tống 20 dặm. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới ta còn có vật như vậy. Ta lúc này mới trốn ra khỏi vòng đây. Ở Ẩn Cư quyển sách sản sinh tác dụng một khắc đó, ta còn nhớ rõ, tỉnh lại phù lạc, đội vạ vạ khởi động nàng triệu hoán thú hướng về ta phát động công kích. Một khắc đó, trong mắt nàng chỉ có lạnh lẽo sắc cơ, cái nào còn có gì vãng nửa phần nhu tình. Chương 21, lần đi tuyển đài chiêu bộ hạ cũ, tinh kỳ 10 vạn trạm diêm la người đăng, nhận xịn nhờ ạt mỏng mai rùa thuật, dung hợp linh hồn công pháp, đến từ dị thế giới. Ứng Tiên Hành luôn cảm giác cái này mai rùa thuật cùng chính mình có quan, đối với vừa hệ lẹt chỗ lục giảng giải, hán đại khái hiểu, đối mặt tuyệt đối thành lập tiên đoán, loại công pháp này trải qua vượt qua cái này thế giới, phụ lạc người phụ nữ kia tất nhiên là đem bí mật này nói cho giáo hoàng chi tử, mà vốn là đối với hệ lẹt chỗ lục có địch ý giáo hoàng chi tử tự nhiên là muốn giết người và bảo. Khi thực giáo hoàng chi tử ở ta du lịch đại lục thời điểm hắn cũng đã đi tới Thiên Đều học viện, hắn dùng các loại thủ đoạn theo đuổi phù lạc. Mà phù lạc tiện nhân này không chịu nổi hắn lời chót lưỡi đầu môi cùng đến từ giáo đình các loại công pháp cùng đan dược mê hoặc, cuối cùng luân hãm ở thế công của hắn bên dưới. Sau đó sự tình các ngươi đều biết, bọn hắn dùng đế quốc cùng giáo đình danh nghĩa cho ta an lên phản quốc giả, còn giết gia tộc ta cả nhà. Hệ lẹt chỗ lục sắc mặt dữ tợn, hắn rốt cục nói ra chuyện xưa của hắn. Bọn hắn có như vậy đại quyền lực, Ứng Thiên Hành khó có thể tin, chỉ là một cái công tước chi nữ cùng một cái giáo hoàng chi tử liền có thể làm được bước đi này sao? Đúng đấy, bọn hắn đương nhiên không quyền lực này, vì lẽ đó phát sinh mệnh lệnh này người nhất định là người sau lưng bọn họ, giáo hoàng cùng nhân hoàng. Hệ lẹt chỗ lục sâu kín nhìn về phía phương xa, ánh mắt của hắn trong tràn đầy hàn ý, Tử Vân lạ kỳ không có phản bác, dù sao đương đại nhân hoàng không phải là hắn trong ấn tượng cái kia hòa ái dễ gần phụ hoàng, cái kia tâm tư âm trầm hòa minh, nàng có thể không biết hắn đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Hảo, ta quốc sư tiên sinh, chúng ta nên trở về thú hoàng thành. Ân, hảo đế tôn. Chờ đã, ta nghĩ lại ở mấy ngày, lại về thú hoàng thành, có thể không? Tử Vân ánh mắt lập lời nói. Ngươi muốn đi nơi nào? Ta dẫn ngươi đi. Ứng Thiên Hành đúng là rất không đáng kể. Kỳ thực, ta nghĩ đi đế đô nhìn, ta nghĩ nhìn. Không có chuyện gì, ngươi muốn nhìn ai, ta đều dẫn ngươi đi. Tử Vân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ứng Thiên Hành nụ cười nhã nhặn, mân mân môi đỏ, nhẹ giọng nói cảm ơn đế tôn. Nếu như ngài tính đi đế đô, như vậy tại hạ liền không phục hồi. Electrolux nhìn Tử Vân một chút, nói với Ứng Thiên Hành. Ha ha, quốc sư chớ đổi, bản đế có thể trước đem ngươi đưa đến thú nhân tộc, lại nói. Hả? Vừa đến một hồi sợ là muốn nhiều tăng biến cố. Ứng Thiên Hành biết lẽ lẹt chỗ lục là coi chính mình muốn bằng thực lực đánh ra đi, lại đánh trở lại, nhưng mà trên thực tế, hắn có biện pháp của hắn. Trên không cứ điểm biên cảnh người hoàn toàn không đề phòng địa phương, liền như vậy, Ứng Thiên Hành mang theo hệ lẹt chỗ lục cùng Tử Vân, đi tới thú nhân tộc biên cảnh bên trong dãy núi. Như vậy phi hành nhượng hệ lẹt chỗ lục thực sự hiểu rõ đến Ứng Thiên Hành thực lực, này ở đâu là tử cấp, đại khái chỉ có trong truyền thuyết bạch cấp mới có thể như vậy dẫn người bay vọt trên không, không hề áp lực đi. Hệ lẹt chỗ lục đối với tương lai giáo đình diệt kế hoạch càng thêm có lòng tin. Quốc sư, ngươi hiện tại có thể đi thú hoàng thành tử đế cung đi tìm nhất chính hoàng phi Bích Cơ, cái này chính là tín vật. Ân, rõ ràng. Hệ lẹt chỗ lục đi rồi, đi tới thú hoàng thành. Ứng Thiên Hành tắc mang theo Tử Vân một đường chạy tới đế đô, trên không lạnh giá, giữa khí mỏng manh, cân nhắc đến Tử Vân, hai người bay một trận, phải đến trên đất bằng nghỉ một chút. Lạnh quá trên không muốn là lạnh giá, mà bây giờ hàn khí càng tăng lên, gần như sắp kết băng. Ứng Thiên Hành vẫy bàn tay lớn một cái, một luồng ấm áp hỏa diễm bao vây ở Tử Vân bên người, vừa sẽ không làm thương tổn đến nàng, còn năng lực sưởi ấm. Sau đó lại là vẫy tay. Gió lạnh mang theo lôi đỉnh liền hướng về bên kia tầng mây đi tới. Thần thánh phương nào? Hai trong tầng mây truyền ra một tiếng khét đều, quỷ dị mà mây mù tản đi, xung quanh nguyên bản mỏng manh không khí trở nên càng thêm rét lạnh lên. Trong mây mù, đứng một cái xinh đẹp giai nhân, da thịt như tuyết, chân bóng như ngọc, một thân trắng như tuyết quần dài nàng lãnh ngạo như dương, bình tĩnh như giếng, cổ con ngươi nhượng Ứng Thiên Hành nhớ tới trước thế băng sơn tổng giám đốc lời giải thích. Hóa ra là bạn cũ. Tuyết đế, băng thiên tuyết nữ nàng nhìn qua thực lực tinh tiến không ít. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tuyết đế không nói gì, nàng chỉ phía dưới, Ứng Thiên Hành hiểu ý. Ba người cùng hạ xuống. Trên không phía dưới dĩ nhiên là một tòa thần bí pháo đài cổ. Băng Thần bảo ba người từ pháo đài cổ phía trên tiên song lý trực tiếp tiến vào pháo đài cổ bên trong. Nơi này chính là ngươi đại bản doanh. Ứng Thiên Hành nhìn này ngậm miệng không nói Tuyết Đế hỏi. Tuyết Đế nhìn một chút Tử Vân, không nói gì, Ứng Thiên Hành ôm Tử Vân eo người đạo ta đời này thế tử, Long Thần Đế quốc trưởng công chúa, Tử Vân điện hạ.
Tử Vân ngoan ngoãn mà gật gù. Tuyết Đế lộ ra một nỗi nghi hoặc mà biểu hiện, lông mi thật dài quét qua, ứng thiên hành đọc hiểu ý của nàng. Ai nói nhân loại cùng thú nhân liền không thể mến nhau? Lại nói ta trước thế không cũng là loài người sao? Nghe vậy Tuyết Đế gật gù, lại không hề nói gì. Tử Vân nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi trước thế. Có ý gì? Nguyên bản thượng cổ tử tinh cũng đã là không bình thường thân phận, không nghĩ tới hắn còn có theo bí mật của hắn, điều này làm cho Tử Vân không khỏi nhấc lên mấy phần hiếu kỳ. Tuyết Đế ánh mắt cũng chăm chú vào ứng thiên hành trên người, hảo như nàng cũng rất có hứng thú nghe ứng thiên hành tiếp trước kia cố sự. Ngạch, cái này sự tình, chờ trở về thú hoàng thành sẽ nói cho ngươi biết đi. Tử Vân lần thứ hai ngoan ngoãn gật đầu. Ứng thiên hành nhìn băng sơn tổng giám đốc bên ngoài, tam vô thiếu nữ nội tâm Tuyết Đế, cùng bề ngoài thuộc nữ, nội tâm lọ lì Tử Vân, không khỏi có chút đau đầu, chuyện này làm sao giao lưu đâu. Đúng rồi Tuyết Đế, Bích Cơ cùng ngươi đều là thể linh hồn, Bích Cơ phụ thuộc vào Phượng Ngô Cầm tồn tại, ngươi đâu? Nghe được ứng thiên hành câu hỏi, Tuyết Đế không có nhiều lời, chỉ là đi tới, cầm lấy ứng thiên hành tay đặt ở trên mặt của nàng. Nhìn hai người thân mật dáng vẻ, Tử Vân trong lòng không tên mà có chút chua xót. Là cực hạn chi băng, này phẩm chất rất cao đi. Ứng thiên hành chạm tới Tuyết Đế này hoàn mỹ không một tì vết mặt cười thời điểm, mới rõ ràng phát sinh cái gì. Tuyết Đế một lần nữa nắm giữ thân thể, dùng cực hạn chi băng tái tạo thân thể, mà phẩm chất không thấp, hẳn là có bạch cấp hoặc là càng cao hơn. Hảo, Tuyết Đế, rảnh rỗi chúng ta lại đến bái phòng ngươi, hiện tại ta muốn dẫn Tử Vân hướng về Đế Đô nhìn. Tuyết Đế nháy mắt mấy cái, biểu thị đồng ý. Ở đêm tối che dầu dưới, hai người từ trời cao hạ xuống, nơi này là Hoàng Lăng. Tử Vân yêu cầu ứng thiên hành ở Đế Đô ở ngoài hạ xuống, bọn hắn là đến tế bái Tử Vân tiên phụ. Tử Vân, yên tâm, sau đó ta hội hảo hảo đối với ngươi. Nói ứng thiên hành làm tỏ rõ vẻ nước mắt Tử Vân lau chùi nước mắt. Không hề có một tiếng động gào khóc, tựa hồ muốn nói tận nàng mấy ngày nay oan ức. Ứng thiên hành thật chặt ôm nàng, dùng nhiệt độ của người hắn dành cho nàng an ủi. Hảo, một lúc có người đến. Ân, chúng ta trở về đi thôi. Tử Vân tính tình tựa hồ càng mềm nhũn. Trở về? Về cái nào? Thú hoàng thành nhân, hảo, bất quá ngươi không dự định lại đi liếc mắt nhìn Lâm Phong sao? Tử Vân ngẩng đầu, nhìn ứng thiên hành, xác định hắn là thật lòng, trong lòng phức tạp, không tự chủ hỏi ra tiếng đến ngươi cảm thấy ta, còn tất yếu đi không? Ân, lại như là đối diện đi, làm cái đoạn. Đoạn. Ân. Được rồi. Chương 22, ta muốn thành Phật tiên không đồng ý người đăng, nhận xin nhờ ạt mộng buổi tối, Đế Đô Dung Thân Vương phủ nơi này là một chỗ yên tĩnh tiểu viện, ứng thiên hành mang theo Tử Vân đi tới nơi này, trong phòng ánh lửa, chiếu ra chủ nhân ra bóng người. Bên trong nữ chủ nhân, rõ ràng cũng là một cái phụ nữ có thai, nam chủ nhân lô thai dán nữ chủ nhân trên bụng, hảo như đang nghe chút gì. Trong phòng truyền ra một trận tiếng cười cười nói nói, hai người thân mật động tác, nhượng Tử Vân trong lòng bị khổ. Ứng thiên hành đồng dạng sắc mặt phức tạp, đương Tử Vân kéo hắn, lộ ra cay đắng vẻ mặt thời điểm, hắn thậm chí có một loại đem nơi này hết thảy đều phá hủy kích động. Chúng ta muốn so với bọn họ hạnh phúc hơn. Tử Vân nhẹ giọng nói. Ứng thiên hành dắt Tử Vân tay. Cái gì người? Đương trong phòng chủ nhân phát hiện ngoại diện khi có người, ứng thiên hành trải qua mang theo Tử Vân bay đi. Băng thần bảo Tuyết Đế nhìn đêm tối bao phủ thiên không, không biết đang suy nghĩ gì, nàng vung tay lên, giữa bầu trời tầng mây tản ra, lộ ra mấy điểm tinh quang. Nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì, bay đến trên bầu trời trong tầng mây. Trong bóng tối, một người đàn ông ở nơi đó, đứng chắp tay. Tuyết Đế, ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Năm tháng sau thú hoàng thành, Tử Đế cung Tử Thần Thư phòng ứng thiên hành ngồi ở chủ vị, nhìn mình những năm gần đây vẫn liên lạc khắp nơi thủ lĩnh, ho nhẹ một tiếng, đạo các vị ở nhân loại đế quốc hoặc là bị giáo đình xưng là dị đoan, hoặc là bị đế quốc coi là phản quốc giả, hoặc là bị pháp lam bảy tháp chèn ép, hay hoặc là thân là tộc yếu, bị ma tộc cưỡng hiếp, đối với nhân ma lương tộc, ta thú nhân tộc cũng tương tự là tộc yếu, hay là chúng ta là thời điểm liên hợp lại. Có người trong nhà nghe xong ứng thiên hành, cũng rất dễ dàng liền tìm đúng chỗ. Những này người phân biệt đến từ là do Bích Cơ liên lạc Đông Long Tám Tông, hệ lẹt chỗ Lục liên lạc đế quốc kẻ phản bội, Tuyết Đế thành lập băng thần bảo, thú nhân tộc cùng ma tộc biên cảnh nguyên tố tinh linh cùng tự nhiên tinh linh tộc, lại có thêm chính là ứng thiên hành dẫn dắt bệ hệ một tộc. Khắp nơi thủ lĩnh hội ngộ, muốn liên hợp, bước thứ nhất muốn đánh tan. Trên danh nghĩa liên minh, chúng ta không cần, chúng ta mỗi một phe đều có chính mình tố cầu, mục đích của chúng ta chính là đem khắp nơi chân chính liên hợp lại, các lấy sở trường, cộng đồng thực hiện chúng ta từng người tố cầu. Người phương Đông có thể thu được thế giới loài người hợp pháp địa vị cùng hợp pháp quyền lợi. Bình dân xuất thân chiến sĩ có thể ở hoạn lộ cùng quân lữ trong thu được cùng con cháu quý tộc đối xử bình đẳng cơ hội. Thuộc tính đặc biệt ma pháp sư cũng phải có theo đuổi chính mình tín ngưỡng quyền lực. Tộc yếu cũng phải có chính mình lãnh thổ chủ quyền cùng người thân quyền lực không bị bên ngoài xâm phạm. Đại lục mở ra tự do thông thương, thành lập các đại mậu dịch khu, các tộc các bộ cũng phải có hợp pháp công bằng giao dịch quyền. Ứng thiên hành nói những thứ này đều là các tộc tố cầu, cũng là loài người đế quốc đối với các tộc các bộ không công bằng địa phương. Đầu tiên nói tinh linh tộc, nhân loại kỳ thực chiếm cứ rất nhiều tinh linh tộc lãnh thổ, đặc biệt là ở rừng rậm khai phá trên, bây giờ tinh linh tộc còn sót lại một mảnh rừng rậm nguyên thủy liền còn lại thú nhân tộc cùng ma tộc giáp giới địa phương, mà hiện tại rồi lại bị ma tộc nhìn chằm chằm. Ngoại trừ lãnh thổ chủ quyền ở ngoài, tinh linh tộc nhân thân quyền lực cũng nhiều lần chịu đến nhân tộc uy hiếp, nô lệ con buôn, đầu cơ tuấn tú tinh linh thỏa mãn nhân loại thấp kém dục vọng, liền từng khi đi ngang qua thú nhân tộc thời điểm bị ứng thiên hành tóm lại thật nhiều thứ. Lại nói, thú nhân tộc cùng nhân loại thương nhân giao dịch, bởi vì không có công khai mậu dịch khu, mọi người chỉ có thể lén lút giao dịch, thú nhân tộc trí lực rất thấp, hai phe giao dịch xưa nay đều chưa từng công bằng quá, nếu như là bình thường tài nguyên trao đổi, hai phe kỳ thực căn bản cũng không cần đại chiến. Thế nhưng nhân loại thương nhân vì kiếm chắc lãi kết xù, thú nhân tộc trả giá lượng lớn kim loại hiếm, đều khó mà thu được bản bộ một tháng chi phí.
vì lẽ đó chỉ có thể phát động chiến tranh. Cuối cùng nói, nhân loại nội bộ đế quốc bình dân cùng quý tộc mâu thuẫn. Bình dân xuất thân chiến sĩ cường giả, bởi xuất thân đều là chí khí khó thủ, còn thường thường gặp những quý tộc kia ức hiếp, không giống ma pháp sư, chiến sĩ ở thế giới loài người cũng không cao bao nhiêu địa vị, ngoại trừ Long kỵ sĩ cùng tứ đại kiếm thánh, thế nhưng Long kỵ sĩ lý tuyệt đối không có bình dân, có thể trở thành cường giả chiến sĩ tự nhiên là kiêu căng tự mãn, tùy ý những cái kia so với mình được con cháu quý tộc ức hiếp, thì có người hội không nhịn được đả thương đánh chết quý tộc, mà bình dân đánh chết quý tộc chính là phản quốc, ha ha. Vì phát huy ra khắp nơi ưu thế, ta kiến nghị là khắp nơi không nên từng người ôm đoàn, mà là dựa theo nghề nghiệp không giống mà thành lập từng người bộ ngành. Ở ứng tiên hành đề nghị ra, khắp nơi thương lượng cuối cùng thành lập 4 cái nghề nghiệp bộ ngành, Đông Phương Thích Khách, có Mai Lan Trúc Cúc Tứ Tông tạo thành, người phương Đông đấu khí cùng Long Thần Đế Quốc chiến sĩ đấu khí không giống, linh hoạt hơn, bí mật hơn, Thích Khách nghề nghiệp này ở Đông Phương trải qua có thời gian rất lâu lịch sử. Phương Tây chiến sĩ, do đế quốc làm phản giả chiến sĩ cùng thú nhân chiến sĩ tạo thành. Băng thần bảo cùng nguyên tố tinh linh tạo thành bộ phép thuật, còn có cầm kỳ thư họa tứ tông kỳ lạ phép thuật cùng tự nhiên tinh linh phụ trợ bộ ngành. Bọn hắn gọi chung thánh minh, đây chính là đại lục thời đại hắc ám đến thì nhân loại hy vọng cuối cùng, lục đại thánh điện mô hình. Thú hoàng thành ngoại trong một chỗ núi rừng, róc rách bên dòng suối nhỏ một cái lớn cái bụng phụ nữ có thai đứng ở nơi đó, cầm trong tay một cái màu tím lục lạc. Ken 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 nhẹ nhàng rung vang, sát thực dễ nghe. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, dịu dàng cảm động, tiện tay liền đem này lục lạc ném tới suối nước trong, liền xoay người mang theo người hầu ly khai, là thời điểm bắt đầu cuộc sống mới. Hai tử sắp sinh ra, chuyện đã qua, cũng làm cho nó theo gió từ trần đi. Phụ nữ có thai mang theo người hầu về đến đế cung, vừa vào gian phòng, liền nhìn thấy ngồi ở trên giường chờ đợi ứng thiên hành. Linh linh, ngươi hiện tại đều sắp muốn sinh sản, liền không nên chạy loạn khắp nơi. Ứng thiên hành đi tới đỡ Tử Vân nói. Tử Vân dịu dàng cười một tiếng nói không cái gì, ta chỉ là theo tới làm cái cáo biệt. Ừ, quan hệ của hai người hiện tại trải qua xem như là tương kính như tân, ứng thiên hành tính khí bây giờ cũng năng lực khắc chế rất tốt, hết thảy đều ở phát triển chiều hướng tốt. Nếu cáo biệt đã qua, như vậy đỡ lấy tương lai của ta như thế nào? Cái gì ngươi tương lai a? Chính là cái này a. Ứng thiên hành từ trong lồng ngực lấy ra một cái lục lạc, cùng Tử Vân trước ném xuống cái kia giống nhau như lúc. Lúc trước thấy ngươi tổng lặng lẽ một cái người xem cái này lục lạc thời điểm, ta liền lặng lẽ cũng mua một cái, hiện tại rốt cục có cơ hội đưa cho ngươi. Tử Vân ngẩng đầu nhìn hướng về ứng thiên hành, nở nụ cười. Một tháng sau cam lộ ngoài điện, ứng thiên hành lo lắng chờ đợi, bên trong truyền ra từng trận nữ tử thê thảm tiếng thê ở. Bích cơ cầm phép thuật, tinh linh các loại phụ trợ, sản phụ thống khổ không giảm, đây là đại lục trên khó nhất sinh hải tử. Ứng thiên hành chặt chẽ khắc chế tâm tình của chính mình, hắn tâm loạn. Hoa phát sinh, ứng thiên hành vui để bụng đến, đây là hắn đời thứ tư nhi tử, là hắn đệ lục tử. Hai tử sinh ra, một loại toàn sức mạnh mới từ đáy lòng của hắn dâng lên, mà nằm ở trong hưng phấn hắn nhưng không có đi để ý tới những thứ này. Chỉ là, trên mặt hắn sắc mặt vui mừng rất nhanh cứng lại rồi. Theo trẻ con một tiếng khóc nỉ non vang lên, cô gái kia âm thanh hoàn toàn biến mất rồi. Không đúng, không thể, nhất định sẽ không. Ứng thiên hành vẫn mà xông vào điện trong, chỉ thấy hắn đời này thê tử linh linh, trải qua vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Anh hùng diễm giống như khí thế xuất hiện lần nữa, khắc chế hồi lâu tâm tình rốt cục bạo phát, hai mắt của hắn bịt kín một tầng đỏ đậm. Chương 23, ánh bình minh đem ở trong bóng tối thức tỉnh người đăng, nhẫn xịt nhờ ạt mỏng bóng đêm lặng lẽ rút đi, dựa vào ánh bình minh kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, vào mắt tức là hoang vu, bây giờ Tử Đế cung dĩ nhiên đã biến thành một vùng phế tích, hơn một nửa cái thú hoàng thành bị hủy. Thú hoàng thành người ở bích cơ dưới sự chỉ dẫn chạy ra hơn nửa, Tử Đế trong cung cung nhân môn cơ bản chết hết. Đó là đến từ bọn hắn kính như thần linh thú nhân hoàng trọng thượng. Tử Đế điên rồi. Khi hắn thân ảnh khổng lồ xuất hiện trong đêm đen, dọa người khí thế đem sợ hãi cánh cửa mở ra, hết thảy đều phảng phất thay đổi cái dáng vẻ. Mọi người bởi vì thánh minh thành lập mà sản sinh vô hạn hy vọng, liền như vậy ở hung diễm giống như khí thế giới phá hủy, ở chạy trốn cùng phát tiết trong thú hoàng thành cơ bản hủy tận, bất quá cũng còn tốt, ở hắn sắp sửa đem lửa giận liên lụy những bộ lạc khác thời điểm, hắn tựa hồ khôi phục mấy phần lý trí, đứng dậy nhảy một cái, liền không thấy hình bóng. Ngoài thành đế tôn đi rồi chưa? Quân mau lục nữ tử ôm ấp một cái vừa ra đời trẻ con hỏi. Ân, tựa hồ hắn dĩ nhiên khôi phục mấy phần lý trí. Che giấu ở áo bào đen Lý Hệ lẹt chỗ lục nói. Không, hắn hai mắt như trước đỏ đậm, còn ở cồn hóa bên trong, hắn ly khai nơi này, hay là đói bụng không? Baker nói. Hệ lẹt chỗ lục cũng không phải quan tâm cái này, hắn quan tâm chính là một chuyện khác hoàng phi, đế tôn cứ thế mà đi thôi hả, như vậy thánh minh làm sao bây giờ? Này liên quan đến hắn lật đổ đại nghiệp, bây giờ hệ lẹt chỗ lục xa xa không có đạt đến lúc sau an nghỉ thiên thai cấp bậc, hắn phép thuật vong linh còn không có nhập môn liền gặp gỡ ứng thiên hành, vì lẽ đó hắn chỉ là đối với nhân loại thất vọng rồi, thế nhưng còn không có đối với thế giới thất vọng. Ừm. Vậy thì do ngươi đến tạm thời quản lý đi. Baker suy nghĩ một chút nói. Không được, người phương Đông, thú nhân cùng tinh linh là thánh minh chủ lực, hay vẫn là do hoàng phi đến làm minh chủ đi. Hệ lẹt chỗ lục nói. Không được, thánh minh vừa thành lập sự vụ bận rộn, như vậy ta làm sao chăm sóc hải tử nha. Baker cao mày nói. Baker, hai tử liền để ai ra đến chăm sóc đi. Nhàn nhạt mắt tím mang theo từ ái ánh mắt, này chính là ứng tiên hành đời này mẫu thân, ma tộc trưởng công chúa, thú nhân tộc thái hậu nương nương. Vâng, mẫu hậu. Baker cung kính nói, tuy rằng ứng tiên hành trong ngày thường cùng thái hậu cũng không thân cận, thế nhưng đối với nữ nhân này tôn kính nhưng là có. Đúng rồi, Baker, ngươi vừa nói leo đi nơi nào? Thái hậu đang hỏi ứng tiên hành nơi đi. Ăn uống có thể để cho hắn bình phục tâm tình, tử tinh lấy rồng làm thức ăn, hắn hiện tại hẳn là đi tới Long Thần Đế quốc đi. Baker nói ra chính mình suy đoán. Đi tới thế giới nhân loại,
vậy hắn? Thái hậu có chút bận tâm. Mẫu hậu xin yên tâm, đế tôn thực lực mạnh mẽ, này thế không người nào có thể địch, coi như là những thứ ở trong truyền thuyết thần linh đều phải kém hơn tam phân, không có việc gì, chỉ là đối với nhân loại, này sợ là một cái tai nạn. Nghe vậy, thái hậu sắc mặt chuyển được, hễ lẹt trộn lục nhưng vui vẻ bật cười. Đúng rồi, hai tử mẫu thân lễ tang, bích cơ ngươi định làm như thế nào? Không đổi, tử vân di thể trước tiên đóng băng, chúng ta chờ đế tôn trở lại hăng nói. Thái hậu liếc mắt nhìn, đã thành phế tích thú hoàn thành, thán một tiếng, đạo cũng được, liền theo lời ngươi nói đến đây đi. Long thần đế quốc đế đô một cái vật thể không rõ từ trên trời giáng xuống, bóng người càng lúc càng lớn, loại kia hung diệm giống như khí thế cũng càng ngày càng cường, một luồng mạnh mẽ song khí kéo tới, đại địa dạn nứt ra, xung quanh kiến trúc cũng bị trong nháy mắt phá hủy. Trong đó tâm địa phương là Long thần điện, nơi này là Long kỵ sĩ chuyên môn trận địa, 17 cái cự long ở nơi này tổng cộng có 20 tòa cung điện, là năm đó sở xây dựng, mỗi một cái long đều có chính mình chuyên môn cung điện, mỗi lần bọn hắn từ nơi này bay ra, hết thảy người đế đô đều vì này tiêu ngạo, đây là đế quốc vùng đất thần thánh. Nhưng lúc này Long điện bị hủy, cự long dồn dập bay ra nơi ở, bọn hắn phảng phất bị vật gì đó dọa đến, chung quanh bay ra ra. Đột nhiên, một cái thân ảnh khổng lồ hạ xuống ở giữa tòa long điện, cũng đuổi bắt nổi lên cự long. Một cái màu xanh cự long còn không tới kịp bay lên đến, liền bị người ta đạp lên đuôi, cánh liên tục kích động, thủ thẳng thân thể có dài 15 mét, vừa vặn là này đổ phu độ cao. Hắn một miệng cắn ở cự long trên cổ, quyết định hóa bi vẫn làm thức ăn lượng hắn, nhanh và gọn đem một cái cự long ăn đi. Theo động tác nhanh chóng, có thể sánh ngang con tốc. 1:17 hắn nhanh chạy vài bước, theo này một cái vừa bay lên màu đỏ cự long thân thể. Từ phần sau trực tiếp bắt đầu ăn, không gì không xuyên thủng hàm răng hơn nữa quang tốc ngay, nghiền ngẫm tốc độ, đem một cái chính ở phi hành cự long nuốt vào. Cái kia màu đỏ cự long mấy phần không có cảm giác đến đâu, phi phi, đuôi không có, phi phi, cánh không có, chưa kịp nó rơi xuống, đầu cũng bị ăn sạch. Cự nhân ăn đi này cái long căn bản liền tay đều không núp đích, ai bảo nó bay lên độ cao vừa bạn cùng cự nhân miệng như thế cao đâu. Trước tiên tung lại hoành, thật giống như đánh răng như thế liền ăn sạch nó cánh, sau đó nhai nát cổ của nó, đem đầu của nó một miệng nuốt vào. 2:17 một cái màu đen cự long hướng về đế đô ở ngoài bay đi. Phủi đi cánh nhanh chóng, cự nhân nhảy lên một cái, một tay liền nắm lấy cổ của nó, ở giữa không trung, cự nhân đem hắc long đầu duệ lại đây, to lớn đầu kề sát tới đầu rồng trên, huyết mâu đối diện mắt rồng. Đó là đến từ linh hồn sợ hãi, to lớn thân rồng run rẩy, phảng phất nhìn thấy gì chuyện đáng sợ. Đã qua tội nghiệt cùng hổ thẹn mang theo hắc long nội tâm, không biết tên hỏa diễm đốt cháy nội tạng của nó đột nhiên hối hận tại sao mình muốn tới đến trên thế giới. Thẩm phán chi nhãn, đến từ gọi gì đờ phán quyết. Ngọn lửa lam sấm đốt cháy nó tội ác thân thể, hóa thành một đạo mỹ vị tiến vào cự nhân trong bụng. 3:17 cự nhân rơi xuống đất. Hai mắt đỏ ngầu bắn ra một đạo đỏ sẫm mang theo sát khí hung quang, vừa vặn đánh vào một cái màu bạc cự long trên người, đó là một cái không gian long, nó muốn lợi dụng không gian phép thuật đảo mạng, nhưng đáng tiếc chỉ thiếu chút nữa. Màu đỏ sẫm tử vong nhìn chăm chú, xịt long. Trực tiếp nổ tung ra long thể bị một trận đột nhiên xuất hiện gió to cuốn vào cự nhân trong miệng. 4:17 màu tím cự long ở trên không gặp phải lôi đỉnh, màu xanh lam cự long thân thể bị băng xương bao trùm, màu xanh cự long bị cuồng phong cắt rời, màu cam cự long đầu góc trực tiếp nổ tung, màu đỏ cự long gặp phải ngọn lửa lam sẫm, màu vàng cự long bị một cước giẫm nát tan. Cuối cùng ở các nguyên tố mang theo dưới đồng thời tế vào cự nhân ngũ tạm miếu. 15:17 giữa bầu trời một điều cuối cùng màu xanh lục cự long hướng về hoàng cung phương hướng bay đi, hay là nó sống đến cuối cùng nguyên nhân đại khái là bởi vì cự nhân yêu thích màu xanh lục đi. Cự nhân hào hứng hướng về lục long đuổi theo, một đường tổn hại không ít kiến trúc, đồ tăng không ít thương vong. Long điện cung điện dưới lòng đất, một cái màu trắng cự long muốn bay ra đi cùng đồng bạn của hắn cùng chung hoạn nạn, lại bị nó kỵ sĩ vây ở nơi này. Thiên Vân, thả ta đi ra ngoài. Nó khó khăn giãy giụa, thế nhưng là không thể ra sức. Lúc này Thiên Vân khí thế trên người so với trước hắn ở trên chiến trường mạnh hơn gấp trăm lần, càng làm cho người ta cảm thấy quỷ dị chính là hắn nuốt lại bạch long quang trận màu sắc là màu đen. Đại lục trên người mọi người đều biết cầu vồng đẳng cấp, bất kể là phép thuật hay vẫn là đấu khí, ở cầu vồng đẳng cấp trong đều có đặc biệt màu sắc, cao nhất chính là tử cấp, đương nhiên còn có trong truyền thuyết bạch cấp. Như vậy, hắn phép thuật hiệu quả hiện ra màu sắc là màu đen, lẽ nào là hắc cấp? Cự nhân tựa hồ không có phát hiện trong cung điện dưới lòng đất bạch long, hay hoặc là hắn căn bản không thèm để ý, hắn một đường hướng về phía cự long đuổi theo. Một người một rồng đi tới hoàng cung phụ cận, lúc này người trong hoàng cung đều nổ, mới nhậm chức Tử Viêm đại đế, căn bản không biết còn có ai năng lực đến cứu vớt hắn. Ngay khi hoàng tộc quý tộc đều cho rằng chạy trời không khỏi nắng, nhất định phải chết vào này một người một rồng truy đuổi bên trong thời điểm, một đạo băng màu trắng thiến ảnh lấy chúa cứu thế tư thái xuất hiện ở hoàng cung trên không. Băng tuyết nữ thần, tuyết đế. Sự xuất hiện của nàng làm cho tất cả mọi người đều sẽ hy vọng đều đặt ở trên người nàng, thậm chí đều đã kinh có người túi người quỳ lạy, hô to thần linh. Hoàng đế cùng thân vương đại công cũng cao giọng hò hét trợ uy. Tuyết đế vừa ra hiện liền vẫn dùng băng tuyết đến đóng băng cự nhân đầu, tựa hồ muốn cho hắn khôi phục bình tĩnh. Mà cự nhân đối với tuyết đế công kích lại đặc biệt tha thứ, hắn vẫn ở truy đuổi cái kia lục long, thật giống như con mèo mướp nhỏ nhào hồ điệp giống như vậy, tựa hồ có gì vui. Nhưng là hoàng cung phụ cận đều là quý tộc khu, những cái kia vương công đại thần phụ trạch đều ở đây nơi. Bị liên lụy công phủ vương phủ không phải số ít, khả năng là tuyết đế băng tuyết nhượng cự nhân dần dần bình tĩnh, cũng khả năng là bởi vì cái gì khác nguyên nhân. Cự nhân dĩ nhiên ở một cái nào đó vương phủ trước cửa ngừng lại, dung thân vương phủ, cự nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn hai bước vượt đến vương phủ sân sau, trực tiếp chỉ tay đánh xuyên qua nào đó nhà nóc nhà, đưa tay đi vào từ bên trong móc ra một cái trẻ mới sinh. Không, a a. Một tiếng nữ tử thê thảm kêu rên. Đối mặt như vậy cường địch, đại gia đều muốn tách ra hắn,
không có người xuất đến ngăn cản tình cảnh này, nhìn thấy người đều nhận vì cái này trẻ mới sinh chết chắc rồi, thế nhưng lệnh đại gia kinh dị chính là, người khổng lồ kia không có thương tổn này trẻ mới sinh, chỉ là đưa nàng phóng tới lỗ tai của chính mình trên, mà này trẻ mới sinh cũng ngủ rất say, liền như vậy đều không có tỉnh lại, cũng thật là quỷ dị, ai cho rằng tránh được một kiếp lục long, chính với cánh muốn bay đi, lại không nghĩ rằng bị một cái lai lịch không rõ màu đen xiềng xích lôi trở lại. Cự nhân xích con mắt màu đỏ bắt đầu trở thành nhạt, lục long bị cự nhân ánh mắt quét qua, nội tâm một trận run rẩy, tựa hồ mình bị nhìn thấu như thế, đáy lòng bí mật đều bị người ta biết rồi. Tâm linh cảm ứng, dần dần tỉnh táo lại cự nhân, phát hiện chính mình năng lực mới. Hoa đương cự nhân đang muốn ăn đi lục long thời điểm, trẻ mới sinh tỉnh rồi khóc lớn lên. Nguyên bản thấy cự nhân không có ăn đi nữ nhi mình đàn bà, lúc này nội tâm lại nâng lên. Cự nhân ánh mắt mê man, đem nữ anh phóng tới trong tay mình, đưa nàng tới gần lục long. Lục long cũng rất mê man, ngươi là chê ta không đủ thịt, nhờ ta ăn nữa điểm thịt bồi bổ sao? A này trong vương phủ đàn bà lại khóc lớn lên. Ngược lại là này nữ anh nhưng nhìn lục long nở nụ cười. Cự nhân đem nữ anh lần thứ hai đừng ở lỗ hai trên, dắt lục long hướng về không trung bay đi. Thượng chưa hoàn toàn tỉnh táo lại cự nhân, vẫn là có ý định tiếp tục ăn uống, thế nhưng hắn hiểm lục long thịt quá ít, hắn mới vừa từ lục long trong ký ức nhìn thấy mặt khác một chỗ mỹ thực trại tập trung, hiện ở tại bọn hắn chính ở hướng về này lý rời bước. Không sai, chính là long cốc. Chương 24, long mộ lý bé gái người đăng, nhận xỉn nhờ ạt mỏng ở tấn nguyên đại lục, quốc gia của con người trong ma pháp sư thánh địa là pháp lam bảy tháp, quang minh tín đồ thánh địa là giáo đình, mà long thần đế quốc dân chúng thánh địa lại là cái nào đâu? Nếu là lấy trước, này tự nhiên là long kỵ sĩ vị trí long thần điện, nhưng là hiện tại cự long đã bị diệt chủng, long kỵ sĩ cũng không còn tồn tại nữa, long thần ở đế quốc sức ảnh hưởng cũng là dần dần biến mất rồi. Trái lại một cái khác gọi là băng tuyết nữ thần truyền thuyết ở đế quốc dần dần truyền thuyết ra. Xem qua này trận băng tuyết nữ thần đối kháng đổ long cự nhân tình cảnh người, đều coi nàng là làm chúa cứu thế bình thường tồn tại. Băng thần bảo trở thành người đế quốc dân mới thánh điện, thậm chí đều có người kiến nghị đem long thần đế quốc thay tên làm băng thần đế nước. Nhưng mà lúc này rất được vạn dân tín nhiệm băng tuyết nữ thần lại bắt đầu nàng dài đến mấy năm tìm người lữ trình. Băng tuyết nữ thần cũng chính là tuyết đế, nàng hầu như đi khắp đại lục trên bất kỳ ngóc ngách nào, nhưng mà đều không có tìm được ứng thiên hành tâm tích. Thời gian trôi qua cũng không có dao động quyết tâm của nàng. Long thần đế quốc cảnh nội một cái nào đó nơi sơn cốc nhỏ trong, rõ ràng nơi này vẹn vẹn là một mảnh hoang vu, không có một mảng cỏ, thế nhưng một loại nào đó giạt rào sinh mệnh khí tức nhưng quỷ dị từ nơi này chuyển tới. Không gian lý nổi lên nhàn nhạt sóng gợn, nguyên lai bên trong có khắc cả khuôn. Trên thực tế, sơn cốc nhỏ mặt khác kỳ thực chính là long cốc, mà hiện tại hoặc là nói là long mộ hội càng chuẩn xác. Tú lệ bên trong thung lũng, sinh cơ bừng bừng, trên thực tế ngoại trừ thảo một nguyên tố ngoại, nơi này cái khác nguyên tố tự nhiên cũng vô cùng dồi dào. Thung lũng bốn phía là nguy nga ngọn núi, trên trúc có rộng rãi long huyệt, mà hiện tại đã là vô dụng, bởi vì nơi này tự lòng đều đã kinh tiến vào người nào đó trong bụng, bất luận tư hùng, cũng bất luận đại tiểu. Duy nhất sống sót, chỉ sợ cũng chỉ có một người bị dưới vỡ mật, cam nguyện làm nô lục long đi. Trong cốc một cái nào đó không biết tên ngọn núi nhỏ màu tím trên sợi xích màu đen khóa lại cái cổ bóng người màu xanh lục, chính là này long cốc trong sở còn lại một điều cuối cùng long. Hơn nữa hắn cũng dĩ nhiên không có một cái cự long tự giác. Hắn giờ khắc này chính là một cái bảo mẫu, không sai, một cái bảo mẫu, cự nhân đang ngủ say thì, ở trong đầu của hắn rơi xuống một cái chỉ thị, chăm sóc tốt cái kia nữ anh. Liền, hắn liền như vậy trở thành một cái bảo mẫu, hắn là cây cỏ hệ tự nhiên long, tuy rằng hắn bị vây ở tại chỗ, thế nhưng nơi này tốt xấu là cố hương của hắn, hơn nữa bởi vì thuộc tính duyên cớ, hắn có thể triệu hoán long cốc trong kỳ hoa dị thảo, mà chính là những này linh vật chất lỏng nuôi sống sinh ra không lâu nữ anh. Trong cốc không khí thời đại, chỉ biết ngày đó tã lót trong nữ anh, lúc này trải qua năng lực nói thiệt biện, có thể ở trong sơn cốc chạy loạn khắp nơi. Nay không, nay đúc từ ngọc tử phát tiểu lọ ly, lại liều mạng mà bắt chân lên cổ chạy lên ngọn núi nhỏ màu tím, điều này làm cho Lục Long vừa lo lắng lại kinh ngạc. Lo lắng chính là cô bé này có tổn thương gì, người khổng lồ kia sau khi tỉnh lại sẽ đem hắn một cả lăng, mà kinh ngạc chính là cô bé này biểu hiện rõ ràng không giống với người thường, nàng cân bằng nắm giữ mà một cách lạ kỳ được. Từ bắt đầu đến hiện tại nàng như vậy phong chạy nhưng chưa từng có ngã sấp xuống quá. Lục Long nhưng là không nghĩ ra, nhưng mà làm hắn nhất cảm giác không hiểu ra sao nhưng là mặt khác một việc sự tình. Từ phát tiểu lọ lì từ khi sẽ nói thì, liền biết rõ bản thân mình danh tự, còn đem nhốt lại hắn tòa này tử sơn, cũng chính là cự nhân thân thể, coi như là cha của nàng, xương theo làm núi lớn ba ba. Mà Lục Long cái này bảo mẫu lại bị thân thiết mà xưng là tiểu lục. Ngạch lôi tiểu lục, ngươi nhanh ngồi tử yên chơi. Tử yên tiểu bảo bối mẹo cổ nói. Lục Long, ngạch, được rồi. Tiểu lục, tử yên muốn ăn trứng rồng. Từ phát tiểu lọ lì hai mắt híp thành nguyệt nha mô hình, như vậy đáng yêu địa đạo. Lục Long, tiểu lục, tiểu lục. Lục Long biểu thị lòng tốt phiền. Từ Yên nhìn thiếu kiên nhẫn Lục Long, mân mê miệng nhỏ, tựa hồ muốn khóc. Lục Long không thể làm gì khác hơn là hết thảy đều nghe nàng, hắn ngược lại không là đau lòng tiểu cô nương nước mắt, mà là sợ sệt nữ hài tiếng khóc đánh thức trong giấc ngủ cự nhân. Phải đạo này cự nhân ngủ say có thể cùng cái gì hấp thu quá nhiều năng lượng mà ngủ say tiến hành tiêu hóa thăng cấp loại hình không có quan hệ, hắn hoàn toàn chính là ăn no liền ngủ cách làm. Cho tới ăn được nhiều, ngủ đến lâu cái này vấn đề, Lục Long biểu thị này không phí lời sao? Tiểu Tử Yên, ngươi ngày hôm nay làm sao yên tĩnh như vậy đâu? Lục Long tựa hồ có hơi không quen. Nghe được Lục Long câu hỏi, Tiểu Tử Yên một bộ giả vờ dáng vẻ thần bí, cẩn thận suốt sáng nói. Xuyệt, Tử Yên ở cùng ba ba nói chuyện. Lục Long biểu thị hoài nghi, mà Tiểu Tử Yên nhưng vẻ mặt nghiêm túc gật gù, tựa hồ thật sự nghe có người nói với nàng cái gì, liền Lục Long cũng nhìn thẳng bảo lên. Cái kia, Tử Yên ngươi thật năng lực nghe được cự nhân tiếng lòng.
Lục Long bán tín bán nghi hỏi.
Ừ, tiểu Tử Yên hiếm thấy mà chăm chú gật đầu.
Như vậy, hắn
cùng ngươi nói cái gì?
Lục Long tựa hồ có hơi căng thẳng.
Ba ba nhắc tới tiểu Lục.
Hắn nói ta cái gì?
Lục Long càng hoang mang.
Tiểu Tử Yên thật dài lông mi quét qua, nháy một cái manh manh mắt to, vô cùng nghiêm túc nói hắn nói ngươi quá ầm ĩ.
Lục Long, ngày hôm nay Long Cốc có vẻ đặc biệt tâm lãnh, bởi vì nơi này đến rồi một vị khách không mời mà đến.
Quần dài trắng đắp lên người, giữa hai lông mày luôn có một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng.
Tuyết Đế bồng bềnh tiến vào chỗ này bị không gian phép thuật tẩn giấu thung lũng, sau khi tiến vào nàng, liếc mắt liền thấy tòa kia ngọn núi nhỏ màu tím, chính là nàng vẫn đang tìm người, Ứng Thiên Hành.
Nơi này là một cái sinh cơ giạt rào thế giới, thế nhưng có năng lực hoạt động người, chỉ có như thế hai cái.
Một cái là bị vây ở màu đen xiềng xích dưới Lục Long, một cái chính là vài tuổi đại tiểu loli.
Tuyết Đế sau khi đến, nhìn một chút còn đang trong giấc mộng Ứng Thiên Hành, không nói một lời mà ở lại thung lũng, chờ đợi Ứng Thiên Hành tỉnh ngủ. Tiểu Tử Yên ước gì có người đến cùng nàng đây, mà Lục Long là gặp Tuyết Đế, dáng cùng cái kia sát tinh đối kháng nữ nhân, hắn tự nhiên là không rằng có ý kiến đến gì.
Một ngày, ngọn núi nhỏ màu tím mở hai mắt ra, một luồng cổ lão kỳ hảo khí tức lặng yên xuất hiện.
Nhàn nhạt mắt tím lý cất giấu cơ trí hào quang, ánh mắt của hắn lý phảng phất nhìn thấu cái này thế giới mỗi lần tư tưởng của một người.
Chỉ có vẹn vẹn mười mấy người tồn tại là hắn nhìn không thấu, thế nhưng những cái kia người tồn tại nhưng cũng nhượng hắn hưng khởi một cái khác ý nghĩ. Những cái kia nắm giữ ở cái này thế giới bản chất sức mạnh cái gọi là thần chi, không phải là hắn một cái nào đó bảo thạch cầu cũng không được vật liệu sao?
À, ở game xuất hiện ở mạ mẹo điện ảnh Guardian of the Galaxy, chính là này một viên cầu.
Viên bảo thạch này có thể để cho người sử dụng nắm giữ cũng điều khiển tất cả nỗ lực nắm giữ sức mạnh cùng năng lượng. Nó chống đỡ cái khác bảo thạch hơn nữa có thể tăng cường chúng nó hiệu quả.
Sử dụng viên bảo thạch này, người sử dụng thậm chí có thể phim âm bản tất cả vật lý tính siêu năng lực, đồng thời làm cho tự thân công kích vật lý năng lực cùng năng lực phòng ngự đạt đến không thể chiến thắng trình độ.
Một khắc đó, hắn trên đời mục tiêu đã biến thành hai cái.
Chương 25, Sao Game sơ trải nghiệm người đăng, nhìn xịn nhờ ạt mong bầu trời xanh hải vào mắt tức là màu xanh, đó là một mảnh rừng trúc.
Xa xôi tiếng đàn truyền ra, phản phất sơn lưu thủy, thấm nhập lòng người, tẩy đi người trong tâm hỗn tạp cùng bực.
Một vị hơn 20 tuổi đại thanh niên, ngồi ngay ngắn ở trên một tảng đá.
Tóc đen mắt tím, người da vàng.
Hắn đang lặng lặng mà lắng nghe tiếng đàn này, này có thể giúp hắn bình tĩnh lại.
Bồi nguyên tinh tâm khúc, đối với ma pháp sư cùng võ giả tu hành đều có lợi ích to lớn, nhưng này nơi thiếu niên tóc đen, nhưng vẹn vẹn là dùng nó đến thả lỏng tâm tình.
Hay là nghe tới có chút đại tài tiểu dụng, thế nhưng đối với hắn đối với khắp cả thú nhân tộc tới nói, này nhưng là một chuyện công đức vô lượng.
Bởi vì một cái bình tĩnh cơ trí thú nhân vương đương nhiên phải so với một cái cuồng bạo khủng bố phá hoại thần thực sự tốt hơn nhiều.
Không sai, vị thanh niên này chính là bây giờ toàn bộ thú nhân tộc vương, bệ hệ một vương, Ứng Thiên Hành.
Tuyền thực mà hư, thạch kiên mà không, thanh trọc hợp chi, tự thành cung thương.
Tích người có hái thuốc vào núi, chợt nghe tiếng đàn giả, xuyên rừng tùng xuất khê miệng, sơ vi dần gì, trong nghề hứa, thấy thác dốc rách nhiên thạch thượng lưu xuất, toại bồi hồi càng nhật không đi, uy mà tượng theo âm, chính là lạc khúc.
Ứng Thiên Hành nghe quần màu lục nữ tử tiếng đàn, hắn nhớ tới 5 năm trước, ở trước đó, nội tâm của chính mình tràn ngập phẫn nộ, mỗi giờ mỗi khắc không muốn phát tiết xuất đến, sau đó một thời kỳ, nhưng thành mặt khác một phen cảnh tượng, hắn cũng sẽ không bao giờ tức rồi, thật giống như này một năm chính mình đem hết thệ phẫn nộ đều phát tiết xong, hắn lại sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà cảm thấy sinh khí. Nhưng mà, cái này cũng là không bình thường. Hắn cũng không biết hắn ở Long Cốc trong ngủ những cái kia năm thân thể của hắn đến tuột cùng phát sinh ra sao biến hóa, thế nhưng hắn biết thần hồn của hắn càng thêm hoàn chỉnh, lại một đạo tàn hồn hòa vào thần hồn của hắn, cái này mới anh hùng chính là nắm giữ tâm linh khống chế dị nhân lãnh tụ ít giáo sư.
Có thể chính là bởi vì mới anh hùng hòa vào vì lẽ đó trung hòa hụt nội tâm phẫn nộ, thật giống như ý bùn tự lãnh chi ở xịt lọc não bộ tổn thương, bị tích biến hóa chi ở ý bùn bị hủy dung mạo.
Ứng Thiên Hành đã sớm biết những này, anh hùng hòa vào mang đến cho hắn sức mạnh đồng thời, cũng mang đến cho hắn thiếu hụt, mà mới anh hùng hòa vào nhưng có thể giúp hắn bù đắp trên người thiếu hụt, đạt đến một loại bổ sung hiệu quả.
Hiện nay thú hoàng thành dĩ nhiên trùng kiến, bởi tinh linh tộc hòa vào, thú nhân tộc thổ địa dĩ nhiên không lại tàn cỗi, Đông Long tám tông người phương Đông trong tay có càng tốt hơn nông canh kỹ thuật, đế quốc phản quân làm thú tộc chăn nuôi buôn lậu cầm thú, thánh minh thành lập sau đó, 5 năm, thú nhân tộc dĩ nhiên đã biến thành một cái phồn bình hưng thịnh quốc gia, nơi này vừa có nhân loại, lại có tinh linh, còn có thú nhân, sự quảng đại thổ địa trước đây không cách nào sinh tồn địa.
Phương cũng biến thành sinh cơ bừng bừng.
Thánh minh năng lực phát triển đến hiện tại, ngoại trừ khắp nơi các bộ phát huy ưu thế của chính mình ở ngoài, quan trọng hơn chính là có một người như thế, được bọn hắn khắp nơi tán thành cũng đem bọn họ tụ ở cùng nhau.
Theo không gì sánh được mạnh mẽ cùng rất được khắp nơi tán thành lý niệm là tất cả những thứ này thành lập cơ sở.
Cái này người chính là đời trước thú nhân hoàng, Tử Đế.
Ứng Thiên Hành ly khai 5 năm, vì lẽ đó Lôi Long tiếp nhận thú nhân hoàng vị trí.
3 ngày trước, Ứng Thiên Hành mang theo Tử Yên, Tuyết Đế, Tiểu Lục trở về thú tộc, ở trùng kiến sau thú hoàng thành cùng Bích Cơ, còn có hắn cùng Tử Vân Nhi Tử Lôi Tường đoàn tụ, không cần đi xử lý trong tộc sự vụ, cuộc sống của hắn một cách lạ kỳ nhàn nhã lên, duy nhất một cái nhượng hắn cảm thấy không thoải mái chính là chính mình Nhi Tử Lôi Tường, với hắn cũng không thân.
Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, ai nhượng chính hắn một làm cha ở ngoại diện vừa cảm giác ngủ thẳng 5 năm sau, hai tử đều có thể chạy năng lực này, hội đi việc.
Trong rừng trúc rất là yên tĩnh, Ứng Thiên Hành thưởng thức một đoạn duyên dáng tiếng đàn sau đó, quay về quần màu lục cô gái nói Bích Cơ, chúng ta nên về rồi.
Ừ, Bích Cơ khẽ ừ một tiếng, ánh mắt dừng lại ở Ứng Thiên Hành trên người, muốn nói lại thôi.
Ứng Thiên Hành nhìn nàng một cái, hình như có ngộ ra, đạo là liên quan với Linh Linh sự tình. Khiếp mắt xác định một tí, có chút vui vẻ nói hệ lẹt chỗ Lux nói hắn có biện pháp nhượng Linh Linh phục sinh. Baker trên mặt vẻ mặt là kinh ngạc, sau đó chuyển thành khiếp sợ, chẳng lẽ là thật sự, đế tôn cũng biết lòng người. Được cái kết luận này sau đó, Baker tâm tình liền càng cẩn trương, nếu như là như vậy hắn chẳng phải là biết rồi ta. Đi, chúng ta đi tìm hệ lẹt chỗ Lux. Nghe được ứng thiên hành, Baker mới thức tỉnh, không suy nghĩ thêm nữa càng nhiều. Mang theo ứng thiên hành đi tìm hệ lẹt chỗ Lux, trong rừng rậm một gian nhà gỗ nhỏ, hệ lẹt chỗ Lux bình chân như vậy mà ngồi ở chỗ đó, giữa hai lông mày có một loại tối tăm, nhờ ứng thiên hành cảm giác quen thuộc. Ngươi lại bắt đầu nghiên cứu phép thuật vong linh. Ứng thiên hành vừa thấy hệ lẹt chỗ Lux liền nói. Đúng đấy, ngươi còn phải dựa vào chính mình không phải sao? Hệ lẹt chỗ Lux lúc nói chuyện, tựa hồ mang theo một loại nào đó bằng khí. Ngươi, ai, ngươi hay vẫn là tới mức độ này? Ứng thiên hành phát hiện hệ lẹt chỗ Lux trên người tử linh khí tức trải qua rất nghiêm trọng. Hắn bây giờ trải qua là một cái mạnh mẽ vong linh pháp sư, ứng thiên hành không có đi đọc nội tâm của hắn, cũng biết trong tay hắn tất nhiên là chiếm đầy huyết tinh. Ta đi tới một chuyến huy hoàng giáo đỉnh, giết rất nhiều người, thế nhưng là vẫn không có đâm đôi cậu nam nữ kia. Quả nhiên, ta hay vẫn là không bằng ngươi, ngươi là có thể vì ăn đồ ăn xông vào lòng thần đế quốc đế đô, mà không người nào có thể ngăn trở, mà ta nhưng liền báo thủ đều không làm được. Electro Lux đang run rẩy. Ngươi gặp phải cái gì? Ngươi là tử cấp vong linh pháp sư, lại là quang minh hệ vong linh pháp sư, nói như vậy giáo đỉnh trong có thiên sứ đi. Ứng thiên hành hỏi. Electro Lux không hề trả lời, hắn nhìn ứng thiên hành ánh mắt sáng quắc địa đạo chúng ta làm một cái giao dịch, ta có thể giúp ngươi phục sinh ngươi hoàng phi, thế nhưng ta muốn ngươi trợ giúp ta trở thành thế gian mạnh nhất ma pháp sư, không chỉ là pháp thánh, ta muốn làm pháp thần. Pháp thánh chính là thánh ma đạo sư, trong truyền thuyết bạch cấp, cũng chính là thần giới đóng kín trước tam cấp thần linh, nắm giữ siêu cường tâm linh cảm ứng ứng thiên hành ở quan sát cái này thế giới hết thảy tâm linh sau đó, phát hiện chỉ có mười mấy người nội tâm hắn không thể nhìn đấu, nhưng cái kia người chính là chân chính thần. Mà trải qua này một phen quan sát sau đó, ứng thiên hành cũng biết rất nhiều thứ. Cái này thế giới thần linh chính là chỉ thiên sứ bộ tộc, sáng thế thần sáng tạo thần linh vị trí, thần vương, minh vương cùng năm đại thiên sứ trưởng còn có một vị không dựng thần cùng thần, này tám vị mới thật sự là cấp một thần chi, mà những cái kia sau đó thu được thần chi vị trí người hoặc là thiên sứ đều là nhị cấp thần linh. Mà phổ thông thiên sứ cùng những cái kia tu vi mạnh mẽ người tuy rằng bị trở thành tam cấp thần linh nhưng kỳ thực bọn hắn là không có thần linh vị trí. Cũng chính vì như thế, bọn họ cùng thần giới không có thần linh vị trí cái này liên hệ ở, cho nên khi Đông Phương Thần Long tấn công thần giới thời điểm, bọn hắn mới đều chạy. Không sai, là chạy, đương đạo binh. Cũng không phải như Bạch Long nói như vậy bị đuổi ra ngoài, mà trên thực tế, thần linh vị trí là như thế khách quan tồn tại đồ vật, này trận thần giới bảo vệ chiến trong một cái lại một cái nhị cấp thần linh lựa chọn tự bảo thần vị cùng thần long chống lại, cuối cùng tất cả dã tâm cùng minh quang đều ở lại này mịt mờ trong hư không. Không có thần linh vị trí liền không cách nào nhìn thấy cầu vồng đẳng cấp bên trên phong cảnh, cưỡng ép bước ra bậc cấp, thành thần tức là tử vong, cùng cùng thuộc tính nguyên tố dung hợp, trở thành trong thế giới một phần, mất đi tự mình những thiên hành không có đáp ứng hệ lẹt chỗ Lục giao dịch, thật giống như hệ lẹt chỗ Lục chỉ tin tưởng chính mình như vậy, ứng thiên hành cũng chỉ tin tưởng chính mình. Đối với trong thế giới vô hạn linh hồn lý giải, hắn so với bất kỳ người đều sâu sắc. Linh hồn là vô hạn thế giới con dân, bọn hắn hội yếu đi, nhược đến dường như biến mất, thế nhưng bọn hắn nhưng sẽ không thật sự biến mất. Ly khai nhà gỗ nhỏ ứng thiên hành, đi tới năm đó Linh Linh năm đó vứt lục lạc địa phương. Hắn từ trên người lấy ra một cái màu tím lục lạc, đó là Linh Linh di vật, cũng là tín vật của bọn họ, trên người hắn lan ra một loại màu cam ánh sáng, này không giống thế gian này bất kỳ sức mạnh, này đến từ linh hồn, cũng nhắm thẳng vào linh hồn, đó là linh hồn bảo thạch sức mạnh. Bây giờ sở hữu game tượng không hoàn chỉnh, thế nhưng trải qua nắm giữ chứa đựng cùng đánh cắp linh hồn sức mạnh. Tham thẳm tử quang ở lục lạc thượng lưu chuyển, chỉ chốc lát sau liền biến mất không còn tăm hơi, cùng biến mất, còn có cái kia lục lạc bản thân. Ứng thiên hành quan sát bên trong thân thể xà ổ game, bên trong có màu xanh lam cỏ nhỏ, bảy màu con rắn nhỏ, màu đen thiên sứ, màu xanh lục con nện, bây giờ lại thêm một người màu tím lục lạc. Hảo, là thời điểm cùng cái này thế giới hảo hảo nói chuyện. Chương 26, đây là một hỗn loạn thế giới người đăng, nhận xịp nhờ ác mỏng thú hoàn thành. Duệ thân vương phủ ứng thiên hành nhìn lôi tường đối mặt chính mình thì này phó rụt rè dáng vẻ, không khỏi cau mày. Ngược lại là Tử Yên tiểu nha đầu này rất là dính người, liên tiếp mà hướng về trong lồng ngực của Hàn Xuyên. Thường Nhi, lại đây. Ứng thiên hành âm thanh uy nghiêm vang lên. Năm tuổi đại lôi tường tiểu chính thái, từng bước mà chuyển qua hắn ngồi trước cái ghế, mái tóc màu tím dưới này nhàn nhạt mắt tím mang theo sợ hãi nhìn về phía hắn, sau đó lại hoảng loạn mà đem đầu hạ thấp. Làm phụ rất đáng sợ sao? Ứng thiên hành khẽ nói. Trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút, lôi tường tóc tím mắt tím, không chỉ là kế thừa hắn cùng Linh Linh đặc điểm. Nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn nhi tử, tương tự là một cái tử tinh bệ hệ một, hắn nghi hoặc mà địa phương liền ở ngay đây, tử tinh bệ hệ một là trời sinh vương giả, làm sao hội như vậy sợ người lạ đâu. Hơn nữa chính mình hay vẫn là hắn phụ thân. Ứng thiên hành lại hỏi Tường Nhi, hai ngày nay ngươi cùng Yên Nhi quen thuộc không có, có thể có cùng nhau chơi à? Có a, Yên Nhi có cùng đệ đệ chơi đây, nhưng là đệ đệ đều là không để ý tới ta. Lôi Tường không hề trả lời, ngược lại là Tử Yên vội vã mở miệng. Hả? Có đúng không? Tường Nhi, tại sao a? Ứng thiên hành hỏi một tiếng. Lôi Tường cúi đầu, hay vẫn là không nói lời nào. Tử Yên nhìn Lôi Tường, nhìn lại một chút ứng thiên hành sau đó chợt nói à, ba, đệ đệ sẽ không là người cầm chứ. Nghe được Tử Yên lời giải thích, ứng thiên hành còn không nói tiếp, liền nghe đến Lôi Tường hô lớn ngươi mới là người cầm đây, ngươi cái này xấu nữ nhân sinh xấu nữ hải. Nhìn tiểu chính thái trướng đỏ mặt dáng vẻ, ứng thiên hành trong lòng biết hắn là hiểu lầm cái gì, mà Tử Yên lại lập tức phản ứng lại. Hoa,
đệ đệ ngươi nguyên lai sẽ nói a. Ngạch tựa hồ đại gia quan tâm trọng điểm hoàn toàn không ở một cái vị diện trên.
Thường Nhi, ai nói với ngươi, Tiên Nhi là xấu nữ nhân sinh?
Ứng Thiên Hành cau mày hỏi.
Tiểu Chính Thái cũng thả ra một bộ tức giận bất bình dáng vẻ chỉ vào Tử Yên, giọng căm hận nói nhất định là mẹ của nàng cái kia xấu nữ nhân từ mụ mụ bên người cướp đi ngươi, liền ngay cả mụ mụ rơi vào trạng thái ngủ say, ngươi đều không trở lại.
Hừ, cái kia xấu trên người cô gái lạnh lùng, đều không cần ai nói cho ta, ta liền biết, nàng chính là xấu nữ nhân.
Ứng Thiên Hành biết hắn nói tới ai, lôi tưởng đại khái là hiểu lầm Tuyết Đế là mụ mụ của hắn tình địch hay vẫn là Tử Yên mẫu thân, hắn sở dĩ sẽ như vậy nghĩ, nguyên nhân đại khái là đại gia vì bảo hộ chính mình ở con trai của chính mình trong lòng anh hùng hình tượng. Vì lẽ đó chưa nói cho hắn biết chính mình năm đó dường như phá hoại thần này một mặt, chỉ nói chính mình đi tới phương xa, mà chính mình lần này mang theo Tuyết Đế, Tử Yên trở lại, liền để lôi tưởng không tự chủ não bù đắp những nội dung này.
Tiểu hài tử suy nghĩ lung tung mà thôi, chỉ là này não động có phải là mở đến có chút lớn hơn.
Ứng Thiên Hành còn chưa có bắt đầu giải thích, Tử Yên tiểu lọ lì cũng ngồi không yên, nàng ở Ứng Thiên Hành trong lồng ngực quay một vòng, manh manh mắt to tràn ngập ước ao địa đạo ba ba, Tuyết Nhi a di chính là Yên Nhi mụ mụ sao?
Ứng Thiên Hành không biết nên nói cái gì, hắn vừa không muốn lừa dối tiểu lọ lì, lại không muốn nhìn thấy nàng thất vọng dáng vẻ, chỉ có thể nói một tiếng sau này hay nói.
Thứ lôi tưởng thấy này, lạnh rên một tiếng chạy đi.
Từ Yên tiểu lọ lì đáng yêu quậy mồm, từ Ứng Thiên Hành thân bên trên xuống tới, hiểu chuyện địa đạo ba ba, Tiên Nhi đi xem đệ đệ. Sau đó cũng chạy chậm ly khai. Trong đại sảnh liền còn lại Ứng Thiên Hành một cái người, phía sau một trận khí tức âm lãnh truyền đến, hắn chính là không quay đầu lại cũng biết là ai.
Tuyết Đế, Băng Tiên Tuyết Nữ.
Kỳ thực, ta có thể làm tiểu Yên mụ mụ.
Lạnh lạnh âm thanh từ phía sau truyền đến.
Ứng Thiên Hành xoay người, nhìn vẻ mặt hờ hững Tuyết Đế, mỉm cười đạo Tường Nhi, ngươi không cần để ý.
Tuyết Đế lắc đầu một cái, ra hiệu nàng căn bản sẽ không để ở trong lòng.
Ứng Thiên Hành nhìn Tuyết Đế này trương hờ hững mặt, luôn cảm giác nàng dùng cực hạn chi băng tái tạo thân thể sau đó, toàn bộ người càng lạnh hơn, trên mặt liền một điểm vẻ mặt đều không có, may là Ứng Thiên Hành có đọc tâm năng lực, mới không còn phán đoán sai lầm.
Ứng Thiên Hành suy nghĩ một chút nói làm linh linh gì thể tuyết tan đi, thân thể của nàng nàng trải qua không cần, còn lại, tất cả chờ tương lai lại nói.
Electro Lux kiến nghị, ngươi không suy nghĩ thêm một chút sao?
Tuyết Đế như trước là này trương mặt lạnh lùng, mà nàng lấp loé ánh mắt, tiết lộ nàng cũng không giống như là nàng ở bề ngoài như vậy như không có chuyện gì xảy ra.
Ứng Thiên Hành lắc đầu một cái, tự tin địa đạo tương lai các ngươi hết thảy mọi người hội vẫn bồi tiếp ta, mãi đến tận vĩnh viễn, không cần chấp mê ở hiện tại.
Ngược lại là Electro Lux lần này đi tới một chuyến giáo đỉnh, tựa hồ đối với Thánh Minh thực lực sản sinh hoài nghi, ngươi nên nhượng hắn nhìn thấy chúng ta Thánh Minh thực lực mạnh mẽ.
Tuyết Đế khẽ gật đầu, đôi mắt to xinh đẹp chát nha chát, tựa hồ còn có lời gì muốn nói.
Làm sao? Ngươi còn có cái gì muốn nói sao?
Tuyết Đế lắc đầu một cái, ly khai. Vừa lúc như gió mát.
Giáo đình sao?
Hay là ta có thể đi nhìn?
Ứng Thiên Hành về đến gian phòng của mình, đóng cửa lại, nhắm hai mắt lại.
Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều lấy mặt khác một loại hình thức xuất hiện ở trong đầu của hắn, mỗi một viên nhảy lên trái tim, mỗi một cái suy nghĩ đại não, phảng phất giờ khắc này thế giới liền như vậy mở ra phóng tới trước mặt hắn. Trong ý thức chính mình hóa thành một cái đẩy lên thế giới cự nhân, toàn bộ nhân gian ngay khi trong tay mình, đó là một viên mỹ lệ quả cầu ánh sáng màu bạc, ở này bên trên có hai viên chăm chú giúp vào với nhau, lúc nào cũng có thể biến mất tiểu con cầu, một đen một trắng. Tình huống bên trong không thấy rõ, thế nhưng tuyệt đối không thế nào tốt. Quả cầu ánh sáng màu bạc trên, hắn cảm giác được bảy cái khó có thể nhìn thấu tồn tại tập trung ở một chỗ, còn lại giải rác ở đại lục các nơi.
Giáo đình,
ân, tìm tới.
Sự chú ý của hắn tập trung đến một chỗ, này lý thời điểm ấm áp long lanh quốc gia, trong giây lát hắn mở hai mắt ra.
Huy hoàng giáo đình quang minh điện một thân màu đen nạm vàng cổ nợ phụng, mang theo ám kim sắc hoàng miệng ông lão, chính ở làm một loại nào đó cầu xin nghi thức, dáng vóc tiểu tụy thái độ cùng thần thánh khí chất, ở trên người hắn hiện ra, bất quá kỳ quái chính là, trong giây lát, loại này khí chất đột nhiên biến mất. Thay vào đó chính là một loại bá đạo tuyệt luân, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi cảm giác.
Ông lão hai mắt lần thứ hai mở, cùng với mặt mũi già nua so với đôi mắt kia tràn ngập phân chấn, cùng người trẻ tuổi khí phách vĩnh viễn không bao giờ nói bại.
Thiên sứ sao?
Ông lão tự lẩm bẩm.
Ai?
Ngươi là ai?
Quang minh điện lý bốn phía cái âm thanh uy nghiêm, trong không khí quang minh nguyên tố cũng biến thành trở nên nồng nặc.
Thiên sứ các hạ, ta là mỗi ngày phụng dưỡng ngài tín đồ a.
Ông lão quỷ dị cười trồng ở trên mặt, rõ ràng là một bộ hòa ái dáng vẻ, nhìn nhưng có chút âm u. Quang minh điện cũng tựa hồ trở nên đen xuống.
Các hạ đến tột cùng là người phương nào?
Quang minh điện lý âm thanh trở nên bình tĩnh lại, đó là một cái tràn ngập từ tính giọng nam.
Một cái người ngoại lai, mới đến, không rõ ràng tình huống, muốn biết một tí cái này thế giới đến tột cùng phát sinh cái gì.
Thiên sứ trưởng các hạ không cần căng thẳng, ta bất quá là mượn ngươi này nơi tín đồ miệng, nói cho ngươi trên vài câu mà thôi.
Ông lão vẻ mặt trở nên nghiêm túc hạ xuống, trong ánh mắt của hắn hiện ra một cái tóc đen mắt tím nam nhân trẻ tuổi bóng người.
Ngươi biết ta là ai?
Cũng đúng, ngươi nếu có thể khống chế giáo hoàng tư tưởng, tự nhiên cũng có thể chọn đọc trí nhớ của hắn.
Chỉ là đáng tiếc, hắn tuy rằng ở trong nhân loại xem như là trưởng thọ, thế nhưng với cái thế giới này biến hóa, hắn nhưng là không biết gì cả.
Quang minh điện cái thanh âm kia, ngoài miệng nói đáng tiếc, có thể trong giọng nói trào phúng nhưng là che giấu không được.
Như vậy, đến tuột cùng phát sinh cái gì đâu?
Xin mời thiên sứ trưởng đại nhân báo cho.
Hỏi do ngữ khí vẫn tính thành khẩn.
Ha ha, bất quá là chút chuyện cũ, nói một chút cũng là không sao, đó là một hồi vinh quang chi chiến.
Một hồi chân chính thần chiến, một hồi liền sáng thế thần cũng bị liên lụy vào đại chiến, thần giới sở thống trị năm đại vị diện không một may mắn thoát khỏi.
Năm đại vị diện.
Không sai,
nguyên bản thần giới là thống trị năm đại tướng tự vị diện, chỉ tiếc bởi vì Hoa Hạ Long xâm lấn, năm đại vị diện hủy diệt sạch, thần giới đóng kín, hiện tại cũng chỉ còn sót lại cái này chắp vá lung tung tu bổ xuất đến vị diện. Hoa Hạ Long, quả nhiên là Đông Phương Thần Long. Như vậy sáng thế thần đâu? Nghe nói Thần Long Vương có cùng sáng thế thần tương ngang hàng thực lực đâu? Phụ thần tự nhiên là vĩnh sinh bất bại. Chỉ là hắn tu bổ vị diện sau đó, liền không biết tung tích. Nghĩ đến là lại đi tới cái khác thế giới đi tới đi. Quang Minh Điện Lý Âm Thanh đối với hắn phụ thần có không tên tự tin. Xuyên cổ nở phục người, chậm rãi mở miệng hỏi lẽ nào, ngươi liền chưa hề nghĩ tới, ngươi phụ thần khả năng đã chết rồi sao? Trầm mặc. Quang Minh Điện Lý lại không hề có một chút thanh âm, quang nguyên tố tồn tại lần thứ hai trở nên nồng nặc. Một cái tức giận âm thanh truyền đến, ngươi đáng chết, dám chửi bới phụ thần. Theo câu nói này nói ra, nồng nặc quang nguyên tố hóa thành một cái lợi kiếm hướng về trên cung điện duy nhất người đâm tới. Giáo hoàng thành kính thái độ cung kính vẫn còn, một đôi trận mắt lên lý tràn ngập lý khó mà tin nổi, thượng sứ làm sao hội giết ta đâu. Quang Minh Điện Lý truyền đến một tiếng thở dài, tôi coi như ngươi chạy trốn nhanh, ai còn phải lại cho hắn chữa thương, ai bảo ngươi là tín đồ của ta đâu. Nồng nặc quang nguyên tố hóa thành mặt khác một loại hình thức, hướng về ngã xuống đất giáo hoàng mà đến. Thần du thuật vừa suýt nữa tử vong giáo hoàng một lần nữa sống lại, mê man hỏi hắn thượng sứ vừa phát sinh cái gì. Hiển nhiên hắn đối với vừa tất cả đều cũng không biết. Một lúc lâu Quang Minh Điện trên truyền ra một trận ôn hòa giọng nam, không có chuyện gì, bản sử mới nghiên cứu một cái pháp thuật, chỉ đến thế mà thôi. Tô đứng ở Quang Minh Điện trên giáo hoàng ngớ ngẩn, mới gật đầu nói. Chương 27, xuyên qua thú nhân thế giới nuôi dưỡng bánh bao người đăng, nhận xịt nhờ ạt mỏng con tiếng gõ cửa ứng thiên hành mở mắt ra, đáp đi vào ba mập mạp trắng trẻo tử yên tiểu lọ lì tiến vào hắn gian phòng, chớp chớp ngậm lấy lưỡng bao lệ mắt to, đáng yêu phi phạm. Làm sao, Yên Nhi? Đệ đệ tìm không gặp. Đáng thương Yên Nhi đều sắp khóc lên. Hả? Ứng thiên hành một nhắm mắt, lại mở. Đạo Tường Nhi đi tới băng trong phòng, tựa hồ còn xảy ra chút phiền toái nhỏ, chúng ta qua xem một chút. Ừ, tìm đệ đệ đi đi. Một lớn một nhỏ, hai cái người chỉ chốc lát sau liền đến băng bên ngoài, mới vừa vào băng thất liền nghe đến Lôi Tường âm thanh, ngươi cái này xấu nữ nhân, ngươi mở ra mụ mụ trên người băng, ngươi cái này xấu nữ nhân, ngươi đây là muốn hại chết mụ mụ. Tường Nhi, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi Tuyết Di làm như vậy là ba bà cho phép. Lôi Tường tiểu chính thái nhìn thấy ứng ba ba đi vào, khuôn mặt nhỏ đỏ chót, tựa hồ là khí, hắn một đôi mắt trợn lên rất lớn, căm tức ứng thiên hành. Nếu là lấy trước ứng thiên hành thấy chính mình nhi tử như vậy chừng chính mình, sợ là trong cơ thể một áp cũng áp không được. Mà hiện tại ứng thiên hành chỉ là bình tĩnh mà nhìn Lôi Tường, nhìn hắn muốn nói điều gì. Lôi Tường cuối cùng cũng không nói gì, hắn cuồng hóa. Thân thể nho nhỏ lập tức đã biến thành một cái cao 3-4 mét cự nhân, hướng về ứng thiên hành một quyền đập tới, người sau một bên né tránh khỏi thương tổn được Lôi Tường, một bên còn phải nhượng hắn phát tiết xuất đến, mà Tuyết Đế nhưng thừa dịp hai người chiến đấu thời điểm, bắt đầu làm linh linh tuyết tan, Lôi Tường một đứa bé, cũng chẳng có bao nhiêu năng lượng duy trì hắn bao lâu cuồng hóa trạng thái. Nhưng là cơn giận của hắn nhưng rất lớn, tựa hồ lập tức tiêu dừng không được đến, thời gian lâu dài e sợ thương tổn được hắn bản nguyên, đưa ứng thiên hành đang định dùng tâm linh khống chế phương pháp nhượng hắn yên tĩnh lại thời điểm. Một tiếng lạnh lạnh giọng nữ, nhượng Lôi Tường đình chỉ lại. Hả? Nơi này là chỗ nào? Nghe được này một tiếng giọng nữ, người ở chỗ này đều sửng sốt, Lôi Tường là kinh hỉ, Tử Yên là kinh ngạc, Tuyết Đế là không rõ, ứng thiên hành nhưng là hơi nhíu mi. Băng trong phòng, chỉ có mấy người bọn hắn, nếu như không phải bọn hắn nói, như vậy câu nói này là ai nói đâu? Mụ mụ Lôi Tường ngậm lấy nhiệt lệ hóa thành tiểu chính thái dáng dấp, hướng về vừa ngồi dậy cô gái tóc tím nơi nào liếc mắt nhìn, liền ngủ thiếp đi. Mụ mụ. Ngồi dậy cô gái tóc tím hai mắt mê man, tự lẩm bẩm. Tuyết Đế đi tới ứng thiên hành phía sau, thấp giọng nói hề lẹt chỗ lúc. Không, hắn còn không có thực lực đó, húng chi. Húng chi linh hồn còn ở sở hữu game lý, cái này người không phải linh, tá thi hoàn hồn sao. Ứng thiên hành còn cần lại quan sát, hắn ôm lấy Lôi Tường xoay người lý khai. Tuyết Đế đi theo phía sau hắn, cũng lý khai, ngược lại là Tử Yên tiểu ló lì lưu lại. Nàng đi tới cô gái tóc tím kia trước mặt, chắc chắn nàng này đáng yêu mắt to nhìn nàng, muốn nói lại thôi. Ngươi là ta con gái, đúng không? Cô gái tóc tím biết đại khái chính mình tình huống bây giờ sau đó, thăm dò mà đối với Tử Yên hỏi. Tử Yên tiểu lọ lì nhìn hai người giống nhau như lúc tự phát, liều mạng mà gật gù, nha, Tiểu Yên hiện tại cũng có mụ mụ đi. Cô gái tóc tím tận lực làm ra một bộ từ ái vẻ mặt đạo bảo ngươi lại không. Tử Yên tiểu lọ lì lần thứ hai vội vã gật đầu, tựa hồ đối với tự phát nữ quan tâm rất là được lợi. Mụ mụ, chúng ta đi ra ngoài đi. Ừ, cô gái tóc tím một bên đáp ứng tiểu lọ lì, một bên nhưng ở trong lòng nhổ nước bọn, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên xuyên qua rồi. Còn có một cái bánh bao nhỏ phải nuôi, cũng thật là thỏa thỏa nhân vật chính đãi ngộ A đi ra băng thất, đương nàng nhìn thấy trong vương phủ các loại thú nhân thời điểm, nàng sợ hết hồn, chính mình sẽ không phải là xuyên qua đến dã man hung tàn thú nhân thế giới chứ. Sau đó sẽ liếc mắt nhìn chính mình bánh bao nhỏ, không đúng rồi, mình và chính mình bánh bao nhỏ đều dài đến như vậy đáng yêu, cái này thế giới hẳn là có nhân loại, chỉ là chính mình dáng vẻ xem ra như 16, 17 tuổi thiếu nữ, lớn như vậy cô nương là ta sinh sao? Không đúng. Bộ thân thể này vừa là từ băng trong phòng đi ra, thuyết minh nàng trước trải qua chết rồi nhiều năm rồi, thế nhưng nàng trượng phu nhưng không có làm cho nàng chôn cất, mà là đem nàng băng nốt lại, này là không phải nói rõ thân thể chủ nhân cũ trượng phu rất thương nàng đâu. Thật giống như Hoàng Dược Sư đối xử Phùng Hành, Sát Thiên Mạch đối xử Lưu Hạng, dân tộc Trung Hoa đối xử Mao Gia Gia. Nàng tâm tư càng ngày càng xa, suy nghĩ lung tung mà nàng suýt chút nữa người đụng. Hoa, thật cao a, là cự nhân sao? Đó là một con bệ hẹ một thân bệ. Hắn bị đụng vào sau đó xoay người lại thật nổi giận hơn, chỉ là khi hắn nhìn thấy cô gái tóc tím thời điểm, vẻ mặt một bộ như là gặp ma, ngơ ngác nói không ra lời. Đột nhiên trong đầu của hắn truyền đến một tiếng uy nghiêm giọng nam dẫn nàng đến phòng khách. Đúng bệ hệ một thân vệ hô to một tiếng là lại làm cho Tử Phát nữ sợ hết hồn, này người chuyện gì xảy ra à, một điểm tố chất đều không có. Mời ngài đi theo ta. Vệ hệ một thân vệ ở mặt trước dẫn đường, cô gái tóc tím trong lòng khẽ nhúc đích, vừa có người cho hắn ra lệnh sao? Ta làm sao không nghe? Lẽ nào là trong truyền thuyết thiên lý truyền âm? Cô gái tóc tím nghi hoặc theo thân vệ hướng về phòng khách đi đến, Tử Yên tiểu lò lì thật chặt theo. Tử Đế thân vệ mang tới sau đó, bẩm báo một tiếng, ngồi ở chủ vị ứng thiên hành nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, vung tay lên, liền cứ gọi hắn ly khai. Ba ba Tử Yên tiểu lò lì rất là kích động chạy đến ứng thiên hành trước mặt, hô lớn mụ mụ, nàng chính là Yên Nhi mụ mụ. Nghe vậy, cô gái tóc tím mới biết nguyên lai bộ thân thể này trượng phu thì ra là như vậy một cái lạnh như băng người. Ứng thiên hành tra xét qua nội tâm của nàng, không thu hoạch được gì, trên người nàng tựa hồ có một loại nào đó kỳ lạ sức mạnh ở bảo vệ nàng, nhưng hắn không có cách nào tra xét nội tâm của nàng. Hắn bình tĩnh mà nhìn nữ tử hai mắt, cô gái tóc tím cũng không cam lòng yếu thế mà tiến lên đến nhìn thẳng hắn, chỉ chốc lát sau, ứng thiên hành lên tiếng phu nhân, mời ngồi đi. Với ứng thiên hành cùng với đối diện thời điểm, tiêu tốn rất lớn tâm lực, cũng chỉ là nhìn thấy một cái tên, Viêm Chỉ Mộng hay là Lục Đại Vị Diện phá nát trước một cái nào đó hàng đơn vị diện thiên mệnh chi tử đi. Ứng thiên hành nguyên bản là không thích để cho người khác dùng linh linh thân thể, thế nhưng ở vừa đối diện sau đó, ứng thiên hành cảm thấy đến ánh mắt của nàng rất là quen thuộc, hảo như là ở nơi nào từng thấy, rồi lại một tí không nhớ ra được. Ngạch, ngươi là? Ta trợ phu. Chỉ Mộng hành trang làm ra một bộ ta cái gì đều không nhớ rõ dáng vẻ. Ứng thiên hành nhẹ nhàng gật đầu. Hắn bây giờ đối với một số sự tình hay vẫn là rất hỗn loạn, ở không biết những chuyện này trước, hắn không ngại cùng cô bé này vui đùa một chút. Đúng, phu nhân. Như vậy, Chỉ Mộng còn muốn nói gì, liền nghe đến bên ngoài một tiếng hưng phấn giọng trẻ con mụ mụ, mụ mụ, chính là Lôi Tường đến rồi. Chỉ Mộng nhìn tóc tím mắt tím Lôi Tường tiểu chính thái, Tử Phát con ngươi đen Tử Yên tiểu lõ ly, thời khắc này nàng đầu đều lớn rồi. Chương 28, Đại Ma Vương tuyệt thế sủng phi người đăng, nhẫn xịn nhờ ạt mỏng lụa mỏng màn tre, bạch ngọc hưng giường, Viêm Chỉ Mộng luôn có một loại bị người cung dưỡng lên cảm giác. Tỉnh lại sau giấc ngủ nàng nhìn nằm ở trên giường mình hai thằng nhóc này, ai, hay vẫn là không thích đứng a nàng cẩn thận từng ly từng tí một mà rời giường, chỉ lo đánh thức này một đôi sinh đôi, ân. Hẳn là sinh đôi đi, hai người bọn họ bình thường đại, sinh đôi không thể nghi ngờ, bộ thân thể này chủ nhân cũng thật là sẽ xảy ra. Bất quá, hiện tại chính mình kế thừa thân thể của nàng, như vậy chính mình chính là nàng, ít nhất tại thân thể trên, Viêm Chỉ Mộng cảm giác mình tạm thời xem như là này hai đứa bé mẹ đi. Mụ mụ tiểu Lôi Tường dùng tay lôi nàng góc áo lẩm bẩm nói. Nhi tử rõ ràng so với con gái đối với chính mình càng thêm ỷ lại đây, cũng không biết là vì sao. Chẳng lẽ nói, hiện tại lưu hành nhi tử mới là cha mẹ chi kỷ tiểu áo đông. Hảo, ngoan rồi Viêm Chỉ Mộng đúng là xưa nay không nghĩ tới chính mình hội có hống hải tử ngủ ngày đó, thế nhưng nàng bắt tay vào làm nhưng là lạ kỳ tự nhiên. Chẳng lẽ, đúng là mẫu tính tràn lan. Tỉnh táo một chút Chỉ Mộng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bình tĩnh lại chính mình tìm tới chính mình nội tâm này một mặt kỳ quái cái gương nhỏ. Côn Luân Cảnh, quả nhiên là bởi vì ngươi, mới đem ta mang tới nơi này. Trong biển ý thức của nàng một đạo khác linh quang, nhưng là làm cho nàng cảm nhận được cái gì khác đồ vật, Kim Long Vương, Ngân Long Vương, bọn hắn cũng đã tới cái này thế giới. Viêm Chỉ Mộng nội tâm có chút bất an, tựa hồ tất cả những thứ này cũng không phải ngẫu nhiên. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong óc cái kia linh quang liền theo ý niệm của nàng ở trên người nàng lưu chuyển, chỉ chốc lát sau linh quang biến mất, thân thể của nàng cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cái kia linh quang kỳ thực là đến từ một cái khác tiên địa thánh kỳ Lân Chi chúc phúc. Thu được thánh kỳ Lân Chi chúc phúc có thể không sợ băng tuyết giá lạnh, lửa thiêu khô nóng, phong giảo nham kích, thiên lôi chớp giật, tử vong khí, đem thủy, hỏa, phong, lôi, thổ, tử vong sáu hệ chi lực sớm mở ra, nắm giữ miễn dịch cùng thao túng này sáu hệ nguyên tố năng lực. Ngoại trừ bên trong thân thể ở thay đổi, liền dung mạo của nàng cũng phát sinh nhất định biến hóa, da thịt càng bạch, lông mi càng dài, môi sắc bờ men, ngũ quan xem ra cũng càng thêm tinh xảo, thật giống như là đáng yêu dương hoa hoa như thế, thế nhưng nàng hay vẫn là bảo lưu này một con nhu thuận tự phát, khẽ mỉm cười, toát ra một loại khác quý khí. Hả? Mụ mụ, ngươi thật giống như đẹp hơn. Hóa ra là Lôi Tường tỉnh rồi. Tiểu hài tử chăm chú ôm Chỉ Mộng cánh tay ngọc, nói cái gì đều không buông ra. Chỉ Mộng nguyên bản liền rất yêu thích tiểu hài tử, hơn nữa Lôi Tường, Tử Yên đều đối với nàng như vậy không muốn xa rời, nàng cũng một cách tự nhiên đại vào mụ mụ nhân vật, chỉ là đối mặt nàng cái kia lạnh như băng trợ phu, nàng hay vẫn là khó có thể đại nhập thê tử nhân vật này. Ai, lại nói các ngươi phụ thân đến cùng là cái ra sao người đâu? Chỉ Mộng nghi ngờ nói. Ta biết, ta biết. Lần này là tiểu Tử Yên tỉnh rồi, nàng một bộ muốn tranh công dáng vẻ, con mắt loan loan, xem ra rất đáng yêu. Ân, này Yên Nhi nói một chút đi. Ừ, ba ba có hai cái danh tự, phương Tây tên gọi Leo, Đông Phương tên cứ gọi Ứng Thiên Hành. Ba ba là trước đây thú nhân hoàng, hiện tại thánh điện liên bang trong lưỡng đế một sau trong tử đế, hơn nữa còn là bây giờ đại lục đệ nhất cường giả. Ba ba người thân cao có 1m8, bệ hệ một bản thể thân cao 15m, tinh thông phòng, hỏa, lôi điện, băng xương, tinh thần, năm hệ phép thuật, mạnh mẽ thân thể gần như bất hủ, sau khi cuồng hóa càng là có thể hủy thiên diệt địa. Hắn yêu thích âm nhạc, thích ăn nhất đồ ăn là cự lòng, kha kha, những này ta cũng là nghe, bất quá Yên Nhi biết một cái đại gia cũng không biết bí mật. Vậy thì là kỳ thực ba ba cũng không giống như là bọn hắn tưởng tượng như vậy đều là đang nưu đồ cái gì. Hắn chỉ là có lúc sẽ cảm thấy rất kẻ nhạt, mới hội muốn tìm chút chuyện làm, kỳ thực ba ba có lúc là rất đáng yêu. Viêm Chỉ Mộng nghe xong Yên Nhi, không khỏi nhíu mày. Như vậy một cái kẻ đáng sợ,
lại là ta trợ phu. Những khác không đề cập tới, chỉ bằng hắn thích gan cự long này một cái liền biết hắn mạnh mẽ đến đâu. Mà nếu không nói những khác, liền nói hắn bởi vì giết thời gian liền đem cái khác người cho rằng đồ chơi, điểm này cũng nhìn ra hắn có bao nhiêu bá đạo. Trên quầy như vậy một cái bá đạo tuyệt luân thực lực lại cường đại như vậy ra hỏa làm lão công, Viêm Chỉ Mộng đông nhiên cảm giác áp lực thật lớn. Lẽ nào đây chính là bá đạo tổng giám đốc Tiết Mục, này là không phải là mình nên giả ra ngốc bạch ngọt dáng vẻ đi nên hợp nhất dưới. Nghĩ tới đây Chỉ Mộng lần thứ hai nhăn lại đôi mi thanh tú. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi là đang lo lắng mất trí nhớ sau đó cùng ba ba không tốt ở chung sao? Từ Yên tiểu lọ ly hỏi. Mất trí nhớ? Không sai, chính là mất trí nhớ. Viêm Chỉ Mộng hoàn toàn không có nguyên thân ký ức, vì lẽ đó chỉ có thể nói chính mình mất trí nhớ, mà may là có Lôi Tưởng cái này tiểu chính thái che chở, nàng này lạnh như băng trượng phu mới chỉ là gật gật đầu, sau đó liền đi. Viêm Chỉ Mộng chẳng biết vì sao, nàng cảm thấy đến người đàn ông kia có thể nhìn thấu nàng tất cả, cho nàng một loại muốn kính sợ tránh xa cảm giác. Sau đó nàng lại tìm những cái kia bệ hệ một thân vệ hỏi một tí liên quan với Ứng Thiên Hành chuyện năm đó, các thân vệ vừa thấy chủ mâu muốn nghe chủ nhân cố sự, này tự nhiên là năm đó các loại anh hùng sự tích nói hết ra, còn một mặt vinh quang dáng vẻ. Vừa ra đời, giết cha, một tuổi liền dẫn dắt bệ hệ một quân đoàn tạo phản. Hai tuổi, tuần chiến các bộ, còn đem nhân loại kỳ tập quân đánh tới toàn quân bị diệt. Ba tuổi, bình định thú nhân tộc, đăng cơ thú hoàng, phong hào tử đế. 15 tuổi, dẫn dắt thú nhân tộc vượt trên ma tộc, trở thành ma thú liên minh tổng chỉ huy, đại bại nhân tộc, tay xé tự lòng, dọa khóc ma đạo sư, bóp nát kiếm thánh, đập chết các đại tướng quân, trực tiếp nhượng nhân hoàng ký rồi chiến bại thỏa thuận. Lại sau đó đổ sát diệt long tộc, nhượng long kỵ sĩ liền như vậy ở trên đại lục xóa tên. Ngoại trừ phá hủy thú hoàng thành, đoạt lại nhân tộc công chúa sự tình không nói ngoại, thân vệ đem những cái kia Ứng Thiên Hành qua lại anh hùng sự tích đều nói một lần. Viêm Chỉ Mộng vừa nghe, này chỗ nào là anh hùng a? Này rõ ràng chính là đại ma vương a. Nàng hiện đang nghĩ tới kết quả tốt nhất chính là ly khai nơi này, du lịch đại lục, sau đó tìm một cái như ý lang quân, sinh một cái chúc ở nhi tử của chính mình, này mới gọi hạnh phúc. Thế nhưng tựa hồ kết quả này không có khả năng lắm, chính mình hiện tại nhưng là cái này đại ma đầu nữ nhân, nàng hội để cho mình ly khai sao? Ở như vậy một cái nam tôn nữ ti thế giới, nữ nhân chính là nam nhân phụ thuộc phẩm, chính mình muốn đem nắm vận mệnh của mình, lựa chọn duy nhất chính là trở nên mạnh mẽ, mạnh đến có thể tránh phá đại ma đầu khống chế. Ở giải cái này thế giới cầu vồng đẳng cấp sau đó, nàng yên lặng định cho mình một cái tiểu mục tiêu, lên trước tử cấp lại nói. Ai, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Chỉ Mộng quay về đại thụ thở dài một tiếng nói. Muội muội, ngươi đang làm gì thế? Một cái giọng nữ dễ nghe từ phía sau nàng truyền đến, Chỉ Mộng quay đầu, nhìn thấy một cái quần màu lục nữ tử ở hướng về phía nàng cười. Thật là đẹp hình dáng a, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Chỉ Mộng cười khan một tiếng nói. Đúng rồi, Baker nhìn mái tóc màu tím Chỉ Mộng cười nói ân, hệ lẹt chỗ lục phép thuật vong linh thật là lợi hại, lại thật sự nhượng ngươi phục sinh. Hảo Như, ân, Hảo Như so với trước đây còn đẹp hơn đây. A, ha ha, có đúng không? Ta cũng cảm thấy như vậy. Chỉ Mộng cười gượng hai tiếng đạo, từ Baker trong lời nói nàng được không ít tin tức, nguyên lai đại gia đều cho rằng là một cái gọi hệ lẹt chỗ lục vong linh pháp sư phục sinh chính mình, cũng không biết là cái nào bước đi xảy ra vấn đề, cuối cùng phục sinh không phải nguyên thân chủ nhân trước, trái lại là chính mình tá thi hoàn hồn. Ân, hiện ở cái này gọi hệ lẹt chỗ lục chính là mình đệ nhị không muốn gặp người, mà đệ nhất không muốn gặp tự nhiên là cái kia tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả chính mình cái kia trên danh nghĩa trợ phu. Baker cười cười, quả nhiên thay đổi, tựa hồ hoạt bát rất nhiều, hay là cũng là việc tốt đi. Tỷ tỷ, ngươi cũng rất đẹp đây. Chỉ Mộng cũng ca ngợi nói. Ừ, Baker nhàn tĩnh mà cười. Chỉ Mộng quan sát một tí Baker, quả nhiên là ôn nhu hiền thục chị gái tốt đây, như vậy có dễ thân tỷ tỷ, nguyên thân thực sự là hảo phúc phận a tỷ tỷ. Tiểu muội tỉnh lại sau đó, lại rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, không biết chúng ta Lý còn có cái gì khác người nhà sao? Viêm Chỉ Mộng cẩn thận mà hỏi thăm nói. Người nhà? Baker tự hơi nghi hoặc một chút, sau đó tỉnh ngộ, đế tôn chính là người nhà của chúng ta à? Đúng rồi, còn có A Tường cùng Yên Nhi à? Chúng ta hiện tại vốn là người một nhà. Nhìn Baker này long lanh cười, Viêm Chỉ Mộng giờ khắc này trong lòng tựa hồ có một vạn dê đầu đàn đà chạy trồm mà qua. Ngạch, hóa ra là như vậy một cái tỷ tỷ muội muội à? Ta còn tưởng rằng là chị em rồi đây, quả thực là lãng phí cảm tình. Đông nhiên Chỉ Mộng nội tâm lại trở nên sống động, nếu như chính hắn một trên danh nghĩa trượng phu nếu là có rất nhiều cơ thiếp, như vậy hắn có phải là cũng sẽ không tổng quấn quýt lấy chính mình đâu? Bất quá, nếu như cơ thiếp rất nhiều, liền lại hội có rất nhiều phiền phức đến, trận đấu, cung đấu cái gì phiền toái nhất? Chỉ Mộng đánh tới hoàn toàn tinh thần, chuẩn bị ứng chiến, nàng cười hỏi tỷ tỷ, muội muội bây giờ không biết chuyện lúc trước, không biết đế tôn hậu cung Lý có bao nhiêu cơ thiếp đâu? Ừm. Baker nhìn Chỉ Mộng dáng dấp sốt sắng, vẫn cợt mà nở nụ cười hai cái. A, lại bị lung lay một tí. Ai, tâm lý a chương 29, tình mê thú hoàng. Thiên tài ma phi quá khó truy người đăng, nhận xịt nhờ ạt mỏng Viêm Chỉ Mộng trải qua cùng Baker một đoạn giao lưu, đối với cái liên bang này trong đệ nhất gia tộc, có một cái toàn diện nhận thức. Chính mình có bà, thế nhưng không có công công bị chồng mình vừa sinh ra liền đánh chết rồi, chồng mình chỉ có hai cái cơ thiếp, một cái là vì hắn mọc ra một đôi sinh đôi chính mình, một cái chính là cái này giúp hắn quản lý liên bang sự vụ Baker. Còn có một cái chính là cái kia cùng hắn ám muội không rõ tuyết nữ, kỳ thực ở trước mắt cái này hoàn cảnh lớn trong, chính mình cái kia lạnh như băng trượng phu còn rất xa không tính là hoa tâm. Chỉ là ở tại bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt là Ứng Thiên Hành xem ánh mắt của nàng làm cho nàng có bóng tối, hiện tại nàng hay vẫn là tận lực không muốn đối mặt Ứng Thiên Hành. Đáng tiếc sự tình cũng không phải ngươi vượt chờ đợi nó sẽ đến,
trái lại là ngươi vượt không hy vọng nó đến, nó càng là hội sốt ruột mà đến. Này không, chính ở các nàng nói những này chuyện của quá khứ thời điểm, Bích Cơ bỗng nhiên đến rồi một câu nói, Nhượng Chỉ Mộng lập tức đem trái tim nâng lên. Đúng rồi, ngày mai sẽ là Đế Tôn sinh nhật, muội muội có thể từng là Đế Tôn chuẩn bị lễ vật. Bích Cơ khẽ mắt lại cười nói, a, các ngươi cũng quá sinh nhật. Viêm Chỉ Mộng vẻ mặt rõ ràng rất không tự nhiên. Bích Cơ cười cười nói, làm sao? Chỉ có nhân loại các ngươi năng lực quá sinh nhật, chúng ta thú nhân tộc liền không thể quá sinh nhật sao? A, không phải, không phải, ta không phải ý đó. Viêm Chỉ Mộng hoảng loạn mà lắc đầu, nàng cũng không biết là đang kinh hoàng chút gì, thế nhưng nàng nhìn thấy Bích Cơ này một bộ mang theo ẩn ý nụ cười thì nàng luôn có thể cảm giác tim đập không khỏi mà gia tốc. Kỳ thực, trước đây thú nhân tộc là bất quá sinh nhật, sau đó Đông Long Tám Tông gia nhập liên bang, sau đó Đế Tôn tâm mộ Đông Phương Văn Hóa, cho nên mới dự định quá hắn ngày mừng thọ, chỉ là đáng tiếc, 5 năm trước chưa từng có thành, hiện tại rốt cục có cơ hội, muội muội có thể phải cố gắng nắm cơ hội lần này nha. Nha đúng rồi, A Tưởng cùng Yên Nhi sinh nhật cũng là ngày mai, nói đến, bọn hắn cha con ba người sinh nhật hay vẫn là cùng một ngày đây, bất quá, đại gia đều sẽ làm Đế Tôn mừng thọ, sợ là không rảnh quản hai thằng nhóc này. Bích Cơ nhượng Viêm Chỉ Mộng một tí nhớ tới Lôi Tưởng cùng Tử Yên, nguyên lai ngày mai cũng là này hai thằng nhóc sinh nhật à, hiện tại chính mình nhưng là hai thằng nhóc này mụ mụ, làm sao có thể nhượng bọn hắn thất vọng đâu. Ừ, ai nói không ai quản này hai thằng nhóc, Chỉ Mộng quyết định chủ ý, muốn cho bọn tiểu tử thật vui vẻ quá cả ngày. Mụ 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 mụ, mụ mụ nhắc Tào Tháo liền đến, Lưỡng Tiểu không biết ở nơi nào chơi một chút sau đó, liền vừa vội tìm mụ mụ đến rồi, tựa hồ hảo như một khắc cũng không thể rời bỏ tự. Ân, Tiên Nhi Tưởng Nhi đến rồi. Viêm Chỉ Mộng ngồi xổm người xuống, lập tức ôm lấy Lưỡng Tiểu, sau đó liền phát hiện Bích Cơ một mặt kinh ngạc mà nhìn mình. Lúc này Viêm Chỉ Mộng một tay ôm một đứa bé, thật giống như một tay nâng một cái bó đuốc như thế, như vậy dũng cảm dáng vẻ, nhượng Bích Cơ thực sự không cách nào đem trước mắt người cùng năm đó cái kia mảnh mai tiểu công chúa liên hệ tới. Muội muội, ngươi như vậy ôm hai đứa bé, không mệt mỏi sao? Viêm Chỉ Mộng vừa mới cả kinh, đã quên chính mình hiện tại người thiết là thân thể mạnh mai ma pháp sư, mà không phải thân thể cường hãn võ giả, liền nàng mau mau về bù. Ai nha, Tường Nhi, Tiên Nhi, các ngươi gộp lại thật nặng à, mụ mụ ôm không chuyển động, làm sao bây giờ? Viêm Chỉ Mộng một mặt quyết đại địa đạo. Ha ha, Bích Cơ nhìn Chỉ Mộng này một mặt giả mù sa mưa, trong lòng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là phối hợp nàng, quay về Lưỡng Tiểu đã đến, vị kia tiểu bảo bối đồng ý bị Bích Cơ di nương ôm một cái đâu. Không, Tường Nhi chỉ cần mụ mụ ôm. Hảo hảo, ngoan rồi. Chỉ Mộng mau mau an ủi. Bích Cơ di nương, đến, ôm Yên Nhi đi, Yên Nhi không sợ di nương ôm. Tử Yên một bộ đại nghĩa lâm nhiên, liều mình xả thân dáng vẻ, nhượng Bích Cơ nhìn ra một trận cười khổ không được. Thử, kỳ thực Tường Nhi cũng không sợ. Mụ mụ tiểu Lôi Tường tỏ rõ vẻ oan ức nhìn Viêm Chỉ Mộng, người sau lý giải gật đầu. Nói thật, Lưỡng Tiểu trong, Chỉ Mộng khá là tới nói, càng yêu thích Tử Yên, dù sao, Tử Yên tiểu lọ lì là nàng đi tới nơi này cái thế giới tiếp xúc cái thứ nhất người, huống hồ lại như vậy hiểu chuyện, nàng tự nhiên cảm thấy thân cận. Mà tiểu Lôi Tường nhưng luôn là một bộ triền người dáng vẻ, rất là dính nàng, làm cho nàng cảm thấy đến đó là một phần răng ở nàng trên vai trách nhiệm, không cách nào tránh né. Một buổi chiều, ở cáo biệt Bích Cơ sau đó, nàng thật vất vả mới đem tiểu Lôi Tường hống đi gặp hắn bà nội, sau đó nàng mới có không. Viêm Chỉ Mộng đạt được không sau đó, lập tức đi tìm một cái yên tĩnh địa phương không người, muốn luyện công, cái này thế giới, cường giả bi tôn, nàng hiện tại muốn chỉ muốn thoát khỏi đại ma đầu không chết thì càng là đến tăng cường thực lực. Thú nhân tộc hiếu chiến, liên bang bên trong tòa thánh thành, đâu đâu cũng có luận bàn, đối luyện, nàng muốn tìm một cái yên tĩnh hoàn cảnh, còn phải ra khỏi thành mới được. Ngoài thành có một rừng cây, nàng lặng lẽ tiến vào rừng cây, tìm một chỗ bên dòng suối nhỏ, sau đó bắt đầu luyện công. Đương thu công chuẩn bị lúc rời đi, một tiếng kỳ quái giọng nam truyền vào đầu góc của nàng. Cái gì người? Thanh âm kia trực tiếp tiến vào đầu góc của nàng, nhưng nàng nhưng căn bản phát hiện không được trong rừng cây này người dấu hiệu. Nàng vội vàng cất cao giọng nói, tiền bối chớ trách, vạn bối mới đến, không biết nơi này chính là nơi có chủ, này liền lui ra, cũng lại không giao thiệp với. Cái gì người? A, ngươi là cái gì người? Ta, tiền bối, vạn bối dĩ nhiên đáp ứng lại không giao thiệp với. Ngài làm sao khổ hối trao ép hỏi đâu? Chỉ Mộng cũng là có chút nổi nóng, nếu không là xem ngươi cổ quái như vậy, lão nương mới lười cùng ngươi cái cỏ đâu. Ngươi đang luyện công? Hả? Viêm Chỉ Mộng những này mới bối rối, bây giờ hắn biết thú nhân tộc thông dụng ngữ là bệ hệ một ngữ, nhân tộc đại lục thông dụng ngữ là giáo đình đẩy ra quang minh ngữ, Đông Long Tám Tông gia nhập liên bang sau đó, Đông Phương ngữ thành liên bang thông dụng ngữ một trong, thế nhưng người phương Đông luôn ngữ cùng chân chính tiếng Hoa hay vẫn là có một chút khác nhau, bất quá Đông Phương ngữ nàng cũng là có thể lý giải, cái này cũng là nàng chưa từng xuất hiện giao lưu cản trở nguyên nhân, nhưng là nàng vừa nghe được, dĩ nhiên là đường hoàng gia giáng hoa hạ. Tiếng phổ thông. Đây thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiên bối, không phải này phương thiên địa người chứ? Viêm Chỉ Mộng thăm dò hỏi. Cái kia giọng nam nhưng là không có phủ nhận, nói thẳng ân, làm sao? Ngươi có vấn đề gì không? Vấn đề đúng là không có, chỉ là có một bí mật cho biết Viêm Chỉ Mộng thỏa thuê mãn nguyện địa đạo. Bí mật gì? Kỳ thực, văn bối cũng là người Hoa. Nàng tựa hồ là đang đợi một loại nào đó, gọi là giật mình ngữ khí, nhưng là đối phương chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, vậy thì như thế nào? Như thế nào? A nha nha, cái gì vậy thì như thế nào, ngươi không phải hẳn là có một loại tha hương nộ cố chi cảm khái mới đúng không? Ngươi không phải hẳn là ở một phen cảm khái sau đó liền đem tuyệt học của ngươi đồng thời dốc túi dạy dỗ sao? Ngươi làm sao có thể như vậy, không có chút nào án động tác võ thuật đến, thử. Chỉ bảo biểu thị không vui. Chương 30, ai là tiểu bảo bối của ngươi người đăng,
nhận xịt nhờ ạt mỏng long thần đế quốc một cái nào đó trong thành nhỏ, một cái 7-8 tuổi đứa nhỏ, nhìn đần độn, mà tên của hắn liền gọi làm A Ngốc. A Ngốc gần nhất rất khổ não, bởi vì hắn luôn có thể nghe có người ở trong đầu của hắn nói chuyện, thế nhưng khi hắn nói với người khác thời điểm, đại gia đều nói hắn đang nói dối, liền ngay cả hắn thích nhất nha đầu cũng nói hắn là bởi gần nhất quá mệt mỏi mà xuất hiện ảo giác, vì lẽ đó hắn cũng sẽ nghĩ đến tột cùng là không phải là mình thật sự nghe lầm cơ chứ. A Ngốc, ngươi đang làm gì đó? A, ta không có lời biếng, ta ở. Ồ. A Ngốc nghe có người nói hắn thời điểm, theo bản năng mà chính là muốn đứng lên để chứng minh chính mình không có lời biếng, chỉ là đang tìm cá lớn khiên ngư là trộm cắp một loại thuyết pháp. A Ngốc là một tên trộm, là ở một cái đại dấu nghề dưới tiểu đâu, bọn hắn trộm đến đồ vật đều muốn giao cho cái kia bị bọn hắn gọi là Lê Thúc nam nhân, nếu như khiên không tới ngư còn phải bị đánh chửi. A Ngốc sợ nhất chính là nhượng Lê Thúc biết chính mình lười biếng, bất quá cũng còn tốt phụ cận cũng không có nhìn mình chằm chằm người, như vậy. Vừa âm thanh, nên là nha đầu nói cái kia cái gì ảo giác. A Ngốc, ngươi đang làm gì thế? Lại là vừa cái kia êm thai giọng nam. Ảo giác, đều là ảo giác. A Ngốc tàn nhẫn mà lắc đầu nói. Hả? Cái gì ảo giác? A Ôn Hòa giọng nam mềm nhẹ hỏi. Ảo giác, ngươi không nên nói chuyện với ta. A Ngốc đần độn làm bộ tàn bạo mà dáng vẻ đạo, đơn thuần hắn hy vọng hắn giả ra hung ác có thể dọa lui cái kia trong óc gọi là ảo giác đồ vật. Ha ha, ta Ngốc A Ngốc A, nếu là ảo giác như thế nào hội nói chuyện với ngươi đâu? Hả? Ảo giác không biết nói chuyện sao? A Ngốc con mắt trợn kỳ đại, loại kia lưu chuyển ở trong mắt kỳ lạ hào quang gọi là hiếu kỳ. Đương nhiên thật sự đúng vậy hoa, nguyên lai ảo giác là không biết nói chuyện, lần sau có cơ hội nhất định phải nói cho nha đầu, nguyên lai A Ngốc cũng là có thể biết rất nhiều thứ. Đúng đấy, A Ngốc cũng là có thể biết rất nhiều thứ. Này Ôn Hòa giọng nam tựa hồ là đang cổ vũ hắn. A Ngốc không nói ra, ngươi đều có thể biết A Ngốc đang suy nghĩ gì sao? Ừ thật thần kỳ a, đương nhiên thần kỳ, A Ngốc, ngươi có cái gì muốn sao? Một cái bánh bao không đúng a? Không đúng. Đúng, không đúng, này không phải ngươi muốn, mà là ngươi thiết yếu, ngươi đang ngẫm nghĩ, ngươi muốn cái gì? Có ý gì? A Ngốc không hiểu, hắn suy nghĩ một chút lại thăm dò hỏi này, rất nhiều bánh màn thầu đâu. Này Ôn Hòa giọng nam, không có nói tiếp, A Ngốc chẳng biết vì sao dĩ nhiên có chút hoảng rồi. Này, vậy rốt cuộc là cái gì đâu? Thúc thúc ngươi nói cho ta có được hay không? Ngươi muốn, chỉ có chính ngươi có thể nói cho ngươi. Nhưng là, ta không biết. A Ngốc củ rũ mà cúi đầu. Vậy thì, chờ ngươi biết rồi, lại hô hoán ta. Ôn Nhu giọng nam vắng lặng, A Ngốc một mặt mờ mịt, không ngừng mà cắn ngón tay. Liên bang Thánh Thành, Duệ Thân Vương phủ Duệ Thân Vương là Lôi Tường Phong Hào, tòa phủ đệ này cũng là vì Lôi Tường sở xây dựng, ứng thiên hành chỉ có thể coi là tạm ở nơi này, bất quá. Nhi tử đồ vật, chính là lão tử, có cái gì khác nhau chớ sao? Ngày hôm nay Duệ Thân Vương phủ đặc biệt náo nhiệt, bởi vì Liên bang tử đế muốn quá hắn sinh nhật, đây là một lần thú người với người loại văn hóa dung hợp, nó cũng không chỉ là một hồi tiệc mừng thọ đơn giản như vậy. Viêm Chỉ Mộng ngày hôm nay cũng là dị thường mà rất chính kinh, mạch, rất chăm chú đi. Ngày hôm nay là hai cái tiểu bảo bối sinh nhật, chính hắn một đương đương, cũng đến chuẩn bị cẩn thận một phen mới tốt. Chỉ là không biết hai cái tiểu bảo bối thích gì, nếu không, làm điểm mới mẹ đồ vật. Tiểu hai tử thích gì nhất, còn không chính là những cái kia dương hoa hoa, người máy cái gì. Nghĩ đến liền làm. Thân đều phép thuật Viêm Chỉ Mộng làm lên những thứ đồ này đến có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Chỉ chốc lát sau, một cái ổ tim sở cùng Bạch Tuyết công chúa công tử liền làm hảo, sau đó hứng thú tới chỉ bảo bảo còn làm đồng bộ 7 cái tiểu hải nhân, lại chỉnh một đội ổ tổ bột. Ân, Thường Nhi cùng Yên Nhi nên yêu thích. Ứng Thiên Hành sinh nhật, đến ăn mừng người có liên bang khắp nơi, Đông Phương thích khách, ma pháp sư tinh linh, thú tộc mấy nhà đại tộc đại biểu. Bạn phủ người có, Ứng Thiên Hành này thế mẫu thân công chúa ma tộc, có Tuyết Đế, Maker, Viêm Chỉ Mộng, Lôi Tưởng cùng Tử Yên hai thằng nhóc này. Mở tiệc, Ứng Thiên Hành ngồi ở chủ vị, trầm mặc không hề có một tiếng động, mà trên thực tế hắn là ở hồn ở trên mây, hắn đồng thời ở cùng mấy cái người đồng thời đối thoại, điều này làm cho hắn nhớ tới đời thứ nhất nào đó khoản giao hữu phần mềm. Làm đế tôn hạ, thích khách thánh điện 10 viên kê huyết thạch, 10 viên điền hoàng thạch, 10 viên tử thủy tinh, 10 viên lục tùng thạch, 10 viên màu xanh lam đi ạ mòn dâng lên. Làm đế tôn hạ, phép thuật thánh điện một cái tử cấp pháp khí, 3 cái lam cấp pháp khí, 5 cái thanh cấp pháp khí, 10 cái lục cấp pháp khí dâng lên. Làm đế tôn hạ, đại biểu các nơi dâng lên đủ loại kiểu dáng lễ vật, liền ngay cả tiểu tử Yên đều lấy ra một cái. Nàng ở Long Cốc trong thu thập Long Nha xuyên thành tay xuyên trước tiến tới. Làm ba hạ tử Yên tiểu lọ lì này cơ linh thảo vui dáng vẻ, thực sự nhượng người yêu thích không được. Ứng Thiên Hành cũng cao hứng ha ha nở nụ cười, ngược lại Lôi Tường nhưng là chất phát nhiều, hắn đứng tại chỗ mấy lần muốn tiến lên, cuối cùng hay vẫn là ủ rũ mà ngồi vào Chỉ Mộng trong lồng ngực. Chỉ Mộng muốn cổ vũ một tí Lôi Tường, ở Lôi Tường bên thai nhẹ nhàng nói Tường Nhi, ngươi muốn tặng quà liền lớn mật mà đi, đừng sợ ánh mắt của người khác. Lôi Tường hay vẫn là ngơ ngác mà lăng giả, thế nhưng một bên Bích Cơ nhưng mở miệng. Muội muội, ngươi nếu là chuẩn bị lễ vật, liền chính mình đưa lên. Lão làm khó dễ nhân ra A Tường làm gì? Bích Cơ khỏe mắt mỉm cười, rõ ràng là đang trêu ghẹo Chỉ Mộng, thế nhưng Lôi Tường nhưng đương thật. Hắn đứng lên đến hướng về phía Bích Cơ liền hô lớn hử, xấu nữ nhân, không cho bắt nạt ta mụ mụ. Ngạch Bích Cơ còn ở cười, cái khác người nhưng đều hành trang làm cái gì đều không nghe dáng vẻ, Chỉ Mộng có chút bận tâm, quay đầu nhìn Ứng Thiên Hành, quả nhiên người sau này nguyên bản liền như hàn băng giống như mặt, thật vất vả bởi vì Tử Yên tiểu ló lì hiếu tâm mà lộ ra ý cười, nhưng hay bởi vì Lôi Tường câu nói này mà trở nên âm trầm nằm dày đặc. Tường Nhi, ngươi lại cho ba chuẩn bị lễ vật đúng không? Chỉ Mộng chỉ lo đại ma đầu sẽ nhờ đó thiên nộ cho nàng, làm cho nàng không có càng nhiều mà thời gian đến mưu tính. Lôi Tường nhưng là một người bướng bỉnh tinh khí,
khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ chót, cầm trong tay một cái nào đó tự công tử con rối giống như đồ vật trực tiếp ném tới trên đất, hô to không có, không có, ta cái gì đều không chuẩn bị. Sau đó liền dưới trướng không nói một lời, lúc này phát ứng thiên hành sắc mặt không tốt lắm, Lôi Tưởng bà nội quan tâm mà đem Lôi Tưởng ôm vào trong lòng ngực. Lúc này Bích Cơ mở miệng muội muội, trong tay ngươi những cái kia con vật nhỏ, nhưng là cho đế tôn lễ vật.
A,
cái này a. Viêm Chỉ Mộng cũng có chút bất ngờ. Trần Phò Mở cùng Dương Hoa Hoa lại bị nhìn thấy, bết bát hơn chính là ứng thiên hành cũng quay đầu nhìn lại, khi hắn nhìn thấy cái kia mấy cái con vật nhỏ thời điểm, con mắt rõ ràng phát sáng lên một cái, đang ngồi hết thảy mọi người cảm giác được. Muội muội nhanh đưa tới cho. Chuyện này là cho ta ra tiểu bà bối. Chỉ Mộng nghe vậy một bên đưa lên, vừa nói xuất câu nói này, nàng cảm thấy ứng thiên hành có thể hiểu được câu nói này. Chỉ là tiểu bà bối. Đế tôn phu nhân đối với đế tôn cục cưng dĩ nhiên là tiểu bảo bối sao? Người đang ngồi đều không tên mà suy nghĩ lung tung. Ứng thiên hành cũng mang theo ẩn ý nhìn Viêm Chỉ Mộng, sau đó bình tĩnh mà lớn tiếng mà nói rằng tiểu bảo bối, ngươi lưu tâm. Ngạch Viêm Chỉ Mộng mộng ép, ngươi mới là tiểu bảo bối đâu. Cả nhà các ngươi đều là tiểu bảo bối.
Ồ,
không đúng, này không phải là ở nói mình sao? Chỉ bảo bảo có chút mơ hồ. Chương 31, ngươi là cố ý muốn áp ta sao? Người đăng, nhận xin nhờ ạt mộng liên quan với tiểu bảo bối cái này phu thê trong lúc đó của cưng, cũng không có lưu truyền đi. Dù sao các vị đang ngồi đều biết cái này đế tôn cũng không phải cái tính tính tốt, vạn nhất cái nào một câu nói chọc vào nhân gia mẫn cảm thần kinh, dưới cơn nóng giận, hủy thành diệt bang, như vậy chính mình chính là liên bang tội nhân a sau thiệp, đại biểu các nơi lục tục rời đi, phòng khách cũng chỉ còn sót lại ứng thiên hành toàn ra, từ yên tiểu lò ly lúc này chính. Dính ở ứng thiên hành trong lồng ngực, đầu nhỏ ở trên người hắn sượn một sượn, ngày hôm nay hắn dị thường thư thái, Viêm, Chỉ, Mộng, nàng làm những thứ đó, thật sự gây nên hắn không ít hồi ức. Tiểu Lôi Tưởng ở bà nội trong lồng ngực nhìn Tử Yên ở ứng thiên hành trong lồng ngực làm nũng dáng vẻ, trong lòng vi vi khó chịu, ôm bà nội cánh tay cũng càng chặt. Leo A, mẹ có một cái cháu gái muốn quá liên bang tới xem một chút, không biết. Thấy bà nội nói chuyện, Tiểu Lôi Tưởng, Tử Yên tiểu lọ lý đều một mặt tò mò nhìn nàng, Bích Cơ một mặt ôn hòa cười nhìn ứng thiên hành, Tuyết Đế như trước là này một bộ lạnh lùng mặt không hề cảm xúc dáng vẻ. Viêm Chỉ Mộng tâm tư là nhất sinh động, đại ma đầu à, quả nhiên là đại ma đầu, liền mụ mụ của hắn nói chuyện với hắn đều là như vậy cẩn thận từng ly từng tí một. Hắn là có bao nhiêu đáng sợ đâu? Cũng đúng. Hắn vừa sinh ra liền đánh chết rồi hắn cha, nghe nói vẫn là ở mẹ nhà hắn dưới mí mắt, ngẫm lại lao thái thái này cũng là thật đáng thương. Ân, chính mình thân thích, nghe ngài. Ứng thiên hành ngày hôm nay tựa hồ đặc biệt cao hứng, nói cái gì đều đồng ý người của ma tộc nghĩ đến liên bang nhìn, muốn xem náo nhiệt gì, ứng thiên hành cũng không đáng kể, có tới hay không đều không ảnh hưởng hắn đối với cái này thế giới sức mạnh thu dọn. Bất quá, nói tới ma tộc đoạ lạc thiên sứ, hắn chợt nhớ tới nguyên bản ở sầu game lý một cái khác đoạ lạc thiên sứ, tựa hồ nàng cũng ly khai có một trận, cũng nên tìm tới chính mình ký thể đi. Màn đêm buông xuống, Viêm Chỉ Mộng mang theo Tiểu Lôi Tưởng cùng Tử Yên tiểu lọ lì đang muốn chuẩn bị nghỉ ngơi. Mụ mụ, hắn có phải là rất không thích ta? Tiểu Lôi Tưởng nhõm miệng, một bộ muốn khóc không khóc dáng vẻ, nhìn ra Chỉ Mộng thẳng đau lòng, còn cái kia hắn, nàng tự mình biết chính là ai. Không phải, ba ba ngươi khẳng định cũng là rất yêu thích ngươi. Viêm Chỉ Mộng an ủi. Không, rõ ràng không phải, hắn đối với ta, cùng đối với Tử Yên, hoàn toàn là không giống thái độ, hắn đối với ta đều là lạnh lùng, cũng xưa nay đều sẽ không ôm ta. Đệ đệ, nghe được Tiểu Lôi Tưởng, Tử Yên tiểu lọ lì không khỏi vội la lên. Viêm Chỉ Mộng trùng Tử Yên tiểu lọ ly lắc đầu một cái, sau đó nhìn Tiểu Lôi Tưởng nhẹ nhàng nói a tưởng, kỳ thực cha ngươi hắn không phải không thích ngươi, chỉ là đối với ngươi tương đối nghiêm khắc, mà Yên Nhi là cô gái mà, đương nhiên phải nhu nhược một điểm, vì lẽ đó ngươi mới sẽ cảm thấy hắn càng yêu thích ngươi tỉ tỉ, mà không phải ngươi, kỳ thực đây là không đúng. A tưởng, ngươi nhưng là nam tử hắn à, lẽ nào ngươi cũng phải cha ngươi coi ngươi là làm nhu nhược tiểu nữ sinh đối xử sao? Có thật không? Tiểu Lôi Tưởng trong mắt tràn ngập tia sáng. Đương nhiên Viêm Chỉ Mộng gật gật đầu nói. Tử Yên tiểu lọ ly nhưng là đem miệng nhỏ quyệt đến năng lực móc bình rượu. Thôi có ba nước bất mãn dáng vẻ, nhỏ giọng địa đạo nhân gia mới không nu được đây. Ngươi nha lại rước lấy Chỉ Mộng bạch ngọc giống như tay nhỏ ở nàng đáng yêu mũi ngọc tinh xảo trên điểm điểm. Trong lúc nhất thời, tiếng cười cười nói, theo nhạc rung rung. Có cái gì trị giá phải cao hứng sự tình sao? Cười đến như vậy khai tâm. Mèo, trong viện một đạo gió lạnh thổi đến, này ôn hòa giọng nam tựa hồ như là xương lạnh giáng lâm giống như vậy, nhượng trong phòng hài hòa cảnh tượng bị đóng băng, Tiểu Lôi Tưởng tựa hồ là bị sợ rồi, trốn đến Viêm Chỉ Mộng phía sau, Từ Yên tiểu lọ lị nhưng là vội vội vàng vàng mà chạy đến ứng thiên hành bên người, ôm cổ của hắn. Sau đó bị hắn ôm. Làm sao? Ta đến rồi, liền nhượng hai người các ngươi như vậy bất an sao? Ứng thiên hành tức giận nói. Làm sao dám đâu? Đại minh chủ đến rồi, chúng ta nên quét giường hoan nên mới đúng đấy. Viêm Chỉ Mộng thở phào nhẹ nhõm, vừa nay suýt chút nữa đem đại ma đầu danh xưng này gọi ra, quả thực là quả thực. Hả, trên giường nhỏ đạo qua sao? Ứng thiên hành nói liền hướng về giường đi đến. Viêm Chỉ Mộng yên lặng nổ nước bọn, không văn hóa chính là không thể giao lưu, nhưng là nhìn hắn hướng về giường đi đến, còn ngồi xuống, tâm lập tức liền chìm ở đáy vực, quả nhiên hắn là vì chính mình mà đến. Thiên Hành, A Tưởng cùng Yên Nhi còn phải ở chỗ này ngủ đâu? Viêm Chỉ Mộng biết ứng Thiên Hành danh tự này sau đó, nàng liền càng yêu thích dùng cái này Đông Phương danh tự đến xưng hô hắn. Bất quá, cái này cũng là nàng lần thứ nhất xưng hô tên của hắn. Ứng Thiên Hành thấy Chỉ Mộng vừa bắt đầu liền lấy ra Lôi Tưởng đến làm bia đỡ đạn, liền không cao hứng, nặng nề hừ lạnh một tiếng. Đại địa cũng theo đó rung động. Viêm Chỉ Mộng nghe nói qua, Thiên Tử giận dữ, ngã xuống trăm vạn, có thể ứng Thiên Hành cũng không tính là nộ, vẹn vẹn chính là lạnh rên một tiếng, cũng đã làm người ta kinh ngạc run sợ. Tường Nhi, này liền ly khai, sẽ không quấy rối đến các ngươi một nhà ba người. Đệ đệ. Tiểu Lôi Tường giận hờn xoay người, Tử Yên tiểu lọ lị nhưng thật nhanh chạy tới ôm lấy đệ đệ, tiểu lọ lị trong mắt ngậm lấy giọt nước mắt, tổng cho người một loại nhu tình mật ý cảm giác, này hai tỷ đệ cũng thật là không giống nhau. Á Ứng Thiên Hành nằm ở trên giường, đạm một tiếng nghỉ ngơi. Mụ mụ, chúng ta đồng thời nghỉ ngơi đi. Viêm Chỉ Mộng Tâm nói mình làm sao có thể cùng nam nhân xa lạ ngủ ở trên một cái giường đâu? Sự trong sạch của chính mình làm sao bây giờ? Sau đó nghĩ lại vừa nghĩ, tựa hồ hiện tại thân thể nơi nào còn có cái gì thuần khiết đây, sợ là liền xương đều bị người ta ăn sạch sẽ, luôn cảm giác phía dưới đã sớm đen, tức giận nàng không khỏi yên lặng oán giận nguyên thân không tự ái, bất quá ngược lại nghĩ, là chính mình chiếm cứ nhân ra thân thể, này chính mình có phải là nên tiếp nhận nàng nghĩa vụ đâu? Ngược lại này hai cái thân thể đã sớm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa loại này cực phẩm lạnh nam hay là cảm giác hội rất không bình thường đâu. Phi Phi, Viêm Chỉ Mộng ngươi đang suy nghĩ gì? Hiện tại thân thể là chính mình, muốn tự tôn tự ái. Nàng quay đầu nhìn Lưỡng Tiểu, nghĩ này nếu để cho Lưỡng Tiểu ngủ ở chính giữa, tên kia cũng chiếm không tới chính mình tiện nghi gì, liền dẫn Lưỡng Tiểu đi tới. Ngươi muốn ngủ có ở bên trong không? Viêm Chỉ Mộng hỏi. Không, ngươi đi tới bên trong đi. Ứng Thiên Hành nhàn nhạt trả lời. Nhìn hắn một bộ nhẹ như mây gió dáng vẻ, liền cảm thấy giận không chỗ phát tiết, nghĩ đến hắn ngày hôm nay này chính mình Dương Hoa Hoa cùng Transformer trong lòng liền cảm thấy hảo khí a còn phải từ trên người hắn bỏ qua đi, hắn nhất định là cố ý, ai, hay vẫn là không nên sử dụng phép thuật, ở đại ma đầu trước mặt sử dụng phép thuật, nhất định sẽ bị khinh bị chết. Sau đó, Viêm Chỉ Mộng hương hương mềm mại thân thể liền bò đến Ứng Thiên Hành trên người, ở trên người hắn một sai mà qua, thân thể tiếp xúc thân mật tựa hồ hoán trở về trước đây hiệu ngầm, thân thể của nàng nhẹ hơi run rẩy một tí. Lúc này này bình thản lạnh lùng giọng nam bỗng nhiên ở chỉ bảo bảo vang lên bên tai, suýt chút nữa làm cho nàng khí đứng lên đến. Hả? Ngươi làm gì thế không cần khinh thân thuật a, là cố ý muốn áp ta sao? Chỉ bảo bảo,